51, Côn ca, nhờ vào ngươi. Cái này nguyền rủa rất nhanh liền linh nghiệm, nguyên bản tử vong người hết thể đang sống, nhưng những người này không có linh hồn, nhưng sức chiến đấu lại mạnh đáng sợ, tin tức rất nhanh liền truyền ra, đối với này loại cực kỳ tàn ác cách làm, giết chi. Dạ Côn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cái này là vạn năm trước xác người chiến dịch? Vì lão tại trên lớp học cũng nói qua việc này, nhưng vạn năm trước sự tình, nói cũng không phải rõ ràng như vậy, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế cũng không biết, nhưng hôm nay nghe Nguyên Trần kiểu nói này, cảm giác có chút chuyện như vậy à. Ta cũng là nghe ta cha nói. Cái kia sau đó thì sao? Phong Điền tò mò hỏi, lòng hiếu kỳ chiến thắng kinh khủng. Sau này khẳng định là nhân loại thắng, cũng bỏ ra đại giới, tại cái kia về sau, nơi này liền bị một đoàn xương mù bao phủ, cha ta nói, đây đều là những linh hồn đó chỗ biến ảo, chỉ cần tại đây mê vụ xâm lâm tử vong người, liền sẽ phục sinh, lão sư hắn ba chỉ sợ cũng là dạng này. Nghe mặc dù có chút vô nghĩa, nhưng đối với 10 tuổi hài tử tới nói, vẫn là rất đáng sợ, nhất là bây giờ nhìn chung quanh xương trắng, phảng phất tựa như thấy vô số linh hồn mang theo dữ tợn mà cười, khủng bố đến cực hạn. Phong Điền nhịn không được đánh Nguyên Trần một quyền, ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn nói lão sư trá thi đúng không? Tốt, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Thương lượng một chút làm sao ra ngoài mới là thật. Dạ Côn trước kia là không tin xác chết vùng dậy dạng này thuyết pháp, thế nhưng hiện tại, ngươi nói cái gì, ta Côn ca đều tin tưởng. Mưa là càng rơi xuống càng lớn, tầm nhìn cũng là càng ngày càng thấp, trong tay cầm tuổi khô đã bị xối, dưới chân nước bùn nhường năm đứa bé bước chân càng ngày càng nặng nặng, cảm giác đói bụng cũng lập tức kéo tới, đoán chừng này năm đứa bé cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này đau khổ. Liền trong đêm Côn đều muốn nói, 10 năm, ta Côn ca cuối cùng tại đây bên trong chịu khổ. Còn nhờ vào lao sư ba. Nói như vậy giống như cũng quá không lễ phép. Đêm tối buông xuống, cơ hồ đi đến đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, trong không khí tràn ngập kinh khủng cùng đè nén, đây không phải 10 tuổi hài tử có thể chịu được nổi, dù cho kiên cường nữa cũng vô dụng. Phong Điền cùng Nguyên Trần đã vẻ mặt tạm đạm, nếu như không phải muốn sống mệnh đang thúc dục động đến bọn hắn, đã sớm lựa chọn tại chỗ té xỉu. Dạ Tần cùng ba Huyền Thanh Tử vừa mới bắt đầu liền chăm chú dựa chung một chỗ, Dạ Tần gắt gao cùng sau lưng Dạ Côn. Cũng chỉ có đại ca bóng lưng mới có thể làm cho mình thấy an toàn. Dạ Côn là đi ở trước nhất, nhưng lúc này trong lòng tiếp nhận áp lực cực lớn, chính mình trên vai còn khiêng 4 người tính mệnh, không dám có nửa chút chủ quan. Đây mới là ta Côn ca mong muốn nỗ lực, vì sinh mệnh mà phân đấu, mà không phải nằm liền có thể thu được vinh dự, loại kia vinh dự không cần cũng được. Đồng nhiên, Dạ Côn dừng bước, người phía sau lập tức đụng hướng người phía trước. Đại ca, làm sao vậy? Dạ Tân khẩn trương hỏi. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu, mặc dù nhìn không thấy cái gì, nhưng trực giác nói với chính mình, có đồ vật gì tại trên đại thụ xuyên qua. Này mê vụ xâm lâm có cái gì dã thú sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Đối với mê vụ xâm lâm, đại đa số người là không rõ ràng, bởi vì người tiến vào trên cơ bản không có từng đi ra ngoài. Thậm chí bị người gọi là Thái Kinh cấm địa, liền liền Ngô Chỉ cũng không có thể đánh cược có thể ra ngoài, cho nên lần này tu luyện xem như giữ nhiều lành ít. 4 người không nói chuyện. Nhưng cảm giác không thật là tốt. Đại ca, làm sao vậy? Ba Huyền Thanh nơm nớp lo sợ hỏi. Côn ca, ngươi đừng làm chúng ta sợ a, chúng ta nhát gan a. Phong Điền cùng Nguyên Trần đều ôm ở một đoàn, lần này bị cha hố chết. Dạ Côn tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, chỉ chúng ta những hải tử này sức chiến đấu, chỉ cần tới con dạ thú, liền phải lạnh. Cẩn thận một chút, đỉnh đầu chúng ta giống như có đồ vật. Dạ Côn nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nhắc tới mê vụ xâm lâm không có dạ thú. Ta Côn ca làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên Trần cùng Phong Điền hai chân đã tại run, mềm đến đã vô phương bước đi. Mà ba Huyền Thanh đem trên lưng đạt được cung tiễn nắm trong tay, đem mũi tên đắp tốt, chẳng qua là hai tay đều đang run rẩy, coi như mục tiêu xuất hiện ở trước mắt, đoán chừng đều sẽ bắn trễ. Dạ Côn cùng Dạ Tần cong đến đồ vật đã sớm vứt bỏ, dù sao lúc kia tại kéo lấy lao sư đi, lưng nặng như vậy bao bọc hết sức cố hết sức. Ào ào tắp ba. Trên nhánh cây vang lên quỷ dị thanh âm, phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người nghe thấy được, lập tức làm thành một đoàn. Phải chết ba ta còn không có cưới vợ ba ta ba Nguyên Trần đã lời nói không mạch lạc, trong lòng cũng ý thức được một sự kiện, đối mặt nguy hiểm như vậy, chính mình lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Côn ca, cứu ta. Phong Điền liền tương đối rõ ràng, đơn giản thô bạo. Dạ Tần hết sức tin tưởng mình đại ca, nhất định có thể mang theo chính mình vượt qua cửa ải khó. Đại ca, không cần ẩn giấu sự ưu tú của ngươi, nhanh lên phóng xuất ra đi. Dạ Tần nhịn không được hét lớn, cho mình thêm can đảm một chút. Ba Huyền Thanh cũng đi theo khét đều, đại ca, là thời điểm hiện ra sự ưu tú của ngươi, lại ẩn giấu đi chúng ta đều phải xong đời. Côn ca, nhờ ngươi. Biết ngươi điệu thấp, đừng giả bộ được chưa, ta văn ngươi. Nguyên Trần đều cho sợ quá khóc, đều đi tiểu. Dạ Côn cảm giác mình rất khó chịu, ta con mẹ nó chỗ nào trang? Ta con mẹ nó chỗ nào ưu tú? Còn không phải theo các ngươi trong miệng gọi ra, ta Côn ca lúc nào thừa nhận qua chính mình hết sức ưu tú, đều nói rồi đều là ngoài ý muốn, các ngươi chính là không tin. Hiện tại ngươi muốn cho ta Côn ca làm sao bây giờ, dây biến kiếm đế sao ba? Thật có lỗi, ta Côn ca làm không được. Nhưng những lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như nói ra tới, em trai lòng tin của bọn hắn đem hoàn toàn không có. Ta Côn ca lại chỉ có thể vô ích, cho bọn hắn sống sót hy vọng. Tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tiếp tục cẩn giấu. Dạ Côn gầm thét một tiếng, kém chút mang trên đầu dã thu chấn trụ, tên chọc đầu này có chút hung a. Quả nhiên, nghe được Dạ Côn câu nói này, bốn người trong lòng tràn đầy tự tin, ta Côn ca đều lên tiếng, kẻ địch cường đại đến đâu tới, đó cũng là giơ tay chém xuống sự tình. Côn ca huy vũ. Nguyên Trần cùng Phong Điền hận không thể tương Dạ Côn ôm xoay quanh vòng, sau đó hung hăng hôn môi cái kia đầu trọc, để bày tỏ cảm tạ. Thế nhưng Dạ Tần Ú Hoán nói ra, đại ca, ta liền biết ngươi còn có việc gạt ta ba. Dạ Côn, 6. Ta con mẹ nó nói cái gì đều là sai. Ngươi nhường đại ca sống thế nào a? Nếu không cho ngươi một thanh đao, đâm chết đại ca quên đi. Xem bốn người các ngươi người, một bộ để cho ta Côn ca đi lên đơn đấu dáng vẻ, ta con mẹ nó mới 10 tuổi. Không đúng. Lúc này hẳn là có đảo ngược mới là. Thường xuyên dạng này A3. Mèo. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu truyền vào 5 người trong thai, đây là từ trên đỉnh đầu phát ra. Dạ Côn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ta thảo. Thật chính là điên rồi. Làm nửa ngày thế mà bị một con mèo dọa sợ. Một đầu màu đen mèo từ trong bóng tối hạ xuống, vừa vặn rơi tại vị trí giữa. Dạ Côn trong lòng đỗng nhiên cảm giác được một cỗ mối nguy, con mèo này có vấn đề. Đăng bởi. Chương 52, may mà ta Côn ca đủ cứng. Không phải đâu, vừa mới còn tưởng rằng chẳng qua là một mực mèo con, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại xuất hiện loại nguy cơ này, loại ý này bên ngoài chuyển biến đến thật sự là nhanh a. Nguyên lai là một đầu thối mèo, dọa lao tử nhảy một cái. Phong Điền thở hắt ra, lập tức hướng phía dưới chân mèo đen chửi rủa. Ba Huyền Thanh tức giận nói ra, người ta chẳng qua là một bé đáng yêu mèo mà thôi. Nói xong còn chuẩn bị hai tay đi ôm. Dạ Côn bị em dâu động tác này hù dọa, này mê vụ xâm lâm bên trong, tựa hồ liền một con côn trùng đều không có, không hiểu thấu xuất hiện một con mèo, điều này chẳng lẽ như người bình thường sao? Huyền Thanh, không nên ôm. Dạ Côn lạnh giọng vừa quát. Ba Huyền Thanh hai tay dừng lại tại mèo đen trước, mèo đen con ngươi dần dần co vào, trên người lông tóc chậm rãi đứng thẳng. Dạ Tân lập tức kịp phản ứng, trực tiếp bổ nhào bên người Ba Huyền Thanh, mèo đen vồ hụt, tan biến trong đêm tối. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Đại ca, Côn ca. Dạ Côn trong lòng bay ra một vạn con yên lặng cừu non, thật coi ta Côn ca là thần sao ba chỉ trong nháy mắt cũng có thể diệt mèo này. Nhưng nhìn bọn hắn cái kia trông đợi ánh mắt, Dạ Côn thật sâu thở phào một cái, còn tốt thân thể của mình cường độ vẫn được, nghĩ một chút biện pháp trước đem con mèo này cho xử lý. Trên ngọn cây tiếp tục truyền đến ào ào thanh âm, con mèo kia cũng không hề rời đi, đang chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai, Dạ Côn chỉ có thể dựa vào thân thể cường độ ngạnh kháng. Sắc ở giữa, một cỗ khí tức nghiêm nghị kéo tới. Dạ Côn lông mày ngưng tụ, vô ý thức duỗi ra hai tay. Chỉ thấy mèo đen móng đuốt tản ra hàn mang, có thể tưởng tượng ra được, đây tuyệt đối có thể tùy tiện xé mở người thân thể. Nhưng ta Côn ca liền là cứng rắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn mà có thân thể này cường độ, bằng không thì hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Dạ Côn bàn tay trong nháy mắt giữ chặt mèo móng đuốt. Này có tính không là 10 ngón cấu chặt. Mượn mèo đen vọt tới lực đạo, Dạ Côn tới một cái xinh đẹp vươn mình. Đem mèo đen đẻ xuống đất. Bên cạnh bốn người thấy một mặt mộng bức, cảm giác thật là lợi hại à, lại cảm thấy một bộ này động tác có điểm là lạ, đùa bỡn quen như vậy luyện, chẳng lẽ bình thường cũng dùng qua một chiêu này sao? Côn ca. Chơi nó. Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, quả là nhanh sợ tè ra quần. Đại ca. Cẩn thận. Dạ Tấn lo lắng hô, một nắm chặt Ba Huyền Thanh cung tiễn, nghĩ trợ đại ca một chút sức lực, thế nhưng đại ca cùng mèo đen khoanh ở cùng một chỗ. Căn bản là không có cách nhắm chuẩn, nếu là bắn trúng đại ca cái kia liền xong rồi. Dạ Côn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mèo đen, chợt phát hiện mèo đen tầm mắt khá là quái dị, tựa như loại kia bị cợt nhả nữ hài tử giống như, có vẻ như đối động tác của mình hết sức không coi trọng giống như. Dạ Côn lắc đầu, một con mèo đen lấy ở đâu nhiều như vậy ánh mắt biến hóa, khẳng định là tại mê hoặc chính mình. Mèo! Mèo cái đầu của ngươi! Dạ Côn một bàn tay đè lại mèo đen đầu, mèo đen tựa hồ cũng ngộp bức. Vô hạn lửa giận ở trong lòng bùng cháy, chính mình thế mà bị một cái nhân loại đè xuống đầu. Đơn giản liền là đè xuống tôn nghiêm của mình. Mèo đen nổi khùng đi. Toàn bộ thân hình dần dần biến lớn, trên người lông đen dần dần biến thành màu trắng bạc, tản mát ra điểm điểm quang diệu, mỹ lệ bên trong mang theo tử vong. Dạ Côn cứ như vậy nhìn xem dưới thân mèo đen biến thành màu bạc trắng mèo to, này chỉ sợ không phải mèo đi. Đại ca, đây là miêu yêu. Nguyên Trần cùng Phong Điền trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là đừng để cho chúng ta biết đi, đụng phải một con mèo yêu, song ba. Dã thú không có đủ biến thân, chỉ có hóa thành yêu dã thú, mới có biến thân, thậm chí tu luyện đạt đến đỉnh phong, liền có thể hóa thành nhân loại mê hoặc vạn dân. Dạ Côn cũng ý thức được, đây không phải một đầu bình thường mèo, trong lòng thầm mắng một tiếng, có loại không may cảm xúc dâng lên căn bản là không có cách nói rõ lý do. Mèo. Nhìn xem cái kia thật to đầu trọc, miêu yêu trực tiếp liền hạ miệng, sắc bén kia răng phảng phất có thể xé nát hết thể giống như. Thế nhưng, meo meo meo, nay một ngụm dùng quá sức, dẫn đến răng đều cho cắn đứt. Nhìn xem trước mặt cái này lớn đầu trọc, miêu yêu hận không thể vặn bung ra, nhìn một chút là cái gì làm, cư nhiên như thế cứng rắn. Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, còn cho là mình muốn bị nuốt sống, còn tốt ba ta Côn ca đầu đủ cứng. Thế nhưng ba ta Côn ca lực lượng có chút ép không được con mèo này. Miêu yêu tứ chi đạp một cái, Dạ Côn thân thể hiện lên một cái đường vòng cung bay vào trong bóng tối. Miêu yêu một cái vươn mình, quay đầu lộ ra tử vong ngưng thị, sau đó tan biến trong đêm tối, xem ra là cùng tên đầu chọc này đối lên. Đại ca. Dạ Tần cùng ba huyền thanh hô to một tiếng, chuẩn bị tiến lên nghị cách cứu viện Dạ Côn, nhưng còn chưa đi một bước. Một bóng người rơi vào trước mặt, bên hông cột vài miếng lá cây. Các ngươi tại chỗ không nên động. Bóng người chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Tần cùng ba huyền thanh. Mà Dạ Tần cùng ba huyền thanh thấy khuôn mặt này, sửng sốt một chút, hai người mắt trợn trắng lên, trong nháy mắt té xỉu. Nô chỉ gãi gãi đầu chọc, những hài tử này a, lá gan cũng quá nhỏ đi. Thấy một người chết đột nhiên biến thành người sống, cho dù là người trưởng thành đoán chừng phải dọa ngất đi, huống chi chẳng qua là 10 tuổi lớn hài tử đâu. Nô chỉ thấy này bốn cái té xỉu hài tử, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, bố trí một cái kết giới vây quanh, lại tại kết giới phía trên khắc xuống phù ấn thuận tiện tìm kiếm, làm xong tất cả những thứ này. Nô chỉ nhanh đi tìm Dạ Côn, cái này Dạ Côn bị Vi lão nhìn trúng, nếu là làm mất rồi, thật đúng là không tiện bằng dao. Lúc này Dạ Côn đang làm gì, đang chạy trốn, đi theo phía sau miêu yêu theo đuổi không bỏ. Nhưng miêu yêu loại tốc độ này không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa Dạ Côn giống như. Chạy bên trong Dạ Côn tựa hồ có thể cảm giác được, nhưng còn có biện pháp nào đâu, ta Côn ca vô phương biến thân A, con mèo này đơn giản liền là gian lận A. Chờ một chút. Dạ Côn không chạy. Sợ đợi chút nữa không có bị miêu yêu xử lý, chính mình trước hết mệt chết. Miêu yêu dừng bước, chậm rãi hướng phía Dạ Côn đi đến, bộ pháp có chút xinh đẹp, khả năng này là mèo bệnh chung đi. Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, cứ như vậy nhìn xem miêu yêu hướng phía chính mình đi tới, đầu óc đang điên cuồng chuyển động, mau lại đây ngoài ý muốn a, còn phải đợi tới khi nào, lúc này nếu như tới một đạo thiên lôi, đó là không thể tốt hơn. Miêu yêu vây quanh Dạ Côn hít hà, meo. Nhân loại, muốn chết như thế nào? Nhìn xem trước mặt này hình thể như hổ miêu yêu, Dạ Côn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa một cái xinh đẹp vươn mình, thế mà kỵ đi lên, sau đó hai tay ôm chặt lấy miêu yêu cổ, một bộ động tác phảng phất dùng vô số lần. Miêu yêu cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới, tên đầu chọc này thế mà cưỡi tại trên lưng của mình. Một cỗ kinh khủng sát khí mang theo cuồng bạo hướng bốn phía bao phủ, đang trong bóng đêm tìm kiếm Dạ Côn Ngô Chỉ lập tức cũng cảm giác được, hỏa tốc hướng phía sát khí trung tâm bay đi, vẻ mặt trở nên nặng nề vô cùng. Đây là một cô yêu khí tức. Không nghĩ tới tại đây mê vụ xâm lâm bên trong, thế mà giấu kín lấy yêu. Cô này yêu khí càng làm cho người khiếp sợ. Đăng bởi. Chương 53, quấy rầy. Dạ Côn lúc này hết sức mơ hồ, bên tai vang lên gào thét chi thân, con mèo này yêu đang ra sức chạy, tốc độ có bao nhanh Dạ Côn biểu thị không biết, thế nhưng cào đến da đầu đau nhức, kém chút biến thành mặt đơ. Mèo. Dạ Côn phảng phất biết con mèo này đang kêu gào, khó khăn đưa tay. Sau đó đối đầu mèo liền là vỗ, nhảy nhảy văng ba. Chạy nhanh bên trong miêu yêu lập tức tới cái rừng, Dạ Côn cái kia thân thể nhỏ bé bịu một tiếng đã không thấy tăm hơi. Nhưng miêu yêu cũng không biết, còn đắm chìm trong phẫn nộ của mình bên trong. Tên chọc đầu này khi dễ yêu a. Không chỉ là kỵ chính mình, thế mà còn đập đầu mình. Quá vô pháp vô thiên. Nguyên bản vẫn chỉ là nghĩ dọa dọa hắn, xem ra cần phải làm thật. Miêu yêu mang theo ánh mắt bén nhọn quay đầu. Tựa hồ muốn dùng người vương giả này nhìn chăm chú đem đối phương dọa tê liệt, bất quá rất nhanh tầm mắt liền trở nên nổi lên nghi ngờ. Người đâu? Người đâu? Miêu yêu bốn phía quan sát, cũng không thấy một người đầu chọc bóng dáng, cái kia khi a. Bất quá còn tốt, vừa mới ngửi cái kia đầu chọc mùi. Chỉ thấy Miêu Yêu hít hà, rất nhanh liền tìm kiếm đến đầu chọc vị trí, tên chọc đầu này thế mà trong nháy mắt chạy xa như thế, thật đúng là xem thường. Dạ Côn hiện tại là bị ngã ngất, di động tốc độ cao như thế, ngươi nói dừng là dừng, có nghĩ qua lương thượng nhân cảm thụ à, không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao. Thật coi Miêu Yêu chuẩn bị đuổi theo thời điểm, Nô Chỉ rốt cục xuất hiện, ngăn tại Miêu Yêu trước mặt không xa. Miêu Yêu xem lấy nhân loại trước mắt, tầm mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng, hôm nay là thế nào, thế mà xem thấy như thế nhiều nhân loại. Mà Ngô Chỉ nhìn trước mắt Miêu Yêu, vẻ mặt mang theo ngưng trọng, tại trong cuộc đời này không phải không chạm qua yêu loại, trong tay yêu loại máu cũng không ít, nhưng trước mắt cái này Miêu Yêu, cho cảm giác của mình không giống nhau. Một thân màu trắng bạc lông tơ thoạt nhìn hết sức giống như chiếc che đệm chăn, thời tiết lạnh thời điểm đắp lên, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy, mạch suy nghĩ có chút đi trễ. Trước kia thấy qua yêu loại đều là lộ ra hết sức thô ráp, ngũ đại sáu to, hình thù cổ quái. Nhưng có một loại yêu loại khác biệt, cái kia chính là yêu loại bên trong hoàng tộc, chúng nó thiên sinh liền cao hơn mặt khác yêu loại, mặc kệ là theo ngoại hình phía trên xem, vẫn là theo khí tức phía trên xem, đều có chỗ khác biệt. Xem trước mắt con mèo này yêu. Cái kia màu bạc lông tơ lộ ra cao quý cỡ nào à, còn có cái kia cao ngạo thần thái, có thể tưởng tượng ra được, nó sẽ đem tôn nghiêm của mình đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu có người dám kỵ nó, vì tôn nghiêm, nó đều sẽ tự sát. Nhưng mà tối vi xác định, cái kia chính là chín đầu bạc đuôi, Nô Chỉ từ tính là thấy qua việc đời người, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy có chín cái đuôi Miêu Yêu. Đây cũng không phải là một đầu bình thường Miêu Yêu. Nói nó là hoàng thân quốc thích đều được. Đối mặt này loại yêu vật, Nô Chỉ tay phải theo bản năng tới eo lưng ở giữa sờ soạng, vẻ mặt lập tức cứng đờ, lần này ra cửa bội kiếm đều không mang. Thân là một tên kiếm tông cường giả. Một cái nho nhỏ lạc nhật sơn mạch còn cần mang cái gì bội kiếm. Thế nhưng kiếm tông không mang theo kiếm, uy lực nhỏ một nửa. Đoán chừng còn không chỉ. Miêu Yêu lúc này trong lòng cũng đang tự hỏi, nghe sư phó nói qua, nhân loại bản tính xảo quyệt, giỏi về ngụy trang chính mình. Cái này người không mặc quần áo vật, ngay tại bên hông treo vài miếng lá cây, chính là trong nhân loại ngoại tộc. Nghe nói nhân loại đều có bội kiếm thói quen, cái này người dám vào mê vụ xâm lâm, lại không bội kiếm, cái này cần có bao lớn tự tin. Này người vẫn là một người đầu trọc, xem ra cùng vừa mới cái kia đầu trọc tiểu tử quan hệ không giống nhau, có lẽ là phụ tử quan hệ cũng khó nói. Mà lại theo vừa mới động tác xem ra, người này tu vi định bất phàm, chính mình mấy ngày nay bởi vì tu luyện nguyên nhân đạo lực giảm đi, còn không biết có phải hay không là đối thủ, sư phó cũng tiến vào bế quan kỳ, cũng không biết bao lâu có thể ra tới. Không bằng ba. Nô Chỉ lúc này thấy Dạ Côn cũng không có ở Miêu Yêu trong tay, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giới với mình không có mang kiếm, tránh cho thương vong, không bằng ba. Ngược lại nơi này cũng không có người khác ba. Một người một mèo lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, mùi thuốc súng đã đạt đến đỉnh phong, tựa hồ một trận đại chiến sắp bày ra. Đồng nhiên, Nô Chỉ cùng Miêu Yêu đồng thời một cái xinh đẹp quay người, sau đó có cẳng liền chạy. Chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Trong lòng còn đang gieo họ, đuổi không kịp ta ba đuổi không kịp ta ba. Trong không khí tràn ngập an tĩnh mùi vị ba. Lúc này Dạ Côn mơ mơ màng màng bò lên, đầu ông ông, thế mà đối một đứa bé xuống tay nặng như vậy, quả nhiên yêu đô là hung tàn. Nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt, Dạ Côn trong lòng có chút kinh ngạc, làm bao hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra rồi. Bất quá cũng tốt, có lẽ là loại kia vận khí đi, ta Côn ca cuối cùng có khả năng theo dựa vào cố gắng của mình sinh sống trên thế giới này. Đứng dậy Dạ Côn để lộ ra một cỗ cuối cùng thoát khỏi vận rủi tư thế, không biết còn tưởng rằng tu luyện thần công gì đại thành. Xúc động vạn phần Dạ Côn lập tức hướng phía trước chạy đi, nghĩ thầm vẫn là tìm được em trai bọn hắn đang nói, con mèo kia yêu không đơn giản, đến nhanh chóng rời đi. Nhưng mà vừa mới chạy ra chưa được hai bước, Dạ Côn cũng cảm giác không thích hợp ba. Song phía dưới chân giống như là trống không ba. Ta thảo. Đây là muốn đi vách đá sao? A. Dạ Côn phát ra cuối cùng tuyệt vọng chi thần, này loại tuyệt vọng không phải thở dài chính mình không còn sống lâu nữa, mà là cái kia đáng chết vận rủi cũng không hề rời đi. Nhanh chóng rơi xuống Dạ Côn vẻ mặt là quính, nếu như ta Côn ca đoán không sai, nhất định có cao nhân tương trợ. Này đáng chết lão thiên, ngươi để cho ta Côn ca cao hứng một thoáng sẽ chết sao? Giống như Dạ Côn suy nghĩ, một cỗ quỷ dị hấp lực trong nháy mắt đem thân thể cuốn quanh, Dạ Côn trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, ta Côn ca đã đoán được. Theo hấp lực kéo theo, Dạ Côn cảm giác mình thân thể chậm rãi bay vào một cái huyệt động bên trong. Nếu như ta Côn ca đoán không sai, chắc hẳn đây cũng là vị cao nhân nào động phủ đi. Hay hoặc là bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế bí tịch bên trong, để cho mình rực rỡ lên cao. Lao thiên ngươi vẫn là quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta Côn ca sẽ vì những vật này sa đọa sao? Không tồn tại. Lao tử tha chết chứ không chịu khuất phục. vững vàng rơi vào trong một cái sơn động. Dạ Côn có chút vô lực, bên trong tối như mực một mảnh. Đồng nhiên, chỉnh sơn động toát ra vạn trượng hào quang, cái này khiến Dạ Côn tranh thủ thời gian che mắt, thật sự là chói mắt ta, cứ như vậy thích khoe khoang sao. Người hữu duyên, bản tôn cuối cùng chờ được ngươi. Tại hang núi chỗ sâu truyền đến một hồi trầm giọng lại thanh âm nghiêm túc, cái này khiến Dạ Côn rất khó chịu, ta Côn ca nghĩ thời điểm không đến, ta Côn ca không muốn thời điểm, các ngươi là vóc nhọn đầu chen. Bên trong người thấy Dạ Côn thế mà không nói lời nào, nghĩ thầm đứa nhỏ này chỉ sợ là bị hù dọa. Ngươi không cần phải sợ, bản tôn sẽ không tổn thương ngươi, bản tôn ở đây bị cầm tù vạn vạn năm lâu, tại nguyên thần gần như biến mất khi đụng mặt ngươi, này chính là thiên ý, không thể trái chi. Bản tôn quyết định đem một thân tu vi truyền cho ngươi, làm vạn dân tạo phúc, trọng chỉnh này huyền nguyện đại lục. Ngượng ngùng, quấy rầy, ta đi nhầm động. Nói xong Dạ Côn quay người nhảy một cái, không mang theo nửa điểm lưỡng lự. 6. Đăng bởi. Chương 54, ta Côn ca bị mạnh vào. Không phải ta Côn ca trăng bức, loại tâm tình này ai có thể hiểu đâu, theo xuất sinh một khắc này, phảng phất liền bị một loại nào đó vận rủi bao vây, loại kia bị người hiểu lầm mùi vị, chỉ có ta Côn ca trong lòng hiểu rõ, các ngươi hiểu ta Côn ca trong lòng khổ sao ba. Hiện tại liền liền quẳng cái vách núi, đều đụng tới chuyện máu chó này, ai chịu nổi a? Không phải liền là nghĩ im lặng tu luyện sao, dựa vào cố gắng của mình thu hoạch được mọi người tán thành. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Côn lại tuyệt vọng, cái kia cố hấp lực lại bao vây chính mình, lần nữa đem chính mình kéo vào trong sơn động, mà lại là hang núi chỗ sâu. Thật sự là một điểm đường cùng cũng không cho a. Dạ Côn cuối cùng trông thấy vị cao nhân này, trời ạ, lại có thể là cái đầu trọc. Khắp khuôn mặt là nếp gấp, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, trên người quần áo cũng là bẩn thỉu. Mà lại ở chung quanh thế mà còn có khả năng trông thấy mấy cỗ hài cốt, có chút dùng mình, vị cao nhân này không phải là tu luyện cái gì tà môn công pháp đi, chuyên môn hút người cái chủng loại kia. Hai tử, ngươi hết sức ưu tú, tại đối mặt như thế dụ hoặc, thế mà không chút nào mà thay đổi, thậm chí lại nhảy xuống, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua bản tôn khảo thí, ví như ngươi ngay từ đầu liền đáp ứng, cũng lại biến thành một cỗ hài cốt. Đầu chọc lao nhân từ từ mở mắt, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Dạ Côn, thật sự là duyên phận a. Tất cả mọi người là đầu trọc. Dạ Côn trong lòng không biết là tư vị gì, ta Côn ca liền là thuần túy nhảy mà thôi, thật không có nghĩ nhiều như vậy à, các ngươi những người này vì sao lại nghĩ như vậy, thậm chí liền ngài nhân vật như vậy cũng khoe ta ưu tú, ta Côn ca chính mình cũng không phát hiện chính mình ưu tú ở nơi nào ba. Đầu trọc lão nhân trong lòng có chút nghi hoặc à, đứa bé này thoạt nhìn rất kỳ quái, khả năng ở trên người hắn xảy ra chuyện gì bi thống sự tình đi. Thật là một cái hải tử đáng thương a. Hải tử. Bản tôn biết trong lòng ngươi khổ, nhưng chỉ cần bản tôn đem một thân tu vi này truyền tống ngươi, hết thảy phiền não toàn diện tan biến. Dạ Côn trong lòng rất đau, ngươi cho rằng có được vô thượng thực lực liền sẽ vui vẻ à? Sai ba cái này cũng không có thể làm cho ta bắt đầu vui vẻ, ta Côn ca cũng không biết bây giờ có thể có chuyện gì có thể bắt đầu vui vẻ. Đầu chọc lão nhân liền buồn bực, lời đều nói tới tình trạng này phía trên, đứa nhỏ này thế mà không có chút nào vui vẻ, khá là quái dị. Đứa nhỏ này thật sự là cùng những người khác không giống nhau à, liền ưa thích này loại không giống nhau. Ta có thể không muốn sao? Dạ Côn yếu ớt hỏi, tuy nói ngươi muốn truyền công tại ta, nhưng cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ta à, cũng không thể cưỡng ép tới à. Đầu chọc lao nhân nghe xong lời này, cả người cũng không tốt, sống vạn vạn năm lâu, vẫn là thứ nhất dám cự tuyệt chính mình. Không hổ là bản tôn nhìn chúng ứng cử viên, liền ngươi câu nói này, bản tôn càng thêm xác định lựa chọn của mình. Ta Côn ca liền là tùy tiện nói một câu không muốn mà thôi, ngươi làm sao còn càng chắc chắn, vậy ngươi muốn cho ta nói thế nào a ba đại ca ba. Đầu chọc lão nhân cảm giác đứa nhỏ này hẳn là có chút không tin mình, cho nên mới lộ ra vẻ mặt như thế. Xem ra muốn cho biết tên họ mới được. Bản tôn chính là từ hàng thiên tôn, đệ tử đến hàng vạn mà tính, đến ta y ghi bát, liền có thể hiệu lệnh bản tôn hết thảy. Sau khi nói xong, từ hàng thiên tôn rào rạt ra sự tự tin mạnh mẽ, cũng không tin ngươi không hưng phấn. Nhưng mà Dạ Côn tâm tính đã nổ, thiên tôn coi như xong, còn muốn cho ta Côn ca làm lão đại, làm sao chuyện gì tốt đều đụng phải ta Côn ca trên đầu. Thiên tôn, ta nghĩ ba ta cũng không thể đảm nhiệm, vẫn là thôi đi. Dạ Côn thấp giọng nói ra, tại cường đại như vậy nhân vật trước mặt, chính mình cũng không phản kháng được. Tiểu tử, ngươi là xem thường ta sao? Từ hàng thiên tôn cũng là có tôn nghiêm người, liên tục bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, đó cũng là có tỷ tức giận. 0003 thiên tôn ngài quang thải vẫn như cũ. Ta cảm thấy còn có thể lại sáng tạo rực rỡ. Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, tốt xấu ta Côn ca cũng là một vị kính giả yêu trẻ người. Đó là tự nhiên, thế nhưng bản tôn đã không còn sống lâu nữa, bị phong ấn ở này đã không có bất kỳ hy vọng, về sau còn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Thiên tôn, người nào có thể đem ngài cho phong ấn a? Dạ Côn tò mò hỏi, không phải danh xưng rất như bức à, làm sao lại bị người cho phong ấn đâu? Đối phương là cái tội ác tày trời người, dùng vô cùng ti tiện thủ đoạn đem ta phong ấn, cũng may ta cũng đưa hắn phong ấn, chắc hẳn hiện tại đã treo. Nói đến đây, từ hàng thiên tôn đó là phẫn nộ. Hả, nguyên lai là dạng này a? Tiểu tử ngươi cứ như vậy không muốn lấy được tu vi của ta sao? Từ hàng thiên tôn nghiêm túc hỏi. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ theo dựa vào cố gắng của mình, tu luyện tới thiên tôn ngươi tình trạng như vậy. Từ hàng thiên tôn nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, đứa nhỏ này thật đúng là quá ngây thơ rồi. Bản tôn hết sức tán thưởng ngươi. Đã ngươi không muốn ba bản tôn ba. Dạ Côn trong lòng vui vẻ, xem ra vị này thiên tôn cũng không phải không giảng đạo lý người. Bản tôn càng muốn cho ngươi. Dạ Côn, 6. Không đợi Dạ Côn kịp phản ứng, từ hàng thiên tôn toàn bộ thân thể tản mát ra một đoàn màu trắng đạo lực, mang theo sục sôi mà hùng hậu lực lượng, cỗ lực lượng này phảng phất có thể xé rách đại địa, cực kỳ kinh khủng. Dạ Côn cả người đều không thể động đậy, không nghĩ tới vẫn là bị mạnh vào. Lực lượng hủy thiên diệt địa tại từ hàng thiên tôn đỉnh đầu xoay quanh, lập tức chui vào Dạ Côn trong thân thể, Dạ Côn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng, có dùng không hết lực lượng. Chỉ thấy Dạ Côn toàn bộ thân thể biến thành đỏ bừng, như giống như lửa thiêu, dần dần ba theo màu đỏ chuyển đổi thành màu xanh lá, liền đầu cho tái rồi ba. Sau một hồi lâu mới khôi phục da thịt trắng nõn, Dạ Côn cả người nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đỉnh đầu toát ra, ngụm lớn thở dốc. Vẻ mặt không có mừng rỡ, có chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Hài tử a. Từ hàng thiên tôn thanh âm trở nên không phải hùng hậu như vậy, già đi rất nhiều, mang theo rất nhiều hy vọng. Dạ Côn chậm rãi ngẩng đầu lên, thiên tôn. Ai, đừng gọi ta thiên tôn, kêu ta ra ra. Dạ Côn, 6. Không biết vì cái gì, Dạ Côn cũng cảm giác vị này từ hàng thiên tôn tại chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng chung quy là một vị lão nhân, còn đem chính mình tu vi truyền thụ cho chính mình, tiếng kêu ra ra cũng không có gì lớn. Ra ra. Dạ Côn lên tiếng hô. Ai, cháu trai. Dạ Côn, 6. Ta Côn ca dám đánh cược, khẳng định là cố ý. Hai tử, vạn sự cẩn thận. Cái này huyền nguyệt đại lục lòng người hiểm ác, ngươi muốn thường xuyên cảnh giác, nhớ kỹ. Khinh địch liền là tại tự chui đầu vào giỏ. Thật tốt nỗ lực, ngươi là một cái ưu tú hài tử, bản tôn định sẽ không nhìn lầm, thay bản tôn thật tốt sống sót. Bản tôn cũng nên đi gặp vợ con, trở về đi ba. Dạ Côn thân thể lần nữa tự động bay lên, nhìn xem thiên tôn chậm rãi nhắm mắt lại, Dạ Côn cúi đầu ba cái, cảm giác thiên tôn cũng rất đáng thương. Dần dần, từ hàng thiên tôn thân thể hóa thành bụi bặm, tiêu tán ba. Đang bởi. Chương 55, ta Côn ca còn có thể nói cái gì? Một đời thiên tôn liền tiêu tán tại đây bình thường trong huyệt động, trước kia hào quang cũng lập tức xóa đi, thật sự là gọi người thổn thức không thôi. Quả nhiên, đúng phải Côn ca người, không phải là bị bắt liền là treo, thậm chí còn hôi phi yên diệt. Đơn giản liền là đi tới chỗ nào, chết ở đâu. Mà lúc này Dạ Côn đứng tại bên bờ vực, nội tâm nói bình tĩnh lại có chút gợn sóng, nói gợn sóng, lại có chút bình tĩnh. Ngồi dưới đất, nhìn chăm chú bầu trời đêm. Lúc này xương trắng tại Dạ Côn trong mắt tương đương hư vô, nhìn xem treo trắng khuyết, Dạ Côn mặt không biểu tình. Nay loại đi vách núi thu hoạch được tu vi sự tình đều có thể gặp, cái kia còn có chuyện gì không thể đụng vào gặp, ta Côn ca hiện tại đã vô địch, còn tu luyện cái giám a, ngồi chơi là được rồi, vì cái gì lão thiên quả thực là muốn ngăn cản ta tu luyện. Thật vất vả tiến vào tu luyện viện, bắt đầu con đường tu luyện, ngươi lại cho ta Côn ca chỉnh ra việc này, ngươi đây không phải gọi ta Côn ca sa đọa sao? Không đúng ba, nếu như ta Côn ca lại nhảy đi xuống, hẳn là sẽ không ngoại ý muốn nổi lên đi. Không sai. Lao tử liền muốn nhìn, ngươi này Lao Thiên còn có thể xoa nở ra cái gì ngoài ý muốn. Dạ Côn không chút do dự, mọi người nhảy lên, lại nhảy xuống ba. Miêu ba. Tại Dạ Côn vừa mới nhảy đi xuống, Miêu Yêu chạy như bay tới, nhưng cũng cứu không được một lòng muốn chết Côn ca. Miêu Yêu đứng tại rìa chỗ, nhìn chăm chú thâm nguyên, sư phó nói qua, này thâm nguyên sâu không thấy đáy, chỉ phải đi xuống. Trên cơ bản liền lên không nổi, đứa bé này điên rồi sao ba cũng không phải muốn thật giết ngươi, ai bảo ngươi kỵ ta lại vô đầu ta, có thể không tức giận sao ba. Miêu Yêu thật sâu thở dài, bất đắc dĩ quay người rời đi, thân hình cũng dần dần thu nhỏ, nhảy lên đại thụ, tan biến trong đêm tối. Lúc này Dạ Côn trong lòng là tại mắng to, có bản lĩnh liền lại đến A. Lại đến A. Lao Thiên phảng phất nghe được Dạ Côn kêu gọi, lại là một cỗ lực lượng quỷ dị bọc lại Dạ Côn thân thể, cái này khiến Dạ Côn sửng sốt một chút. Sau đó cả người đều hỏng mất ba. Mà lại đi tới một cái sơn động khẩu, một màn này thật sự là giống như thành quen biết. Người hữu duyên, bản tôn cuối cùng chờ được ngươi. Dạ Côn con mắt chậm rãi trợ to, vẻ mặt trở nên bắt đầu vặn mẹo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Thiên Tôn không chết sao ba? Tại sao lại tới một cái? Hai tử, ngươi không cần phải sợ, bản tôn sẽ không tổn thương ngươi, bản tôn bị phong ấn vạn vạn năm lâu, hiện tại không còn sống lâu nữa, bản tôn quyết định đem một thân tu vi truyền thụ cho ngươi, hủy diệt thương sinh, ngươi có chịu không? Âm thanh này lộ ra không phải như vậy thân mật, thậm chí mang theo muốn phá hủy vạn vật khí thế. Nhưng Dạ Côn cảm giác, cái này người nói lời, vì cái gì như vậy giống từ hàng Thiên Tôn nói lời, đều là bị phong ấn vạn vạn năm lâu. Đột nhiên, Dạ Côn nhớ tới Thiên Tôn nói qua, bị người ám toán lọt vào phong ấn, còn nói cũng phong ấn người khác, chẳng lẽ ba. Hai tử, đi tới. Bên trong lần nữa truyền ra âm trầm ngữ khí, nhường Dạ Côn cảm giác không thật là tốt. Nghĩ thầm chính mình phản kháng sẽ như gì. Thiên Tôn chẳng qua là đem tu vi cho mình, nhưng không nói làm sao vận dụng à, chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết làm sao sử dụng ba. Bất đắc dĩ bên trong, Dạ Côn chỉ có thể đi vào, chờ một chút lại nghĩ biện pháp đi. Cái sơn động này, đơn giản cùng vừa mới cái sơn động kia giống như lúc, liền liền cái kia tảng đá lớn đều là giống nhau, một vị có tóc. Người đàn ông trung niên xếp bằng ở trên tảng đá lớn, mặc dù có tóc, nhưng hết sức ngổn ngang, bất quá cái này người tướng mạo rất đẹp trai. Năm đó cũng nên cũng là một cái mỹ nam đi. Dạ Côn ở chung quanh cũng nhìn thấy hài cốt. Đông nhiên linh cơ khẽ động, này chút khẳng định đều là trực tiếp đáp ứng, chờ sau đó chính mình cũng trực tiếp đáp ứng, hắn liền sẽ không truyền thụ tu vi cho mình. Ta Côn ca vẫn là thông minh như vậy, đồng dạng tao ngộ, ta Côn ca là sẽ không liền hai lần trước làm. Hai tử, ngươi nguyện ý kế thừa y lìa bát của ta sao? Ta nguyện ý. Dạ Côn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, tới đi. Giết ta đi. Ta rất muốn chết ta ba. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, Dạ Côn có thể cảm nhận được không khí đều muốn đọc lại. Chỉ thấy người đàn ông trung niên đột nhiên vỗ đùi, tốt. Ta liền thích ngươi này loại không dối trá người. Nhìn một chút này chút hài cốt. Đều là một chút dối trá người, nói cái gì không muốn, rõ ràng trong lòng liền là nghĩ muốn chết. Hài tử A. Ngươi hết sức ưu tú. Ta vạn ác Thiên Tôn không nhìn lầm ngươi. Dạ Côn vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Vì cái gì ba, vì sao lại dạng này ba, đến cùng là vì cái gì A ba? Vì cái gì mỗi cái đại lão đều muốn nhìn chúng ta Côn ca A, đây đều là ngoài ý muốn A, cầu các ngươi ba không nên nói nữa ta ưu tú, ta Côn ca thật không ưu tú A. Tê liệt ngồi dưới đất Dạ Côn linh cơ khẽ động, vội vàng hỏi, Thiên Tôn, ngài nhận biết Từ Hàng Thiên Tôn sao? Từ Hàng Thiên Tôn. Bản Tôn làm sao có thể không biết, đạo mạo trang nghiêm tiểu nhân. Bản Tôn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vạn ác Thiên Tôn nắm chặt hai quả đấm, một đôi mắt như chìm ứng, bắn ra lăng lệ sát khí. Cái kia ba liền là vừa vặn không lâu, Từ Hàng Thiên Tôn đem tất cả tu vi cho ta. Dạ Côn nhẹ nói ra, ta Côn ca này đợt kéo cửu hận phải rất khá đi. Hiện tại hẳn là sẽ không mong muốn đem tu vi cho ta đi. Cái gì? Cái kia keo kiệt Thiên Tôn nắm tu vi đều cho ngươi. Nói như vậy ba vạn ác Thiên Tôn kinh hô một tiếng. Dạ Côn làm sao cảm giác, có điểm gì là lạ à, bất quá vẫn là nói ra, Từ Hàng Thiên Tôn đem tu vi cho ta về sau, liền vẫn lạc. Này đáng chết lao thất phu treo. Ha ha ha. Vạn ác Thiên Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá khỏe mắt có chút ướt át. Đánh cả một đời, cái tên này chết tại bản tôn đằng trước. Chờ lão tử. Lại cùng ngươi chiến. Hai tử, bản tôn tu vi đưa cho ngươi, ngươi xem một chút. Đến cùng người nào tu vi dễ dùng. Vạn ác Thiên Tôn vừa mới nói xong, một cỗ màu đen đạo lực theo thân thể thẩm thấu mà ra, xoay quanh lên đỉnh đầu. Dạ Côn lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem, hai cái này Thiên Tôn là đánh ra tình cảm sao ba. Nguyên bản còn muốn kéo cửu hận, đây quả thực là kéo quan hệ thân thích à, để cho ta Côn ca khó lòng phòng bị. Sát na ở giữa. Kinh khủng đạo lực chui vào Dạ Côn trong thân thể, Dạ Côn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể hai cỗ đạo lực bài xích lẫn nhau, căn bản là không có cách dung hợp, Dạ Côn thân thể cũng là biến hóa ra đủ loại màu sắc, giống như muốn bạo chết giống như. Bất quá Dạ Côn tại trước khi hôn mê, nhìn xem vị này vạn ác Thiên Tôn chậm rãi tiêu tán, bất quá khỏe miệng thế mà mang theo một tia đường cong, tốt giống loại kết quả này là một loại giải thoát. Kỳ thật Dạ Côn còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ căn bản vô phương làm đến. Cả người triệt để choáng váng đi qua, thân thể muốn nổ ba. Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Côn mới mơ màng tỉnh lại, nhìn xem trống không tảng đá lớn, đầu óc vang long long. Cảm giác mình giống như đang nằm mơ giống như, nhưng phát sinh hết thể đều là rõ mồn một trước mắt, phần bụng cái kia nóng bỏng hai cỗ đạo lực hết sức an tĩnh. Đây rốt cuộc là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Hai vị này Thiên Tôn tương thân tương ái lại tương sát, liền liền chết đều muốn tranh, cũng không biết muốn thế nào nói. Nếu không lại nhảy một lần. Này còn có ngoài ý muốn, ta ba. Một phần vạn phía dưới còn có một cái thiên tôn, làm sao bây giờ? Ba, được rồi, chuồn đi chuồn đi. Đăng bởi. Chương 56, Côn Ca muốn nũng nịu. Nói không chừng tại hai người bọn họ thiên tôn bên trong, còn có một cái bên thứ ba tồn tại, chờ sau đó lại tới một cái mạnh truyền, chỉ sợ ta Côn Ca thân thể ăn không tiêu. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua hang động, Dạ Côn thật sâu thở dài, hai vị thiên tôn lại tội gì khổ như thế chứ, các ngươi đem một thân tu vi đưa cho ta Côn Ca. Ta Côn Ca tự nhiên nghị báo đáp các ngươi hai vị thiên tôn. Nhưng là yêu cầu của các ngươi lẫn nhau có mâu thuẫn à, một cái để cho ta cứu vớt thương sinh, một cái gọi ta hủy diệt thương sinh, này nên lựa chọn như thế nào? Được rồi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, vẫn là đi lên trước tìm em trai bọn hắn. Hít một hơi thật sâu, Dạ Côn thả người nhảy lên, có lẽ một thoáng không có khống chế lại, chân xuống núi động trực tiếp bị dẫm ra một cái hố to, vô số đá vụn ầm ầm hạ xuống, toàn bộ bên dưới vách núi ầm ầm rung động. Phảng phất muốn đổ sụp giống như. Lúc này Miêu Yêu đang tu luyện, nghe được này đáng sợ động tĩnh tranh thủ thời gian chạy như bay tới, trong lòng nghi hoặc không thôi, này bên dưới vách núi đã xảy ra chuyện gì? Lại có điểm lung lay sắp đổ cảm giác. Miêu Yêu hướng phía không khí hít hà, con ngươi dần dần co vào, đống nhiên nâng lên móng vuốt, lẻ lươi liếm láp, phát ra một tiếng meo. Dạ Côn lúc này một mặt hoảng sợ, chính mình cứ như vậy nhảy một cái, liền bay vào trong bầu trời. Thế nhưng ba, ta Côn Ca không biết bay a. Biu biu ba. Dạ Côn tại đến điểm cao nhất thời điểm, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cả người như hỏa cầu hạ xuống, trên người quần áo trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Hiện tại Dạ Côn liền là chỉ có một tiếng lực lượng, công pháp gì đều sẽ không, dù sao hai vị thiên tôn đi tương đối gấp, đại chiêu đều quên bằng dao, còn có thu thập bảo vật cũng quên cho. Dạ Côn nếu là biết, khẳng định phải tạ ơn hai vị thiên tôn hạ thủ lưu tình, bằng không thì ta Côn Ca đời này đều không có gì truy cầu. Vâng. Dạ Côn an toàn hạ xuống, đem mặt đất ném ra một cái trăm trượng hố to, còn tốt chung quanh không có người, bằng không thì Dạ Côn lại muốn phát hỏa. Ta thảo ba, Dạ Côn trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, nhưng tổng kết ra liền là hai chữ này, có thể khái quát tâm tình bây giờ. Ngước đầu nhìn lên trời xanh, Dạ Côn cảm giác không phải rất vui vẻ, người khác đều nói, mạnh lên hẳn là vui vẻ mới đúng, vì cái gì chính mình liền không có cảm giác như vậy đâu. Được rồi, vấn đề này còn là lúc sau lại nghĩ, đi trước tìm em trai bọn hắn. Nhưng nhìn này thời gian, có lẽ qua một ngày, có lẽ qua thật lâu, không gặp qua mấy năm đi, người nào biết mình ngất bao lâu à. Chỉ thấy Dạ Côn co cẳng liền chạy, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh đến trong đêm Côn đều không biết mình chạy đi đâu rồi, không có chút nào thích hướng lực lượng bây giờ. Lúc này Thái Tây huyện bên trong, khắp nơi tung bay vải trắng, toàn huyện bên trong hiện đầy một cô bi phẫn bầu không khí. Làm Thái Tây huyện ưu tú nhất hải tử, chết thảm tại mê vụ xâm lâm bên trong. Có thể không gọi người đau lòng sao? Vi lão tại chiếm được tin tức này thời điểm, trong nháy mắt liền ngất, hiện tại trực tiếp ngã bệnh, nằm trên giường không nổi. Mà Đông Môn Mộng nghe được Côn Côn tại mê vụ xâm lâm mất tích, tại chỗ liền ngất đi, Dạ Minh không tin Côn Côn cứ như vậy không có, bất chấp nguy hiểm tiến đến mê vụ xâm lâm tìm kiếm, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ manh mối, Côn Côn tựa như biến mất giống như. Nghe Ngô Chỉ nói, cái kia mê vụ xâm lâm bên trong có cái mạnh mẽ cửu vĩ miêu yêu, nói không chừng ba. Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người sau khi trở về, cảm giác có chút kỳ quái, Dạ Côn lần này khẳng định ngọn củ tỏi, nhưng trong lòng làm sao cao hứng không nổi đây. Dạ Tần sau khi trở về, liền không có đi ra gia môn, thậm chí ba huyện thành tới đều không mở cửa, một câu đều không hồi trở lại, cả người phảng phất tự bế. Tức giận nhất liền là Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng, trong khoảng thời gian này đơn giản liền là nắm mê vụ xâm lâm lật ra một lần, quả thực là liền một cỗ thi thể cũng không có, hiện tại chỉ có một loại kết luận. Cái kia chính là Côn Côn bị cái kia cửu vị miêu yêu ăn. Lúc này Ngô Chỉ quỳ gối Dạ ra cửa chính, cái quỳ này liền là 7 ngày 7 đêm, làm mất rồi Dạ Côn, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, coi như là đền mạng cũng không đủ, trong lòng là ấy nay à, đáng chết rượu. Uống rượu hỏng việc a. Uy, ngươi còn muốn quỳ bao lâu a? Dạ ra thật nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi cũng chạy không thoát. Không biết lúc nào, kiếm thư phường ông chủ đứng ở bên cạnh từ tốn nói. Nay mặc kệ chuyện của ngươi, này là lỗi của ta. Mất hài tử của người khác, ta Ngô Chỉ đời này liền không có hại qua người nào, lần này ba. Lần này ngươi liền trong lòng xấu hổ. Lại nói, tiểu tử kia không phải không tìm tới sao. Nói không chừng rớt xuống vách núi thu hoạch được trí bảo đâu. Thuyết thư tiên sinh thường xuyên nói dạng này tiểu đoạn. Ngươi có phiền hay không à, thuyết thư tiên sinh lời còn có thể tin à, vậy cũng là biên ra tới. Ông chủ đột nhiên cười một tiếng, vậy nếu như tiểu tử kia trở về đây. Nếu như tiểu tử kia hồi trở lại đến rồi. Ta bảo ngươi cha. Vậy ngươi phải gọi ta cha, con trai ngoan. Ông chủ vô Ngô Chỉ bả vai khẽ cười nói, ánh mắt mang theo một cố vẻ tán thưởng. Nô chỉ sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, thật chướng mắt. A ba. Cái kia đầu chọc ba là ba. Dạ côn. Nô chỉ thất thanh hô, khó có thể tin a. Không sai, xuất hiện chính là dạ côn, sau lưng còn đi theo vui sướng đám người. Dạ côn chính mình cũng không biết chạy đi đâu rồi, cảm giác đều vây quanh đông u chạy một vòng, cuối cùng thật vất vả tìm tới Thái Tây huyện, làm thấy mỗi nhà đều treo hóa đơn tạm, trong lòng cảm giác nặng nề, không phải là ba. Cuối cùng người người xem chính mình phảng phất giống trông thấy quỷ giống như, nguyên lai là cho là mình chết rồi, em trai bọn hắn đều trở về 8-9 ngày. Nghe được em trai đám người bình yên vô sự, dạ côn cũng yên lòng. Lão sư, ngài đây là... Dạ côn trông thấy Ngô Chỉ quỳ trước cửa nhà, nghi hoặc hỏi. Ngô Chỉ chậm rãi đứng dậy, đi đến dạ côn trước mặt, ôm chặt lấy, hài tử, lão sư có lỗi với ngươi. Được à, lão sư ngươi xác thực có lỗi với ta côn ca, nếu như ngươi không uống say, thành thành thật thật mang bọn ta đi tu luyện, ta côn ca làm sao có thể đụng phải hai vị thiên tôn, cũng sẽ không có như thế một thân thực lực, cũng không biết trong cơ thể hai cô đạo lực, thế nào thiên điên cuồng lên đồng quy vu tận. Bất quá dạ côn có thể cảm nhận được lão sư thành tâm, cũng là cười nói, lão sư, về sau ít uống rượu một chút. Lão sư về sau kiêng rượu. Nô Chỉ nghiêm túc nói, đi qua chuyện này cũng ý thức được sai lầm của mình, về sau kiên quyết không uống rượu. Vậy thì tốt, lão sư, ta đi về trước. Mau trở về đi thôi, cha mẹ ngươi hết sức lo lắng ngươi. Dạ côn nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian đẩy ra hai cánh của lớn, chạy vào trong đại sảnh. Cha, mẹ thân, em trai, ta trở về. Dạ côn lên tiếng hô, rất lâu không thấy bọn hắn, thật là tưởng niệm không thôi, này còn là lần đầu tiên rời đi phụ mẫu cùng em trai lâu như thế. Phích một tiếng. Dạ côn trông thấy tiểu lăng xuất hiện, chén trà trong tay rơi trên mặt đất, che cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem chính mình. Tiểu lăng tỷ, mẫu thân đâu? Dạ côn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy mẫu thân, thậm chí có chút muốn tìm mẫu thân nũng nịu, ta côn ca tốt ngượng ngùng A3. Đăng bởi. Chương 57, đại nạn đem đến. Tiểu lăng nhìn trước mắt dạ côn, trong đôi mắt đẹp tràn ra hơi nước, nhìn một chút đứa nhỏ này, khẳng định tại bên ngoài bị thua thiệt, trên thân nhiều bẩn A, từ khi côn côn theo tiểu thư về sau, liền chưa ăn qua bất kỳ khổ, nhìn lại một chút hiện tại, mấy ngày nay khẳng định chịu không ít đau khổ, coi như lại thế nào che giấu. Cũng cảm giác được côn côn có một loại nhàn nhạt yêu thương. Hai tử đáng thương A3. Giờ này khắc này, hẳn là cho côn côn một cái ấm áp ôm một cái mới là, nhường côn côn biết, tất cả mọi người rất yêu ngươi. Dạ côn ngơ ngác nhìn tiểu lăng tỷ đem chính mình ôm lấy. Ngô 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 ba tiểu lăng tỷ, ta hô hấp không được. Dạ côn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông kéo tới. Lúc này Trương Thiên Thiên cũng chạy đến tới, khi nhìn thấy dạ côn bình yên vô sự về nhà, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn tiểu lăng như thế ôm lấy dạ côn, Trương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, chính mình rất muốn cũng tới một thoáng dạng này ôm, này loại nghẹt thở cảm giác quá sung sướng. Côn côn đường sau đi ra đông môn ngộng mang theo tiếng khóc nức nở hô, mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì, liền uống một chút cháo, cái này khiến đông môn ngộng suy yếu rất nhiều. Trông thấy mẫu thân biến thành dạng này, dạ côn trong lòng rất khó chịu, trực tiếp chạy hướng đông môn ngộng, nhào vào mẫu thân trong ngực. Lúc này dạ côn cảm giác được cái kia đã lâu tình thương của mẹ. Trước kia dạ côn chẳng qua là nắm đông môn ngộng coi như một cái ba lĩnh nuôi mẹ ruột của mình, thế nhưng giờ khắc này, dạ côn trong lòng chỉ có này một vị mẫu thân. Cảm giác mẫu thân ôm ấp ấm áp, dạ côn khỏe mắt cũng có chút ấm ức, mình đời này may mắn lớn nhất không phải thu hoạch được cái gì trí cao vô thượng tu vi, mà là tại ra đời ngày đó bị mẫu thân nhặt được, trong nhà này, cho mình vô hạn hạnh phúc. Tiểu tử thúi, này chút ngày ngươi chạy đi đâu? Làm vị phụ thân dạ mình, phương thức biểu đạt lại khác biệt, dù sao cũng là nam nhân mà. Mặc dù thoạt nhìn hết sức hung dáng vẻ, nhưng này ánh mắt ân cần không che giấu chút nào. Nhường mẫu thân xem thật kỹ một chút, có bị thương hay không, có hay không chỗ nào không thoải mái. Nói cho mẫu thân biết, có phải hay không bị người khi dễ, mẫu thân cho người đánh trở về. Dạ côn nhìn xem ngồi xổm xuống mẫu thân, cái kia dáng vẻ khẩn trương giống như mất đi bảo bối gì giống như, ta côn ca cũng là loại kia đổ máu không đổ lệ nam nhân, nhưng nhìn đến mẫu thân cái dạng này, ta côn ca cũng không nhịn được. Mẫu thân. Dạ côn lần nữa ôm chặt lấy mẫu thân, cảm động liền là tại như vậy trong nháy mắt. Côn côn không khóc ca, nghe lời ba đông môn ngộng này còn là lần đầu tiên trông thấy côn côn khóc, từ nhỏ đến lớn, chính mình côn côn liền không có khóc qua, lần này tại bên ngoài khẳng định chịu khi dễ, đáng chết. Đến cùng tên vương bắt đản nào khi dễ ta nhà côn côn. Không muốn sống sao. Nói cho mẫu thân biết, đã xảy ra chuyện gì. Dạ côn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình của mình, mẫu thân, ta cùng em trai đụng phải miêu yêu. Miêu yêu kia đem ta đá bay, coi ta khi tỉnh lại, ngay tại mê vụ xâm lâm bên ngoài, ta cũng không biết chuyện gì phát sinh. Dạ côn cảm thấy, vẫn là đem hai vị thiên tôn truyền công sự tình dấu ở, dù sao cái này cũng quá hoang đường, mà lại hai vị này thiên tôn có lẽ còn có kẻ địch, nếu là biết, này không liên lụy phụ mẫu em trai sao. Khủng bố như vậy bí mật, liền để ta Côn Ca một người gánh chịu đi. Nói lên miêu yêu kia, ta mấy ngày nay tại sương mù sâu trong rừng, cũng không có phát hiện yêu loại khí tức. Dạ Minh trầm giọng nói ra, này mê vụ xâm lâm có lợi hại như thế miêu yêu, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Đông Môn Ngộng hiện tại trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống, vẻ mặt cũng dần dần hồng nhuận, có lẽ con mèo này yêu sẽ một loại ẩn nấp khí tức công pháp, nghe Ngô Chỉ miêu tả, con mèo này yêu không phải đơn giản yêu, biết một chút ẩn nấp khí tức công pháp cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi liền không nghĩ tới sao? Một đầu yêu tu luyện tới có thể né tránh ta tìm tòi, chỉ sợ trong thời gian rất ngắn liền có thể hóa thành người. Dạ Minh lo lắng nói ra, yêu hóa người, đại biểu tai họa đem đến. Cách mỗi vài năm, liền có yêu hóa người điển cố, kết cục đều là sinh linh đồ thán, đây là mệnh số. Dạ Côn nhớ tới con mèo kia yêu, lại thêm cha vừa mới nói tới, nổi da gà đều đi ra, bởi vì nhớ tới miêu yêu tầm mắt, vậy đơn giản liền cùng người mở dạng. Khó trách lần đầu tiên nhìn xem kỳ quái, nguyên lai con mèo kia yêu muốn hóa thành người. Khủng bố như vậy, sẽ tới hay không tìm chính mình báo thù? Ta Côn Ca lại không đối với nó làm gì, báo mối thù gì ba mình cả nghĩ quá rồi. Đại ca, một tiếng cuồng bạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến tất cả mọi người da đầu tê dần. Dạ Côn nhìn lại, em trai. Nước mắt kia đơn giản liền là soạt 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 đi, còn có cái kia nước mũi, đều nhanh chạy tới trong miệng, nhất là chạy tới thời điểm, cái kia nước mũi còn hất lên, quả thực là không xong. Ta Côn Ca chỉ có thể tiếp nhận. Em trai, không khóc, đại ca không có việc gì, mệnh rất lớn. Dạ Côn vô vô Dạ Tần Lương an ủi, có như thế một cái trọng cảm tình em trai, đời này cũng là đáng. Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi treo ba. Ngươi đại ca ta ngoài ý muốn rất nhiều, nào có dễ dàng như vậy treo. Dạ Côn cười khổ một tiếng, đời này chỉ sợ đều treo không được nữa. Nói cũng đúng, đại ca ngươi ưu tú như vậy. Đông Môn Mộng lúc này lạnh giọng nói ra, may mắn ta Côn Côn không có việc gì, ta phải đi giao huấn một thoáng cái kia Ngô Chỉ. Nếu không phải hắn, ta nhà Côn Côn có thể như thế ủy khuất sao? Mẫu thân, ta không ủy khuất ta, không đối ba ta ủy khuất ta, nhưng ta ủy khuất nguyên nhân không phải loại kia ủy khuất, nam chính ta đều cho lượn quanh hồ bơi. Mẫu thân, chờ một chút, Ngô Chỉ lão sư cũng không dễ dàng, ta hiện tại đều trở về, cũng đừng đi tìm Ngô Chỉ lão sư. Dạ Côn giữ chặt mẫu thân, cho lão sư cầu tình. Đông Môn Ngộng xem Dạ Côn ánh mắt mãi mãi cũng là như vậy nhu hòa, Côn Côn, mẫu thân biết người thiện lương, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện cho người ta khi dễ à. Kỳ thật Dạ Côn rất muốn nói, mẫu thân à, khi dễ ta người, hoặc là tiến vào địa lao, hoặc là tiến vào đất vàng, liền hai vị thiên tôn đều hóa thành bụi trần, ngươi nói này khủng bố không khủng bố. Nô Chỉ lao sư lần này không có xảy ra việc gì, đã là ông trời phù hộ, không đối ba. Vừa mới là chính mình ngăn lại mẫu thân. Bằng không thì Ngô Chỉ lão sư cũng phải xảy ra chuyện, thật chính là quá thảm rồi. Mẫu thân, Côn Côn đói bụng. Ngô Chỉ lão sư a, ta Côn Ca vì cứu ngươi, đều cho mẫu thân nũng nịu, chính mình cũng nổi lên một thân nổi da gà. Đông Môn Mộng vẫn là đôi mắt đẹp sáng lên, đây là Côn Côn lần thứ nhất nũng nịu đâu, thoạt nhìn cuối cùng như cái bình thường hài tử, trước kia cảm giác liền không bình thường. Mẫu thân hiện tại liền đi nấu cơm, Côn Côn ngươi đi trước tắm một cái. Ừm, ta ơn mẫu thân. Còn không mẹ ruột hôn một chút. Còn có thể có biện pháp nào, mẫu thân có đôi khi cũng ưa thích nũng nịu, đối mẫu thân gương mặt, Dạ Côn hung hăng bẹp một ngụm, Đông Môn Mộng rất hài lòng, cùng Tiểu Lăng đi đến nhà bếp. Đại ca, chúng ta đi tắm rửa. A, ta cho đại ca trà lưng buông lỏng một chút, này chút thiên khẳng định là mệt mỏi. Ách ba, đăng bởi, chương 58, tu luyện cái giám. Dạ Minh nhìn một chút Trương Thiên Thiên, phảng phất tại nói, ta muốn hay không cũng đi tắm, nhường này hai tiểu tử cho mình trà lưng đâu. Nói thế nào mấy ngày nay đủ loại lo lắng, có chút ít mệt mỏi. Trương Thiên Thiên cứ như vậy nhìn xem lão gia đi hướng hậu viện, trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong phòng 8, Dạ Côn cùng Dạ Tần vẻ mặt cứng. Hai ngươi tiểu tử chưa ăn cơm à, dùng thêm chút sức. Dạ Minh cái kia thoải mái à, hai tay đắp trên đài, toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước ấm, còn có hai đứa con trai xoa bóp, đây quả thực là thần tiên tháng ngày à, này sinh nhi tử vẫn rất có tác dụng. Dạ Tần thấp giọng nói ra, cha. Ngươi tại sao không gọi mẫu thân cho ngươi theo a? Dạ Minh khỏe miệng giật một cái, bởi vì dưới tình huống bình thường, mẫu thân các ngươi là hưởng thụ một phương, cha ngươi ta là khuân vác một phương, đời này đều không hưởng thụ được mẫu thân các ngươi xoa bóp. Thế nhưng lời này sao có thể nhường nhi tử biết, cái kia mặt mũi không phải liền là mất giáo sao ba? Theo nhiều, không có ý nghĩa. Dạ Minh để lộ ra một cỗ cuồng ngạo, phảng phất mẫu thân các ngươi tại cha ngươi trước mặt ta liền là con cừu non, để cho nàng làm gì liền làm gì. Dạ Côn cũng không muốn nói cái gì, thật làm chúng ta vẫn là mấy tuổi hài tử a, cha ngươi ở nhà địa vị gì, trong lòng không có số sao ba. Có vẻ như so chúng ta còn thấp, cha ngươi cũng chỉ có thể bắt chúng ta tìm xem cảm giác ưu việt. Phụ tử ba người thật tốt ngâm một cái tám, dùng Dạ Minh lời tới nói, cái này gọi là tăng tiến phụ tử ở giữa tình cảm, ít nhất Dạ Minh là như thế hướng người vợ lời nhắn nhủ. Trên bàn cơm, cái kia là phi thường phong phú, tất cả đều là Dạ Côn ưa thích ăn món ăn, Đông Môn Mộng cũng là nhọc lòng, tương Dạ Côn coi như con ruột. Mẫu thân, cha, ta có một việc nghĩ nói với các ngươi một thoáng. Ăn cơm bên trong, Dạ Côn bỗng nhiên để đũa xuống, biểu lộ lộ ra rất chân thành. Đông Môn Mộng cùng Dạ Minh sửng sốt một chút, liền liền bên cạnh Dạ Tần cũng giống như nhau, đều buông đũa xuống. Côn Côn có chuyện gì muốn cùng mẫu thân nói? Đông Môn Mộng tò mò hỏi, rào rạt nụ cười ôn nhu, thật vô cùng đẹp. Dạ Côn hơi hơi thở hắt ra, cha, mẫu thân, em trai, ta không có ý định tu luyện. Được à, chuyện cho tới bây giờ, ta Côn ca than bài, nếu Lao Thiên không cho ta Côn ca nỗ lực tu luyện, ta đây Côn ca liền không tu luyện, ta Côn ca hiện tại ghét nhất một sự kiện liền là tu luyện. Quả nhiên, vừa nghe đến Dạ Côn, ba người đều rất khiếp sợ, liền liền Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng đều là giống nhau. Nếu như không tu luyện, tại đây Thái Kinh căn bản cũng không có ngày nổi danh, thậm chí liền tuổi thọ đều là bình thường. Đại ca, trước ngươi không phải nói phải cố gắng tu luyện sao? Vì cái gì đột nhiên không muốn tu luyện rồi? Dạ Tần vội vàng hỏi thăm, chính mình còn muốn cùng đại ca đi sâu trao đổi. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngọc liếc nhau, xem ra Côn Côn tại bên ngoài nhận cái gì đả kích, bằng không thì sẽ không nói ra như vậy. Đông Môn Ngọc không có ý định cưỡng chế Dạ Côn, chuyện như vậy cần tiêu hóa, tiểu hài tử nha, nghĩ vừa ra là vừa ra. Côn Côn, ngươi muốn làm cái gì? Mẫu thân cùng cha đều duy trì ngươi. Ăn cơm ba Đông Môn Ngọc ôn nhu nói, bất quá trong lòng cũng đang nghĩ biện pháp nhường nhi tử qua một đạo khảm này. Dạ Côn trong lòng vẫn là rất vui vẻ, mẫu thân cùng cha đều là khai sáng người đây này. Cha, mẫu thân, ta dự định tu cầm kỳ thư họa. Dạ Côn ý nghĩ này, cũng là tại tắm thời điểm quyết định, người sống ở trên đời này, trọng yếu truy cầu một chút đồ vật, nếu tu vi vô phương truy cầu, vậy liền thay cái có thể theo đuổi. Ta Côn ca tu cầm kỳ thư họa, ngươi làm sao cũng không thể quán đỉnh trực tiếp đại thành đi. Dạ Tần một mặt mộng bức, phảng phất đã trông thấy đầu trọc đẹp đẽ đại ca đánh đàn dáng vẻ, thật là khủng khiếp a. Liên liên Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng vẻ mặt đều có điểm lạ, nay cầm kỳ thư họa học là có thể, nhưng đó cũng là làm tu luyện phụ trợ, đề cao tâm cảnh, nhưng không ai đi đi sâu tu luyện a. Côn Côn đến cùng tại bên ngoài thu cái gì đả kích, ta đáng thương Côn Côn. Đông Môn Ngộng cố nén nghi hoặc, gạt ra nụ cười, Côn Côn ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Dạ Minh vừa muốn nói gì, lập tức liền bị Đông Môn Ngộng ngăn lại. Hiện tại Côn Côn còn nhỏ, trở về sau thấy rộng lớn hơn thế giới, liền biết tu luyện trọng yếu bực nào, khi đó tu luyện cũng không muộn. Dạ Minh hiểu rõ Đông Môn Ngộng ý tứ, cũng là gật đầu không nói gì. Bất quá Côn Côn thế mà không muốn tu luyện, vẫn là để phụ mẫu có chút buồn bực. Sau khi ăn xong, Dạ Côn cùng Dạ Minh ngồi tại hậu viện bàn đu dây bên trên, nhìn xem trên bầu trời đêm trăng tròn, gió nhẹ lộ ra có chút mát mẻ ý, cũng là nhanh bắt đầu mùa đông nhắc nhở. Đại ca, vì cái gì không tu luyện? Dạ Tần hỏi lần nữa, vừa mới tại lúc ăn cơm, đại ca cũng không trả lời chính mình. Dạ Côn nắm ở em trai bả vai cười nói, em trai, đại ca đột nhiên phát hiện, tu luyện cũng không thể làm đại ca vui vẻ. Vì cái gì? Đại ca cái kia ngươi muốn làm gì mới vui vẻ? Dạ Tần rất không minh bạch, tu luyện cùng vui vẻ có chút quan hệ sao ba? Nhìn xem em trai ngươi mạnh lên, đại ca liền vui vẻ. Dạ Côn suy nghĩ minh bạch, chính mình mặc dù không tu luyện, nhưng có thể giúp em trai tu luyện à? Nhường em trai trở thành một phương cường giả, đó cũng là một loại thỏa mãn, ngược lại ta Côn ca đã bị tê, chỉ có thể theo em trai trên thân đạt được vui vẻ. Đại ca, Dạ Tần cái kia cảm động à, đại ca phóng khí tu luyện, lại có thể là nghĩ dạy mình tu luyện, chính mình tại sao có thể có tốt như vậy đại ca. Ngươi đại ca đó là vô địch, chỉ có thể từ trên người ngươi thu hoạch được cảm giác thành tựu. Em trai, ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay đại ca thật tốt cho ngươi một bộ phương pháp tu luyện. Dạ Côn nghiêm túc nói. Tầm mắt nhìn chăm chú trăng tròn, tạm thời liền quyết định như vậy. Đại ca ngươi yên tâm, em trai sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về sau nếu là có ai dám khi dễ đại ca, ta liền đem tóc của hắn cạo sạch. Đừng đề cập tóc ba. Tốt, đại ca, ngươi nhìn ta tóc dài. 6. Thế mà tại đại ca trước mặt tú tóc. Em trai A, xem ra đại ca muốn cho ngươi giãn gân cốt. Rất nhanh, sân sau liền vang lên Dạ Tần bi thảm lại vui sướng tiếng kêu. Thời gian cực nhanh. Thời gian 6 năm trước mắt liền đi qua. Dạ Côn lớn lên, 16 tuổi Dạ Côn thật vô cùng mê người, một cặp mắt hắc bạch phân minh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thể hư vô, mày kiếm mắt sáng, phối hợp cái kia đầu trọc, thật là một loại khác loại xuất khí, cả người khí thế nội liễm, mà lại dày nặng, để cho người ta có một loại nhìn mà sợ cảm giác. Lúc này Dạ Côn đứng ở phía sau trong nội viện, trước người bày biện bàn dài, do ba bàn lớn tạo thành, một tấm màu trắng giấy vẽ bày ở trên bàn, cũng không có vẽ ra cái gì, nhưng Dạ Côn đứng ở bên cạnh biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ lâm vào một loại khốn cảnh ở trong. Đồng nhiên, Dạ Côn cấp tốc nâng bút, bàn tay lớn vung lên, cả người khí thế lập tức bùng nổ, ví như bên cạnh có người, khẳng định sẽ kinh hô đại sư ba đại sư ba. Mấy hơi ở giữa Dạ Côn liền thu bút, nhìn xem tự mình làm vẽ, thở hắt ra. Gà con ăn thóc. Đừng nhìn rất đơn giản, nhưng ở trong đó tăng thêm Tà Côn ca tâm huyết. Đại ca. Dạ Côn biến sắc, trong tay lần nữa nâng bút, trong nháy mắt ba một bộ tốt đẹp non sông cầu đồ liền xuất hiện. Đăng bởi. Chương 59, ta chết cũng không gả đầu trọc. Nhìn trước mắt tranh, Dạ Côn trong lòng thẻ nhạt vô vị. Lúc này Dạ Tần thân ảnh xuất hiện, 16 tuổi Dạ Tần đó là kế thừa mẫu thân tướng mạo, tóc đen như mực, mắt sáng như sao, khí vũ hiên ngang, một thân áo trắng không nhốn bụi trần. Tại đây Thái Tây huyện bên trong, Dạ Côn cùng Dạ Tần hai huynh đệ cái kia là có tiếng anh tuấn, mà lại là hai loại khác biệt phong cách, nhường Thái Tây huyện bên trong các cô nương vì đó thét lên. Nhất là năm nay, Dạ gia cánh cửa đều muốn bị đập nát, đến đây làm mối nhiều lắm. Bất quá 6 năm sau Dạ Tần, tính cách có chút biến hóa, có chút lạnh ba. Đây cũng là muốn theo 2 năm trước nói lên, huyện trưởng ba đài điều đi An Khang Châu, ba huyện thanh không thể không cùng một chỗ cùng đi. Bắt đầu từ lúc đó, Dạ Tần liền chậm rãi biến, lợi ích, này chút Dạ Côn đều nhìn ở trong mắt, dù sao người vợ đi, đặt tại người nào trên thân, đều sẽ không dễ chịu. Bất quá cũng may, em trai đối tình cảm của mình vẫn không thay đổi, liền là nụ cười ít đi rất nhiều. Em trai, hôm nay sớm như vậy liền trở lại rồi. Đều dậy xong rồi. Dạ Côn để cây viết trong tay xuống, hướng phía em trai khẽ cười nói, mấy năm trước, nô chỉ lão sư liền rời đi tu luyện viện, khi đó lên, Dạ Tần liền đảm nhiệm lão sư, dù sao Dạ Tần hiện tại cũng là một tên kiếm sĩ, có thể giáo một chút hài tử. Liên liên cái kia kiếm thư phòng đều đóng cửa, nghe nói ông chủ chạy trốn, cuối cùng tiền thuê nhà đều không cho. Dạ Tần khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, đi đến vẽ bên cạnh, đại ca, lại có tăng lên. Tùy tiện vẽ tranh. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, lộ ra tâm sự nặng nề. Dạ Tần cười khẽ một tiếng, cũng hiểu rõ đại ca gần nhất vì cái gì như thế ưu sầu, bởi vì lễ thành niên muốn tới, 6 năm qua đại ca hết sức ít đi ra ngoài, coi như ra cửa cũng là đi tìm vi lao sư, trao đổi học thức, đều không đi tìm mình thích người vợ. Đại ca, là tại phiền lễ thành niên sự tình A. Dạ Tần ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, trên mặt thất lạc rất rõ ràng, bởi vì trước kia trong tưởng tượng, lễ thành niên chính mình liền có thể dịu dàng thanh thành cưới, nhưng bây giờ Huyền Thanh đều đi An Khang Châu, 2 năm không có bất kỳ cái gì liên hệ, không biết Huyền Thanh còn nhớ rõ tách ra lúc hứa hẹn à, ngược lại ta Dạ Tần là nhớ kỹ. Dạ Côn không có phủ nhận, bất quá vẫn là rất nhanh nói sang chuyện khác, chờ lễ thành niên về sau, chúng ta liền có thể đi An Khang Châu, 2 năm không thấy em dâu, khẳng định lại đẹp lên không ít. Dạ Tần cố nặn ra vẻ tươi cười, lộ ra là như vậy bất đắc dĩ. Dạ Côn nhìn xem em trai không vui, trong lòng cũng không thế nào vui vẻ, chỉ có chờ lễ thành niên qua đi lại nói. Chẳng qua là này lễ thành niên, chẳng lẽ ta Dạ Côn thật muốn cưới một cái chưa từng gặp mặt nữ tử sao? Loại cảm giác này là thật không tốt, nhưng là năm đó đã đáp ứng mẫu thân. Hơn nữa nhìn em trai cái dạng này, rõ ràng liền không phải là ba Huyền Thanh không cưới tư thế, chuyện này cũng làm cho phụ mẫu vì đó đau đầu, chính mình thuyết phục đều vô dụng, chuyện tình cảm, nào có dễ dàng dao động như vậy. Dạ Tần vô Dạ Côn bả vai, đại ca, không muốn lo lắng cho ta, hẳn là lo lắng nhiều chính mình sự tình. Dạ Tần càng nói như vậy, Dạ Côn càng có thể cảm nhận được em trai trong lòng thất lạc, mấy năm này kỳ thật có khả năng tìm kiếm ba Huyền Thanh sự tình, nhưng Dạ Côn không muốn đi, nếu như trông thấy em dâu cùng cái khác nam tử cấu kết, làm sao bây giờ ba? Đều chính tay đâm rồi. Nhìn xem em trai đi vào trong nhà, Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, bàn tay đặt tại vẽ trên giấy, cả con giấy vẽ trong nháy mắt hóa thành hạt tròn. Lúc này Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đang thương lượng lấy Dạ Côn thành hôn sự tình. Phu quân, nhan gia ngươi đã nhiều năm không thấy, ngươi xác định có thể làm sao? Đông Môn Ngộng lo lắng hỏi. Dạ Minh nâng chung trà lên nhấp một miếng, khẽ cười nói, tin được, Thiên Thiên không phải đem nhan gia tiểu nữ nhi tin tức mang tới sao? Rất ưu tú hài tử, tướng mạo phẩm hạnh đều rất ngay ngắn, làm chúng ta con dâu rất tốt. Luôn cảm thấy có chút qua loa. Ta nói ngươi này không hài lòng, cái kia không hài lòng. Hiện tại thật vất vả có người tuyển, ngươi lại không yên lòng ba ngươi đến cùng muốn thế nào, hiện tại người khác đoán chừng đã đang trên đường tới. ta ba Đông Môn Mộng không biết nên nói thế nào. Chúng ta vẫn là nói một chút Tần Tần sự tình đi, đứa nhỏ này từ khi Huyền Thanh đi về sau, liền biến thành người khác giống như. Dạ Minh hết sức lo lắng nhi tử, chính mình làm sao sinh một cái tình trùng. Đông Môn Mộng thở dài, ta nói thật, ta hiện tại không coi trọng hai người bọn họ, ba đài này người không đơn giản, liền liền chúng ta người đều không lục lọi ra cái gì. Đúng vậy a, liền sợ con của chúng ta cuốn vào. Côn Côn cùng Tần Tần đều đã lớn rồi, cũng là để cho ta sầu a. Ba Đông Môn Mộng chống đỡ cái chán, tham thảm nói ra. Dạ Minh cười nói, ngươi là cảm thấy, về sau hai đứa con trai đau người vợ, không thương ngươi cái này mẫu thân đi, ha ha. Liền ngươi nói nhiều. Tranh thủ thời gian xử lý Côn Côn hôn sự đi, ngày mai sẽ là lễ thành nhân. Vi phu đã sớm sắp xếp xong xuôi, chúng ta liền đợi đến con dâu kính trà đi. Ai ba? Dạ Minh lắc đầu, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Giờ này khắc này, Thái Tây huyện bên ngoài vài dặm chỗ, một lượng hào hoa xe ngựa ngừng trên đại đạo, chung quanh hộ vệ hoảng hoảng trương trương, giống như thai vạ đến nơi giống như. Tìm. Nhất định phải tìm tới tiểu thư, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Đúng. Xem ra những hộ vệ này là làm mất rồi tiểu thư. Ở bên cạnh trong rừng cây, hai vị nữ tử đang ở chạy trốn. Tiểu thư, chúng ta chạy như vậy, thật được không? Lao ra nếu là biết, khẳng định sẽ đánh chết ta. Phía sau thị nữ vẻ mặt khẩn trương, tiểu thư thế mà đào hôn. Không sai, đằng trước vội vàng chạy trốn liền là Nhan gia tiểu nữ nhi, Nhan Mộ Nhi. Không thể không nói, Nhan Mộ Nhi tướng mạo sắc thực xuất chúng, làn da tích trắng, trong veo con ngươi hiện ra màu lam, như bảo thạch, mày như là nguyệt, môi anh đào như dọn, thánh khiết đến tựa như bạch liên, không có một chút tì vết, cô gái như vậy rất khó để cho người ta quên. Nhưng lúc này Nhan Mộ Nhi tiết lộ ra ngoài khí chất, vừa vặn tương phản, trên mặt mang theo thật sâu ghét bỏ, làm vận mệnh của mình thấy sỉ nhục. Ta Nhan Mộ Nhi là bị trời xanh chúc phúc nữ nhân, phu quân của ta là một vị trên vạn người nhân vật, mà không phải một cái miệng còn hôi sữa người. Hắn có tư cách gì cưới ta? Cha ta cũng là điên rồi. Thế mà nắm ta gả cho một cái bị ném bỏ dạ ra con trai. Nghe nói vẫn là cái không có tóc. Nghĩ đến ta liền ác tâm. Chạy bên trong Nhan Mộ Nhi trung tâm mọi loại khinh bỉ, một cái tử quang đầu đời này cũng không chiếm được ta. Phía sau thị nữ cũng hết sức tuyệt vọng a. Có thể là tiểu thư ba. Im miệng. Ta sự tình không cần ngươi cái này tiện tì tới nói. Ta Nhan Mộ Nhi cho dù chết, cũng sẽ không gả cho một cái đê tiện người. Nhan Mộ Nhi lời lộ ra thật sâu ghét bỏ. Nhưng mà vừa mới nói xong, một con mèo đen nhảy tại Nhan Mộ Nhi trước mặt, hai người nhất thời dừng bước. Nhan Mộ Nhi đang nghi ngờ bên trong, đã nhìn thấy mèo đen nhảy đi qua, vuốt mèo như lưới dao, xuyên thấu cằm của mình. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, một cỗ cảm giác bất lực lập tức bao phủ toàn thân, chậm rãi ngã xuống đất, nhưng Nhan Mộ Nhi có khả năng trông thấy mèo đen tại liếm láp trên vuốt máu tươi, thay đổi biến thành hình dạng của mình, khó có thể tin. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hóa thành Nhan Mộ Nhi, mèo đen khỏe miệng móc ra một tia đường cong, cười đến hết sức mị, nhưng cũng là một loại tử vong mỉm cười. Đăng bởi. Chương 60, bán thân, tới trước được trước. Nhan Mộ Nhi không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy, chính mình là bị trời xanh chúc phúc nữ nhân. Về sau chính là một hô vạn ứng nữ nhân. Thế mà chết tại đây loại vắng vẻ địa phương nhỏ. Không cam tâm. Không cam tâm. Theo hô hấp càng ngày càng khó, Nhan Mộ Nhi không cam tâm nữa, cũng chỉ có tử vong làm bạn. Phía sau thị nữ đã dọa tê liệt, sắc mặt tái nhợt, đống nhiên tầm mắt tụ họp một chút, cả người khuynh đảo ở một bên, sống sờ sờ bị hụ chết. Không sai. Cái này mèo đen liền là 6 năm trước miêu yêu. Đi qua 6 năm ổn định, cuối cùng có thể hóa thành người đi, nhưng sư phó còn không có xuất quan, miêu yêu nghĩ đến, còn chưa có đi tìm đầu chọc báo thù đâu, hóa thành người cũng có thể nhìn một chút bên ngoài, theo khí tức phán định, cái này vô sỉ đầu chọc ngay tại cách đó không xa. Tới thời điểm vừa vặn lại gặp phải chạy trốn Nhan Mộ Nhi, phát hiện Nhan Mộ Nhi tướng mạo hết sức kinh người, liền có một loại xấu xa ý nghĩ, nhưng nghe đến đối phương lại còn nói nổi lên đầu trọc, liền càng thêm tới hứng thú, nàng nói đầu trọc, là không phải mình nghĩ cái kia đầu trọc. Cuối cùng thế mà nghe nữ nhân này muốn chết, đang lo không có lấy cớ, cái kia liền thành toàn ngươi cái này mỹ hảo nguyện vọng, giết đến là không có chút nào lòng ấy nấy. Miêu yêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, cái kia bóng loáng da nhắn nhủi thật là khiến người ta say mê. Đông nhiên, nghe thấy có số lớn người kêu gào, miêu yêu khẽ nhíu mày, chỉ ngón tay, Nhan Mộ Nhi thi thể hóa thành khói đen triệt để tiêu tán, bất quá thị nữ thi thể, miêu yêu không nhúc nhích, bởi vì ba. Cứu mạng A ba không muốn chết A ba, miêu yêu lập tức ôm thị nữ thi thể lên tiếng khóc lớn, đơn giản liền là tê tâm liệt phế A. Nghe được tiểu thư kêu gọi, thủ vệ toàn bộ hướng phía bên này chạy tới. Các ngươi rốt cuộc đã đến, mau nhìn xem ba vừa mới xuất hiện một đầu kỳ quái dã thú, nàng liền biến thành bộ dáng này. Ô ô ô, ba nói xong Miêu Yêu còn nuốt một cái nước mắt, cái này khiến chung quanh thủ vệ đều đối đãi, thật sự là người thấy yêu tiếc a. Lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu thư, nén bi thương. Thủ vệ kiểm tra một chút thị nữ thi thể, xác định đã tử vong. Theo thủ vệ xác định, Miêu Yêu trực tiếp cực kỳ bi thương, bẹp một thoáng cho ngất đi, sau đó bẹp một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Miêu Yêu trong lòng một mắng, không biết vịn một chút không, đập đến cái óc, có chút đau nhức. Không phải thủ vệ không vịn, là không dám a, thân thể của ngươi người nào loạn đụng a. Bất quá tiểu thư cùng thị nữ thật sự là tỷ muội tình thâm a, thế mà trực tiếp ngất đi, trước kia làm sao không có phát hiện đây. Miêu Yêu phát hiện, nếu như mình không tỉnh lại, bọn họ có phải hay không có ý định đi ba nhân loại đều như vậy sao? Dạ Côn chỉ sợ còn không biết, vị hôn thê của mình liền là mang chính mình vài câu, sau đó liền nghẹo rồi ba. Cho nên nói à, không có việc gì không muốn mắng ta Côn ca không có động thủ ngươi liền chết ba. Lúc này Dạ Côn đang làm gì đâu, đang ở chợ phía Tây đi lung tung, nếu như ông trời mở mắt, sẽ trực tiếp cho mình một cái ưa thích người vợ. Không đúng ba, chính mình càng nghĩ như vậy, càng sẽ không tới. A, đây không phải chúng ta Côn ca sao? Dạ Côn sau lưng truyền đến một tiếng khác thanh âm, Dạ Côn thở dài, thanh âm này làm sao có thể quên. Sau lưng Dạ Côn, cái kia chính là Nguyên Trẩn cùng Phong Điền hai người. Hai người này từ nhỏ đã như hình với bóng, Dạ Côn đều cảm giác hai cái này quan hệ có chút thần bí. Năm đó Dạ Côn bình yên về nhà, Nguyên Trẩn cùng Phong Điền đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình còn có cơ hội tại Dạ Côn trên đầu vẽ con rùa, nếu như chết rồi, khẳng định liền vẽ không được nữa. Thành niên Nguyên Trẩn cùng Phong Điền hai người đều chững chạc không ít, ít nhất hiện tại sẽ không tùy tiện hành động, muốn chỉnh Côn ca, thật tốt hảo kế hoạch một phen mới được. Không thể không nói, Nguyên Trẩn cùng Phong Điền mệnh thật sự là lớn. Dạ Côn quay người cười nói, Nguyên Trẩn, Phong Điền, đã lâu không gặp. Xác thực thật lâu không gặp, Dạ Côn một mực đóng cửa trong nhà, này 6 năm gặp mặt số lần, một đôi tay liền có thể đếm đi qua. Côn ca, ngươi cũng thật là, huynh đệ chúng ta đã lâu lắm không gặp, đi ba uống một chén đi. Nguyên Trẩn cùng Phong Điền hai người lộ ra hết sức nhiệt tình. Cái này là hai người kế hoạch. Cùng Dạ Côn rút ngắn quan hệ, sau đó hung hăng hố Dạ Côn một thanh, dù sao đây là từ nhỏ mộng tưởng, không thể đoạn. Dạ Côn cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhiệt tình như thế, xem ra lớn lên, cũng thay đổi. Không đi, không đi, ta liền ra tới hít thở không khí. Dạ Côn đối uống rượu không hứng thú, được A3 ta Côn ca đối cái gì đều không hứng thú, đều không có một cái nào tiến lên mục tiêu, ai ba này đáng chết ba tịch mịch A3. Phong Điền cũng không có cưỡng ép, qua nhiều năm như vậy, Dạ Côn tính cách vẫn là hiểu rõ, hắn nói 102. Côn ca, ngày mai liền là lễ thành nhân, có hay không ba Nguyên Trẩn run lên lông mày. Có hay không cho chúng ta tìm Côn tẩu a? Dạ Côn vẻ mặt cứng đờ. Không biết vì cái gì, thấy Côn ca cái biểu tình này, Nguyên Trẩn cùng Phong Điền trong lòng hết sức thoải mái, cảm giác nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Phong Điền thở dài, Côn ca, sớm thành hôn cũng không tệ, ngày mai các huynh đệ đến cấp ngươi chúc mừng. Dạ Côn liền buồn bực, tò mò hỏi, các ngươi ngày mai không thành hôn sao? Côn ca, An Khang Châu nữ hải tử càng tốt hơn, cha của chúng ta đều an bài. Quả nhiên đều là cha ruột. Thấy Côn ca lại phiền muộn, hai người sảng đến không được, đều muốn đã nước ra. Côn ca, để cho chúng ta cùng ngươi đi một chút, bao lớn chút chuyện A. Đúng thế, chuyện lớn hơn nữa, tại Côn ca trước mặt đều không thẳng lên được. Mặc dù thật lâu không gặp, thế nhưng cái này mông ngựa công phu thật sự là một chút cũng không rơi xuống, đập đến ta Côn ca hết sức thoải mái. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi tiếng hò hét vang lên, bán thân ba tiểu thư nhà ta bán thân ba tới trước được trước ba. Nghe được câu này, Dạ Côn đều cười, đây thật là bán được gọn gàng. Mang theo tò mò, Dạ Côn dự định đi xem một chút. Nguyên Trẩn cùng Phong Điền cũng rất tò mò, đi theo Dạ Côn sau lưng. Tại chợ phía tây một góc, chỉ thấy một vị nữ tử tướng mạo luôn vui vẻ, một vị nữ tử tướng mạo hắn xấu, có thể xấu đến loại tình trạng này, cũng là một loại bản sự. Liên liên bên cạnh độc thân 40 năm tráng hán đều thẻ nhạt vô vị, nhưng mà vừa ra đời kêu liền là vị này liền tướng mạo luôn vui vẻ, vị tiểu thư kia liền là thảm không nỡ nhìn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, dù sao qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh. Chẳng qua là hiện tại hai vị nữ tử đang ở truyền âm. Tiểu thư ngươi làm như vậy thật được không? Nếu để cho lão tôn thượng biết được, ta sợ ba. Có cái gì không tốt, mỗi lần trở về liền là thuốc dục cưới, làm ta giống như không gả ra được giống như, này thật vất vả ra tới một chuyến, mượn làm việc nắm này cả đời việc lớn giải quyết một cái. Có thể là tiểu thư à, vậy ngươi cũng không cần dạng này à, cái dạng này, ta cũng không dám nhìn, càng đừng đề cập những người này. Ừ. Đều là một chút trông mặt mà bắt hình dong nam nhân, ghét nhất, ta bộ dáng này, ai dám tiếp, ta đây đều phải bội phục. tiểu thư thật sự là đối với mình quá độc ác, người bình thường ai dám tiếp à, coi như không bình thường, cũng sẽ không tiếp, xấu đến cảnh giới nhất định, thần ma đều muốn nhắm mắt. Có thể là tiểu thư, nếu để cho phu nhân biết ba. Ngươi không nói các nàng làm sao biết. Còn có a, hành tung của ta chớ nói lung tung, ta đã thật lâu không có ra tới đi đi. Ta ba. Nhanh lên gọi, đừng ngừng ba. Đăng bởi. Chương 61, Côn ca hảo nhãn lực. Lúc này Dạ Côn xuyên qua đám người, dù sao cũng là Thái Tây huyện danh nhân, tất cả mọi người nhận biết Dạ Côn, chút mặt mũi này vẫn là cho. Màn đêm buông xuống Côn trông thấy cô gái này, cũng vì đó ngẩn ngơ, làm sao dáng dấp đặc biệt như vậy ba cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy, đơn giản xấu ra kỹ thuật. Sau lưng Nguyên Trần cùng Phong Điền đều khiếp sợ, đây quả thực là xấu đến một cái đỉnh phong, khó trách không gả ra được, này nếu là có người muốn, hai chúng ta huynh đệ liền đi đất cước. Nữ tử lúc này cũng nhìn thấy Dạ Côn, tên đầu chọc này dáng dấp tốt khác loại A, nhìn mình ánh mắt thế mà mang theo tán thưởng ba. Tên đầu chọc này không phải là có bị bệnh không? Ta mua. Dạ Côn đột nhiên gào to một tiếng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dạ Côn, hoàn toàn không hiểu rõ Dạ Côn là có ý gì. Ngươi có thể là chúng ta Thái Tây huyện ưu tú nhất người A, sao có thể cưới nữ nhân như vậy? Không thể A. Ta thảo. Côn ca hảo nhãn lực. Côn ca ngưu bức. Nguyên Trần cùng Phong Điền lập tức hò hét trợ uy, ai cũng không phục, liền phục ta Côn ca, nhanh cưới cái này xỉu nữ, dạng này Côn ca ngươi liền có thể lọt vào tất cả mọi người chê cười, ngẫm lại tiểu khiến người hưng phân A. Nữ tử cũng không nghĩ tới, chính mình mới ra bày, liền bị người cho mua, có chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ ý nghĩ của mình là sai sao? Liên liên bên cạnh thị nữ đều bối rối, không biết bước kế tiếp nên như thế nào. Dạ Côn trong đám người đi ra, đi vào nữ tử bên người, khẽ cười nói, cô nương kêu cái gì? Ta ba ta gọi Diệp Ly. Diệp Ly hiện tại đầu óc đều có chút không có mạch kín, quá đột nhiên. Diệp Ly, ta gọi Dạ Côn, ngươi bán bao nhiêu tiền? Dạ Côn biểu hiện rất bình tĩnh, một bộ sinh tử coi nhẹ dáng vẻ. Thả ba phía sau thị nữ vừa định răn dạy Dạ Côn. Diệp Ly trực tiếp cắt ngang, công tử, tiểu nữ không quý, liền bán một kim tệ. Há, rất tiện nghi. Thị nữ nghe nói như thế kém chút nổi khùng đi, cái này tử quang đầu lại còn nói tôn thượng tiện nghi, ta nhà tôn thượng rõ ràng rất đắt có được hay không. Nghĩ xong cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mà Diệp Ly cũng là khỏe miệng giật một cái, rất nhiều năm, không ai dám đối bản tôn bất kính, tiểu tử này lại còn nói bản tôn tiện nghi, thật giận. Dạ Côn trực tiếp móc ra một mai kim tệ. Diệp Ly nhìn xem Dạ Côn trong tay kim tệ, lại nhìn một chút Dạ Côn cái kia chân thành tha thiết nụ cười, chậm rãi tiếp nhận này một mai kim tệ. Xong rồi. Côn ca huy vũ. Côn ca bá khí. Toàn trường đó là lặng ngắt như tờ, cũng chỉ có Nguyên Trần cùng Phong Điền đang gieo họ, thậm chí chạy tới, gặp qua Côn Tẩu. Hai người đó là ước gì xác định bọn hắn quan hệ của hai người, cuối cùng có khả năng chỉnh đến Côn ca, xem Côn ca chê cười, này so vào động phòng còn xúc động hưng phấn. Ngày mai liền lễ thành nhân. Chúng ta thành hôn đi. Dạ Côn thật sự là đơn giản thô bạo, không nói hai lời liền là cưới. Diệp Ly ôn nhu nói, toàn nghe phu quân. Tiểu thư. Thị nữ đều mở bức, cái này cũng qua loa quá mức đi. Tiểu thư ngươi có thể là ba cứ như vậy tùy tiện liền gả. Ngươi liền không sợ già tôn thượng tức chết trong nhà sao. Diệp Ly quay đầu nhìn thoáng qua, thị nữ lập tức cúi đầu, chỉ có thể dựa theo tiểu thư kế hoạch tiến hành. Tiểu thư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, gặp lại ba nói xong. Thị nữ liền đi vào đám người, không thấy. Dạ Côn cũng không có ngăn cản, phảng phất hoàn thành trong đời một kiện đại sự. Phu quân, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Ly thực sự nhịn không được, tò mò hỏi. Phu nhân xin hỏi. Dạ Côn cũng đổi lời nói, ngược lại muốn cưới. Phu quân vì sao muốn cưới ta? Diệp Ly cảm giác mình nếu như không biết, đời này đều không thể thoải mái, dù sao người thường có thể làm được chuyện như vậy. Nhìn hắn cũng không giống có bệnh. Dạ Côn nhìn xem trước mặt này tờ hắn xấu vô cùng mặt, từ tốn nói, ngược lại ta cũng không muốn sống ba. Diệp Ly, 6. Mọi người, 6. Diệp Ly đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này bé trai là thật vô cùng có ý tứ a. Một người ba nếu như không có một cái thú vị linh hồn, vậy liền mất đi quá nhiều vui vẻ. Thế nhưng, tiểu tử ngươi quá phách lối, ta Diệp Ly thật lâu không có chỉ người, phảng phất nhớ tới khi còn bé cùng đệ đệ cùng một chỗ hấu người trải qua. Dạ Côn đúng là nghĩ như vậy. Tướng mạo cái gì chính mình đều không để ý, chủ yếu có thể trợ giúp một vị nữ tử cũng tốt ta, ít nhất vừa mới thấy được nàng cười, trong lòng cũng là có mở ra tâm, này so thu hoạch được trí cao tu vi còn vui vẻ một điểm. Phu quân Diệp Ly đột nhiên gọi lại Dạ Côn. Một tiếng này rất ngọt, có thể ngọt đến tâm khảm của người ta bên trong đi, liền trong đêm Côn đều có cảm giác như vậy, trời xanh ban cho nàng tuyệt vời như vậy thanh âm, lại cho nàng ba. Đột nhiên, Dạ Côn cảm giác không thích hợp.
Không đúng.
Hết sức không đúng. Trời xanh làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha ta Côn ca. Nhưng mà giờ khắc này, chung quanh lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn Diệp Ly, cái cằm đều muốn đi trên mặt đất. Nhất là Nguyên Trẩn cùng Phong Điền, đầu hơi choáng váng, bị đẹp ngất. Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, đây là một cái gì bộ dáng nữ hải. Như là thác nước tóc hoa rất tự nhiên rũ xuống trên vai thơm, da trắng non nả, đôi mắt đẹp chảy màu, lông mày khẽ nhăn mày, này ngũ quan đã hoàn mỹ đến không cách nào hình dung, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm, hơi hơi cúi đầu nhìn xem mũi chân, mang theo một cấu ngượng ngủng, mị trung mang theo một cô đáng yêu. Hoàn mỹ, đơn giản quá hoàn mỹ. Nhưng chính là như vậy hoàn mỹ, nhường Dạ Côn hai mắt một lật. Côn ca. Nguyên Trẩn cùng Phong Điền tranh thủ thời gian xông tới. Côn ca phải chết. Ấn huyệt nhân trung. Nói là nói như vậy, nhưng Nguyên Trẩn cùng Phong Điền hai người hối hận ruột đều muốn thanh, nếu như mình vừa mới mua, thật tốt à. Xinh đẹp như vậy nữ hài đi nơi nào tìm a, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Côn ca ánh mắt liền độc ác như vậy sao? Này đều có thể nhìn ra là cái giả. Còn có để cho người sống hay không, Côn ca ngươi vì cái gì như thế ưu tú, tốt như vậy sự tình đều để ngươi đụng lấy hết. Diệp Ly hiện tại cũng là mơ hồ, chẳng lẽ mình không đủ đẹp không? Hắn giống như hết sức ghét bỏ giống như, nhất là tại té xịu trước, ánh mắt kia phảng phất tại nói, sớm biết liền không mua ba. Tên đầu chọc này thật vô cùng có ý tứ, Dạ Côn đúng không, ngươi thành công đưa tới bản tôn chú ý, vậy liền nhìn một chút ngươi có thể hay không trở thành bản tôn phu quân. Đây là một đầu hết sức gian khổ đường, mà lại ngươi đã để bản tôn tức giận, bản tôn là cái hẹp hòi nữ nhân, trả thù tâm rất mạnh loại kia. Phu quân. Diệp Ly duyên dáng gọi to một tiếng, yếu đuối thân ảnh chạy hướng về phía Dạ Côn. Mọi người thấy Diệp Ly biểu lộ, không biết còn tưởng rằng thành hôn rất lâu, biểu diễn có chút sốc nổi. Dạ Côn phảng phất nghe được này tiếng nũng nịu, vô ý thức mở mắt ra, đập vào mắt đã nhìn thấy cái kia làm người hít thở không thông khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Có thể trả hàng sao? Dạ Côn nghiêm túc hỏi. Diệp Ly nhìn xem Dạ Côn cái kia chân thành tầm mắt, nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, giống như là nghiêm túc. Hắn lại muốn lui bản tôn. Mà lại là nhìn bản tôn tướng mạo về sau. Bản tôn không thể nhịn. Phu quân, ngài vừa mới còn nói rõ tự nhiên cưới, phu quân nói chuyện không tính toán gì hết sao, ta có thể là thu ngươi tiền. Diệp Ly mở ra đầu ngón tay, dưới ánh mặt trời, kim tệ tán phát hào quang khắc ở mặt của hai người bằng lên. Đăng bởi. Chương 62, phu quân, ta năm nay 16. Dạ Côn phảng phất thấy một đạo ánh chiều tà chiếu rọi tại Diệp Ly sắc mặt, lộ ra là như vậy thánh khiết, không thể khinh nhẫn. Nhưng ba, thật không có đường lùi sao? Dạ Côn chăm chú hỏi. Trong lòng thật sâu hiểu rõ một cái đạo lý, dung mạo xinh đẹp cô nương am hiểu nhất liền là gạt người, vị cô nương này rõ ràng tướng mạo kinh người, lại phải làm bộ xấu xí bộ dáng. Bằng vào ta Côn ca phỏng đoán, chơi đùa thành phần so sánh lớn, thậm chí hiện tại còn lộ ra nguyên lai tướng mạo, đây là muốn cho ta Côn ca tới cái ra vài phủ đầu sao. Khoe khoang mỹ mạo của mình. Như thế cô nương xinh đẹp, thế mà cứ như vậy theo ta Dạ Côn. Ngươi sợ là đang chơi ta Côn ca đi. Đã ngươi muốn chơi. Ta Côn ca liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, ta Côn ca tháng ngày thật sự là đạm một chút, hy vọng có thể kích thích một điểm bọt sóng nhỏ. Diệp Ly lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ, cái này tiểu chọc đầu khẳng định là đang chơi một bộ dục tình cố thỏa sức cho xiếc. Bản tôn làm sao có thể bên trên ngươi cái bấy, bất quá bản tôn đã nói, tự nhiên là chắc chắn, ngươi cái này tiểu chọc đầu may mắn, bất quá bản tôn vẫn là muốn thật tốt đối đãi ngươi một thoáng, dù sao bản tôn là cô gái, mà lại là hẹp hòi nữ nhân, thế mà còn muốn trả hàng. Không đối ba lui người. Thật thật giận. Phu quân, ta chỗ nào làm không tốt sao? Ta từ bỏ còn không được sao? Diệp Ly trong nháy mắt biểu hiện ra một bộ hết sức nhu nhược bộ dáng, lọt vào những người chung quanh thương hại. Dạ Côn, nếu mua người ta liền phải giữ lời. Đúng vậy a Dạ Côn, ngươi có thể là trong huyện chúng ta ưu tú nhất hài tử, nếu như ngươi đều không thể đưa đến một cái tấm gương, hiện tại bọn nhỏ cỡ nào thất vọng a? Nói không sai, vị cô nương này cũng là đang thử thăm dò, có thể hiểu được. Dù sao cô nương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, sẽ có một chút tâm phòng bị. Đứng ở trong đám người một cái nào đó độc thân đại hán đã muốn khóc ngất, nếu như lần sau còn có xảy ra chuyện như vậy cái, nhất định cái thứ nhất xông đi lên mua. Nghe những người chung quanh lời nói, Dạ Côn trong lòng không biết là tư vị gì, nữ hài tử này thật sự là quá lợi hại, một câu một cái biểu lộ liền để cho mình rơi hạ phong. Xem ra lần này là đụng phải đối thủ, nàng đến cùng có mục đích gì? Cần phải làm ta Dạ Côn người vợ. Chẳng lẽ là bởi vì cha cùng mẫu thân sự tình? Dạ Côn hiện tại bắt đầu điên cuồng bù não, hoàn toàn không nghĩ tới, người khác Diệp Ly chỉ là đơn thuần muốn tìm cái phu quân mà thôi, sau đó lại nho nhỏ trả thù ngươi một thoáng mà thôi, ai bảo ngươi vừa mới khi dễ nữ hài từ đâu. Được a, ta Dạ Côn cũng không phải không giữ chữ tín người. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, thật ba ta Dạ Côn không phải hết sức ưa thích dung mạo xinh đẹp, cũng không biết xinh đẹp là cái gì, phiền vô cùng. Nhìn xem Dạ Côn vẻ mặt bất đắc dĩ đó, Diệp Ly nghĩ đến phụ thân, trang bức công phu nhất lưu a, có thể bù đắp được phụ thân ba phần. Phu quân, vậy chúng ta bây giờ về nhà sao? Diệp Ly một bên ôn nhu nói, đơn giản không nên quá ôn nhu, thế nhưng đây đều là giả tượng. Dạ Côn nghe xong lời này liền có ma bệnh, như vậy vội vã cùng chính mình về nhà, hẳn là nghĩ đi dò thám đấy a. Xem ra ta Côn ca hiện tại có việc làm, liền để cho ta tới cởi ra âm mưu của ngươi. Tốt, về nhà. Dạ Côn khẽ cười nói, bảo trì một loại tốt đẹp trạng thái, đừng để vị này gọi Diệp Ly nữ hài đang nghi, để cho nàng cảm giác mình rất tốt lừa gạt. Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng không biết nên nói như thế nào, vì cái gì từ nhỏ đến lớn, Côn ca liền không có thất bại qua ba. Liền không thể thất bại một thoáng để cho chúng ta vui vẻ một chút sao? Chẳng lẽ dạng này một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thỏa mãn chúng ta sao? Ba còn có thể hay không giảng điểm đạo lý ba? Mọi người xung quanh lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ta đã nói rồi, Dạ Côn làm sao có thể tùy tiện ra tay, quả nhiên, vừa ra tay liền là bất phàm. Đúng thế, Dạ Côn có thể là chúng ta Thái Tây huyện kiêu ngạo, ta nhà cái đứa bé kia nói, muốn trở thành cùng Côn ca một dạng ưu tú nam hải. Đúng vậy à, chờ lễ thành niên qua đi, những hải tử này liền muốn đi càng rộng lớn hơn thiên địa, thật là có điểm không nỡ bỏ. Dạ Côn làm sao cũng không phải đâu, ở chỗ này nho nhỏ Thái Tây huyện, đã có 16 năm, nếu như có thể mà nói, thật nghĩ một mực ở lại đi. Nơi này sinh hoạt hết sức an bình, đám láng giềng đều là giản dị người. Đối An Khang Châu ấn tượng, Dạ Côn không thật là tốt, chủ yếu là năm đó cái kia Phan Bình Bình. Diệp Ly trong lòng cũng có chút tò mò, cái này Dạ Côn đến cùng chỗ nào ưu tú. Thế mà danh tiếng tốt như vậy, mà lại giống như là từ nhỏ đã hết sức ưu tú, cũng là có chút ý tứ, liền xem hắn như thế nào ưu tú. Ngay tại Dạ Côn chuẩn bị mang Diệp Ly khi về nhà, một cái đội xe chậm rãi lái tới, mọi người dồn dập tránh ra. Mang theo tò mò nhìn quanh. Thân mặc khôi giáp hộ vệ đội xe, tại Thái Tây huyện xuất hiện không nhiều, nhất là ở giữa xe ngựa, toàn bộ thân xe do gỗ đàn hương cấu thành, xe ngựa còn không có tới, liền có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt đàn hương, để cho người ta lòng sinh thư di, có tính tâm công hiệu, giá cả càng thêm không ít. Còn có trước mặt bạch vũ ngựa, này cũng là quý tộc biểu tượng, nghe nói tại An Khang Châu có thể cưỡi lên bạch vũ ngựa, cái kia chính là một loại thành công biểu tượng, nữ hài tử liền ưa thích một tay dắt bạch vũ ngựa nam hài tử. Dạ Côn cùng Diệp Ly lúc này cũng nhìn xem đội xe, trong lòng hai người không có nửa điểm gợn sóng, điểm này hai người cũng là hết sức gần. Tại xe ngựa đi qua Dạ Côn bên người thời điểm, trên xe ngựa màn cửa bỗng nhiên dương lên. Một khuôn mặt xuất hiện tại Dạ Côn cùng Diệp Ly trước mắt. Đây là một tấm hết sức khuôn mặt đẹp, nhất là cặp kia hiện làm con người, phảng phất có thể khiến người ta đắm chìm trong bên trong. Liền có thể Dạ Côn đều cảm thấy, cô gái này con người là thật sự đẹp, phảng phất có được khiếp người tiếng lòng tác dụng. Đồng nhiên. Dạ Côn trông thấy nữ hài hướng phía chính mình cười một thoáng, sau đó buông xuống màn cửa. Có ý tứ gì? Nguyên Trần cùng Phong Điền đột nhiên linh cơ khẽ động. Côn ca, hai người các ngươi nhận biết. Phong Điền lập tức nói tiếp, Nguyên Trần. Làm sao nói chuyện? Ta Côn ca nhận biết cô gái như vậy không phải chuyện rất bình thường sao? Ta Côn ca là loại kia thiếu nữ hài tử người sao, đúng không Côn ca? Hai người này đơn giản hát hí khúc một dạng, ý đồ chỉ có một cái, nhường Diệp Ly mị nữ như vậy hiểu lầm Dạ Côn. Cũng không tin. Thế nhưng Diệp Ly bỗng nhiên sửa sang Dạ Côn áo bào, khẽ cười nói, ưu tú nam hài tử, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, thật thật cao minh, nếu như không phải ta Côn ca lòng có cảnh giác, đều muốn thừa nhận sự thật ấy. Nguyên Trần cùng Phong Điền không muốn nói cái gì, thật tốt xong trở về kế hoạch một thoáng, không làm thắng Dạ Côn một lần, chết không nhắm mắt. Côn ca, ngày mai lại đến uống ngươi rượu mừng. Côn ca, Côn tẩu gặp lại. Đám người rất nhanh liền tản ra. Lưu lại Dạ Côn cùng Diệp Ly hai người. Hai người đứng chung một chỗ, có như vậy một chút kim đồng ngọc nữ ý tứ. Phu nhân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trên đường về nhà, Dạ Côn tò mò hỏi. Diệp Ly quy củ đi tại Dạ Côn bên người, không có biểu hiện ra cường thế, tương phản cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Phu quân, ta năm nay ba Diệp Ly vừa định nói, cũng cảm giác không thích hợp, tranh thủ thời gian mở miệng. Phu quân, ta năm nay 16. Đăng bởi. Chương 63, hôm nay. Nàng đến rồi. Hả, vậy thì tốt. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, nếu để cho Dạ Côn biết, bên người cô gái này tuổi tác nhanh 5 chữ số, không biết có ý nghĩ gì. Diệp Ly hiện tại rốt cuộc biết, gì vì cái gì thường xuyên tự xưng 18, nhất là vừa mới tự xưng 16, mặt đều cảm giác đỏ lên. Phu quân, ngươi hết sức để ý tuổi tác sao? Diệp Ly tò mò hỏi. Dạ Côn dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly nhẹ cắn môi, lại bắt đầu. Ngươi thật 16. Dạ Côn nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ là nàng dài nhanh? Làm sao cảm giác không giống a? Phu quân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, cũng Diệp Ly xưa nay không gạt người. Diệp Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có dạng gì cha, liền có dạng gì nữ nhi, gạt người là Diệp gia truyền thống. Ừm, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Dạ Côn khẽ cười nói, Diệp Ly cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cảm giác hai người trong lúc cười đều đeo đao. Còn chưa đi đến cửa nhà, Dạ Côn đã nhìn thấy vừa mới xe ngựa đội, thế mà đứng ở chính mình cổng. Chẳng lẽ là nàng? Nhanh như vậy liền đến rồi. Diệp Ly thấy Dạ Côn có chút kinh ngạc, nhìn một chút cái kia xe ngựa, tò mò hỏi, phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Côn nguyên bản định, chính mình tìm một cái, như vậy thì không cần phụ mẫu mai mối, đối với này loại thông gia, Dạ Côn trong lòng cũng không coi trọng, nghĩ thầm người khác nữ hải tử cũng là không nguyện ý đi. Còn không bằng buông tha người khác nữ hải tử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế mà để tới trước. Nghĩ tới đây, Dạ Côn đột nhiên có một ý kiến hay. Diệp Ly, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Phu quân mời nói. Dạ Côn đem sự tình hoàn chỉnh kể ra một lần, ngươi cô gái như vậy theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ ngại. Hiện tại đi còn kịp, nếu như này đều không đi, vậy khẳng định liền có vấn đề. Diệp Ly nghe xong không có lên tiếng, Dạ Côn cũng không nói gì, ngay tại lúc này đi, Dạ Côn trong lòng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, dù sao Dạ Côn cũng không phải người tục tằng, trông thấy cô gái xinh đẹp liền mềm nhũn. Diệp Ly bỗng nhiên xuất ra vừa mới cái kia mai kim tệ, nhẹ nói ra, còn giữ lời sao? Dạ Côn hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khó giải quyết. Diệp Ly là cái nói một không hai người, đều làm thành cái kia quỷ bộ dáng, cái này tiểu chọc đầu còn lựa chọn cưới, vừa mới nói lời kia ý tứ, cũng là để cho mình rời đi. Theo đạo lý tới nói, thấy chính mình dung nhan, không tồn tại cái này bộ dáng, tên đầu chọc này tiểu tử thật rất đặc biệt. Không ngại nhìn kỹ hắn nói. Dạ Côn hiện đang điên cuồng suy tư, nếu nàng không chịu từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể nhường vị kia nữ hải tử biết khó mà lui. Nhưng này vị nữ hải tử là cha giới thiệu tới, chờ sau đó cự tuyệt thời điểm, vẫn là huyền chuyển một điểm tương đối tốt, đừng tổn thương hòa khí. Ta Côn ca bây giờ vì cự tuyệt cô gái xinh đẹp mà buồn rầu, dạng này tâm tình, ai có thể nhận thức? Không đúng vậy. Nếu như ta cự tuyệt, như vậy sự tình vừa mới tương phản. Tựa như 6 năm trước gặp phải hai vị thiên tôn như thế, thông minh ngược lại thông minh lầm. Vậy phải làm thế nào? Nhìn xem Diệp Ly trong tay kim tệ, Dạ Côn cũng hết sức buồn rầu, vừa mới vẫn là quá vọng động rồi, bị lừa rồi ba. Phu nhân, vào nhà đi. Diệp Ly gật đầu cười, cảm giác tốt có ý từ à, rất lâu không có cảm giác như vậy, khô khan sinh hoạt cuối cùng có chút khởi sắc. Hai người chưa từng có điểm thân mật động tác, Dạ Côn đi ở phía trước, Diệp Ly hơi hơi tới gần Dạ Côn, hơi đi ở phía sau một điểm. Diệp Ly cũng là một cái cô gái đứng đắn tử, mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng trong lòng còn cất giấu một khỏa 16 tuổi trái tim. Được a, cái này là giả bộ nai tơ. Vừa đi vào cửa lớn, Dạ Côn đã nhìn thấy đình viện đứng đấy hai hàng thủ vệ, trong đại sảnh, gia đình đều tại. Còn có một vị người mặc thêu thùa khảm một bên màu trắng in hoa áo dài, khoác lên khói sa gấm hoa, cả người tản mát ra một cỗ tiên vị, nhìn còn muốn xem loại kia. Thật đúng là nàng. Nhan Mộ Nhi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Côn, khóe miệng móc ra một tia đường cong, 6 năm không thấy ba tiểu tử này cao lớn, nhưng tóc lại không mọc ra tới. Vừa mới tới thời điểm cũng cảm giác được Dạ Côn khí tức, xem xét thật đúng là hắn, người chung quanh đều gọi hắn Dạ Côn, liên tưởng đến cái kia bị chính mình giết chết Nhan Mộ Nhi, nàng cũng đã nói cái gì Dạ ra, cảm giác hẳn là có liên hệ, mèo cảm giác sẽ không sai. Hiện tại quả nhiên trông thấy Dạ Côn tới, tiểu chọc đầu, ngươi không nghĩ tới sao? Năm đó ngươi lại là kỵ, lại là đánh, hiện tại ta hồi trở lại đến báo thù ngươi, nhìn ta không chơi chết ngươi ba. Mèo đều là hẹp hỏi. Đồng nhiên, Dạ Côn cảm giác khá là quái dị bầu không khí, len lén liếc liếc mắt. Hai cô bé này thế mà tại quan sát lẫn nhau, mặc dù đều mang mỉm cười, nhưng cảm giác là một loại tử vong mỉm cười. Diệp Ly nhìn chăm chú Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi cũng thật sâu nhìn xem Diệp Ly. Trong lòng hai người đều toát ra cảnh giác cảm giác, thế mà nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nhưng cảm giác đối phương lại không đơn giản, giống như tại ẩn giấu cái gì. Dù sao đều là đại nữ hải, thiên sinh điều kiện vừa kinh khủng, phát giác không ra cũng không phải là không được. Mà Dạ Côn chỉ có một thân vũ lực, nhưng công pháp gì cũng không biết. Dung ta Côn ca tới nói, ta Côn ca nếu là đều sẽ, cái kia người khác sống thế nào, dù sao cũng phải tìm cho mình một chút khó khăn đi. Diệp Ly hiện tại đã biết rõ phụ thân lời nói, nơi này quả nhiên không đơn giản. Nhan Mộ Nhi hiện tại cũng hiểu rõ sư phó lời nói, thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm, vừa mới ra tới liền gặp phải một cái quỷ dị nữ nhân. Dạ Côn lúc này lại nhìn một chút cha cùng mẫu thân, phát hiện phụ mẫu mang theo nghi hoặc nhìn xem Diệp Ly, còn có chính mình em trai. Xong. Quên em trai. Đây không phải tại em trai trên vết thương sắt muối sao ba. Em trai người vợ hiện tại cũng không biết thế nào, làm đại ca thế mà ba. Em trai, tin tưởng đại ca, đây thật là cái ngoài ý muốn. Nhìn một chút em trai, giống như có chút không bình thường, không phải là ghen ghét đại ca đi, dù sao cha thế mà giới thiệu một cái như thế mỹ lệ nữ hài tử, trời ạ ba. Ổn 16 năm huynh đệ quan hệ, chẳng lẽ muốn sập sao ba. Ta đáng thương em trai, đại ca cũng không nghĩ như thế à, xem có thể hay không lui hôn sự này, dù sao ta Côn ca cũng là hết sức một lòng nam nhân. Côn Côn, cô bé này là... Đông Môn Mộng Nghi hoặc hỏi, làm sao Côn Côn mang theo một cái như thế xinh đẹp nữ hài tử về nhà? Mà lại là tuyển tại đây cái trong lúc mấu chốt, chẳng lẽ ba? Dạ Minh lúc này nhỏ giọng nói ra, Mộng Mộng, xem ra Côn Côn hôm nay muốn kiếm chuyện A. Đông Môn Mộng cảm giác cũng thế, năm đó cũng đã nói, chỉ cần Côn Côn chính mình tìm được, chính mình liền không bắt buộc. Thế nhưng hiện tại người khác đều tới. Dạ Côn đột nhiên dắt Diệp Ly tay, hành động này nhường Diệp Ly có chút mộng. Thậm chí đầu góc trống rỗng, ngoại trừ phụ thân còn có đệ đệ, này là cái thứ nhất dám dắt chính mình tay nam nhân. Không biết vì cái gì, rất muốn đánh hắn, thế mà không trưng cầu chính mình đồng ý, liền dắt tay của mình, đang đồ tử. Ngươi xong đời, ngươi nhường bản tôn rất tức giận. Cha, mẫu thân, nàng gọi Diệp Ly, là vợ ta. Việc đã đến nước này, Dạ Côn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đang bởi. Chương 64, trong đám người nhất lóe sáng cái kia viên đầu. Thốt ra lời này. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng trong nháy mắt liền chăm chú nhíu mày, không phải nói Diệp Ly thế nào, mà là nhi tử thế mà từ bên ngoài kéo cái không quen nữ hài tử nhập môn, liền là muốn phản kháng phụ mẫu. Chẳng lẽ hiện tại hài tử cứ như vậy phản kháng thông ra sao? Vì không tiếp thụ trong nhà an bài, thế mà tại bên ngoài tùy tiện kéo một cái về nhà. Vấn đề là, cô gái như vậy là tùy tiện có thể kéo về nhà sao? Liên này tướng mạo, đó cũng là nhường nam hài tử nhóm phong thưởng. Quá kỳ quái. Côn Côn. Các ngươi là thế nào nhận thức? Đông Môn Mộng tò mò hỏi, nhất định phải hiểu rõ chuyện đã xảy ra, không thể để cho Côn Côn bị lừa. Dạ Minh một bên bổ sung một tiếng, mới ra ngoài chưa tới một canh giờ, Côn Côn ngươi là như thế nào làm được? Dạ Minh câu nói này nhìn như hỏi thăm, nhưng cũng có thỉnh giáo tình nghĩa. Con trai mình quá ngưu bức. Một canh giờ không đến, thế mà liền có xinh đẹp như vậy người vợ, có loại thiên phú này làm sao không dạy một chút cha đâu. Côn Côn ngươi dạng này thật sự là không được. Phụ tử quan hệ đều muốn bị ngươi làm cứng rắn. Dạ Tần ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh, vẻ mặt, nhìn không ra là cái có ý tứ gì. Cha, mẫu thân, trước kia ta cảm thấy vừa thấy đã yêu là giả, thế nhưng từ khi ta nhìn thấy Diệp Ly về sau, mới biết được nguyên lai loại cảm giác này tuyệt vời như thế, để cho người ta phấn đấu quên mình ba cha mẹ, Côn Côn để cho các ngươi thất vọng. Dạ Côn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, biểu hiện ra chính mình kiên quyết, lại đưa ra chính mình không muốn nghe sắp xếp của các ngươi. Nói là thật đẹp huyền chuyển. Một bên Diệp Ly kém chút liền tin, còn vừa thấy đã yêu đâu, vừa mới còn nói sẽ không gạt người, đảo mắt liền lừa gạt phụ mẫu, nam hài tử miệng A, thật sự là không đáng tin cậy. Dạ Minh hướng phía Diệp Ly tò mò hỏi, hài tử, ngươi đây. Diệp Ly vẻ mặt nhất biến, mang theo vô cùng nhu hòa vẫn là cái kia nghĩa vô phản cố, cha, mẹ, theo lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Côn, tiểu nữ liền ở trong lòng yên lặng lập xuống thệ ngôn, đời này liền là Dạ Côn người vợ, vô luận tương lai chuyện gì phát sinh. Tiểu nữ không rời không bỏ, cho đến thương khung đổ sụp, đến chết cũng không đổi. Dạ Côn kém chút liền tin, cái này Diệp Ly à, vừa mới còn nói sẽ không gạt người, đảo mắt liền lừa gạt cha mẹ mình, còn đến chết cũng không đổi đâu, ta đều không dùng khoa trương như vậy từ để hình dung. Thậm chí liền cha mẹ đều gọi, ngươi là đến cỡ nào muốn theo ta Dạ Côn a? Hai từ a, ta còn có một nỗi nghi hoặc. Đông Môn Mộng nghiêm túc hỏi, cảm giác quá không đáng tin cậy. Mẫu thân xin hỏi, con dâu một đường tới. Dạ Côn khẽ thở dài một cái, ngươi thật chính là càng hô càng thuận miệng, vừa mới còn nhỏ nữ tự xưng, hiện tại liền con dâu tự xưng, muốn hay không trở nên nhanh như vậy. Ưa thích một người, khẳng định không phải không có chút nào lý do, nhà ta Côn Côn, điểm nào nhất hấp dẫn ngươi rồi. Dạ Côn hiện tại cũng rất tò mò, ta nhìn ngươi làm sao biên, cha mẹ có thể là có một đôi mắt sáng. Diệp Ly nhẹ cắn môi, một bộ khó mà mở miệng đạt được bộ dáng. Hài tử A, không cần sợ, nói. Dạ Minh khẽ cười nói. Có lẽ là chính mình gây áp lực quá lớn, đều hù đến người khác. Dạ Tần hiện tại cũng hơi hơi lộ ra tò mò dáng vẻ, đến cùng ưa thích đại ca cái gì đâu. Chỉ nghe Diệp Ly nhẹ nói ra, cái kia trong đám người, con dâu liếc mắt liền thấy được phu quân. Phu quân mãi mãi cũng là trong đám người nhất loại sáng, bởi vì phu quân đầu thật vô cùng sáng lên, không chú ý đều không được. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, Dạ Côn sắc mặt rất kỳ quái. Nhưng sắc mặt của những người khác ba. Phúc! Ha 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 ha, ba Dạ Minh cái thứ nhất nhịn không được, lên tiếng cười vang, ấn đạo lý tới nói, nghiêm túc như vậy trường hợp, không nên phát ra cười như vậy âm thanh, nhưng cha ta thật nhịn không được, con dâu này có chút ý tứ. Nhưng mà còn có một cái cười đến rất khùng liền là Nhan Mộ Nhi. Bởi vì cảm thấy, Diệp Ly nói hết sức chính xác, tên đầu chọc này xác thực rất hấp dẫn người ta, bởi vì năm đó ở mê vụ xâm lâm bên trong thời điểm, năm đứa bé bên trong, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn về phía Dạ Côn. Liên bởi vì hắn là cái đầu chọc, quá đặc biệt, không thể không dẫn tới chú ý của ngươi. Cười điên rồi Nhan Mộ Nhi chợt nhớ tới cái gì, lập tức dừng lại, biểu hiện ra một bộ bi ai bộ dáng, điềm đạm đáng yêu. Đông Môn Mộng đều lộ ra một tia đường con khoe miệng, càng đừng đề cập đứng bên cạnh Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên. Dạ Tân đều quay mặt đi, không thể để cho đại ca thấy chính mình cười vang dáng vẻ, bằng không thì cảm giác hai năm này người thiết lập muốn sụp. Dạ Côn thật giận a, nhưng lại không thể làm chút gì đó, lấy cái gì nói đùa đều được, tuyệt đối không nên bắt ta Côn ca tóc nói đùa. Diệp Ly nhìn Dạ Côn sắc mặt có chút không tốt, trong lòng muốn vui nở hoa rồi. Phu quân, ta không thèm để ý ngươi không có tóc, đầu chọc rất tốt, gội đầu đều không phiền toái. Dạ Côn muốn nổ, cái này cùng gội đầu có liên hệ gì sao? Ngươi là tới mưu hại ta Côn ca a. Câu câu đâm ta Dạ Côn trái tim. Đông Môn Mộng lúc này có một loại cảm giác, hai người kia giống như có chuyện như vậy, nhất là Diệp Ly trạng thái, thoạt nhìn quả thật có chút cái kia cái gì. Nhưng ba Đông Môn Mộng nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Nhan Mộ Nhi. Côn Côn, mẫu thân còn không có giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là Nhan Mộ Nhi, cha ngươi an bài cho ngươi đối tượng. Nhan Mộ Nhi hiện tại không sai biệt lắm biết Dạ Côn là có ý gì, nếu như bây giờ lui, sợ là như hắn nguyện. 6 năm. Nam mơ đều nghĩ đến ngươi kỵ ta, đánh ta đầu tình cảnh. Khẩu khí này nếu là không ra, ăn ngủ không yên. Chỉ thấy Nhan Mộ Nhi nhu nhu nhược nhược đứng dậy, một bộ lung lay sắp đổ cảm giác, một trận gió đều có thể thổi ngã giống như, cô gái như vậy, chỉ sợ là cái nam nhân, đều sẽ nghĩ thả trong lòng bàn tay che chở lấy, thật tốt bảo hộ lấy, không cho nàng nhận từng tia tổn thương. Diệp Ly trong lòng trong nháy mắt khinh bỉ, nữ nhân này thật sự là giả bộ ra dáng A. Liền là nghĩ móc ra trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ. Là cái nhân vật hung ác. Xem ra bản tôn yếu còn chưa đủ. Tốt xấu người ta cũng là cửu vĩ miêu yêu, đối nhân tính trưởng khống đạt đến đỉnh phong, nhất là đối nam hài tử, sư phó không ít giáo điểm này. Mộ Nhi gặp qua phu quân, có thể gặp được phu quân một mặt, Mộ Nhi đã thỏa mãn. Mọi người, 6. Nghe một chút giọng điệu này, nhìn một chút biểu tình kia, không biết còn tưởng rằng Dạ Côn ném vợ mấy năm lâu. Diệp Ly cảm giác mình tới đối thủ. Nhưng lại có một vấn đề bồi hồi ở trong lòng, cái này tiểu chọc đầu đến cùng có nhiều ưu tú a, này đều muốn cướp sao? Dạ Côn vốn là muốn uyển chuyển một điểm nói, không nghĩ tới người khác một câu, liền đem mình toàn bộ ngăn chặn, hiện tại xinh đẹp nữ hải tử đều như thế chủ động sao? Nhưng ta em trai làm sao đều không đụng phải chuyện như thế đâu. Việc này không thể cứ như vậy thỏa hiệp, vẫn phải tự cứu một thoáng. Mộ Nhi, thân thể yếu đuối liền ngồi xuống, này lặn lội đường xa, muốn dưỡng đủ tốt tinh thần. Bằng không thì trở về thấy Nhan Thúc Thúc, Nhan Thúc Thúc khẳng định sẽ nói ta khi dễ ngươi. Đang ngồi đều là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu rõ Dạ Côn ý tứ, là muốn nhường Nhan Mộ Nhi đi, nhưng nàng lại biểu hiện ra cần quan tâm bộ dáng. Dạ Tần trong lòng thở dài, đại ca liền liền cự tuyệt nữ hải tử đều ưu tú như vậy ba. Đang bởi. Chương 65, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Nhan Mộ Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, đuổi chính mình đi. Chẳng lẽ là xem thấu thân phận của mình rồi? Không nên a, yêu loại hóa thành hình người, không người có thể phá đó a. Không đúng. Cái này tử quang đầu liền là nghĩ đuổi chính mình đi, không phục. Ngươi làm sao không đuổi nàng đi? Ta muốn bị ngươi làm tức chết. Nhan Mộ Nhi chậm rãi ngồi xuống, yếu đuối nói ra, tạ ơn phu quân thương cảm, ta thân thể yếu đuối, hy vọng phu quân không muốn ghét bỏ ta, chỉ phải thật tốt điều trị thân thể, có thể vì phu quân chính là Dạ gia khai chi tán diệp. Nói xong còn khóc. Ta thảo. Dạ Côn nhìn một chút cha mẹ. Lại nhìn một chút Nhan Mộ Nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hiện tại nữ hải tử đều lợi hại như vậy sao? Vì coi ta Dạ Côn người vợ, đều như thế không từ thủ đoạn sao? Đông Môn Mộng mang theo bi thống đạt được tâm tình nói ra, Côn Côn a, Mộ Nhi đang trên đường tới, làm bạn nhiều năm thị nữ ngoại ý muốn bỏ mình, Mộ Nhi tâm lực tiểu tụy. Thảm như vậy sao? Dạ Côn nghe rõ mẫu thân ý tứ, chuyện này chính ngươi giải quyết, nhưng người khác Nhan Mộ Nhi tới, liền liền thị nữ đều góp đi vào. Ta đáng thương Hoa Nhi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nghĩ tới bây giờ ba ô ô ô ba Nhan Mộ Nhi đó là nước mắt rơi như mưa, một cái trọng tình trọng nghĩa người bố trí liền đến. Nguyên bản Dạ Côn coi là Nhan Mộ Nhi đang diễn, thế nhưng nghe mẫu thân kiểu nói này, cảm giác người khác là thật mang bi thống chi tâm, nhìn nàng một cái, khóc đến thương tâm như vậy, chắc hẳn tâm địa là rất hiền lành cái chủng loại kia. Dạ Côn lúc này trong đầu điên cuồng suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định, hỏi một chút tình huống, lại đúng bệnh hút thuốc, hiện tại đối Nhan Mộ Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ Côn tò mò hỏi. Một bên Diệp Ly mấp máy môi một cái, còn nói không thèm để ý tuổi tác, mở miệng liền hỏi cái này loại việc riêng tư vấn đề. Phu quân, Mộ Nhi năm nay 15. Ta thảo. Diệp Ly ở trong lòng nhịn không được mắng một câu thô tục. Nhưng thật sự là nhịn không được a, rất muốn chất hỏi một chút Nhan Mộ Nhi, ngươi sở lấy lương tâm mình nói, ngươi đến cùng bao lớn. Ngươi nói chính ngươi 15, lương tâm của ngươi sẽ không đau không ba. Nhan Mộ Nhi vừa rồi đã biết Dạ Côn 16, cố ý nhỏ hơn một tuổi, nam hài tử nha, đều ưa thích nhỏ nữ hài tử, đây là sư phó nói. Còn có khả năng nói càng nhỏ một chút, thế nhưng này tấm thân thể không cho phép a. Dạ Côn nghe xong không nói gì, so Diệp Ly còn muốn nhỏ một tuổi, nhất là cặp kia xanh thẳm con ngươi, xem thần thái của mình đơn giản ba đơn giản có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm giống như. Nếu như không phải ta Côn ca định lực đủ đủ, khả năng liền muốn luân hãm, cái này Nhan Mộ Nhi thiên sinh liền là một cái yêu tinh, mọi cử động có thể để ngươi điên cuồng. Mộ Nhi, có thể nói một chút ngươi vì cái gì nhận định ta sao? Dạ Côn hỏi lần nữa, vấn đề này liền tương đối khó giải quyết, dù sao chúng ta đều chưa từng gặp mặt. Ngươi kéo đến tận một bộ muốn một đời một thế dáng vẻ, trọng yếu có cái lý do nha. Nhìn một chút Diệp Ly, nói lao tử không có tóc mới hấp dẫn người ba. Nhan Mộ Nhi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, mang theo một cố giả dích tưởng niệm nói nhỏ, tại Mộ Nhi khi còn bé, phu quân liền đã tiến vào Mộ Nhi tâm lý. Mọi người, 6. Cha thường xuyên tại Mộ Nhi bên thai nói lên phu quân chính là kỳ tài ngút trời, càng là Thái Tây huyện hy vọng của mọi người, mặc dù chưa thấy qua phu quân. Nhưng phu quân cái kia vĩ ngạn thân ảnh mỗi giờ mỗi khắc bồi hồi tại Mộ Nhi trong đầu, kể từ khi biết muốn trở thành phu quân thế tử, Mộ Nhi ba Mộ Nhi cảm giác được vô cùng quang vinh. Dạ Côn nghe xong cái cằm đều muốn đi trên mặt đất, mình đã ưu tú đến loại trình độ này sao ba, vì cái gì ta Côn ca hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng không thể không nói, nghe được lời nói này, ta Côn ca cũng có chút bay lên, đã đem người khác nữ hải tử đều mê thành dạng này rồi. Không dám nhận ba không dám nhận A ba. Diệp Ly cảm giác đoạn văn này giống như thành tướng công nghe à, đơn giản liền là vô địch mông ngựa vương, gặp được đối thủ. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng không nghĩ tới à, Nhan Mộ Nhi thế mà đã sớm đối nhà ta Côn Côn cảm mến, mà lại đã đi sâu, xem điệu bộ này, đã không phải Côn Côn không lấy chồng, vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu như Mộ Nhi không đồng ý, cũng có thể suy tính một chút nhà ta Tần Tần à. Dạ Tần nếu là biết đến, khẳng định phải nói, ta không phải là các ngươi thân sinh à. Đại ca không muốn liền cho ta ba ta Dạ Tần làm sao lại khó như vậy đây. Trương Thiên Thiên trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Lăng, nếu như Tiểu Lăng cũng đối với chính mình nói ra lời nói này, để cho mình làm cái gì đều được a. Nhưng mà Nhan Mộ Nhi lời còn chưa nói hết. Phu quân, Mộ Nhi biết mình không phải một cái ưu tú nữ hài tử, chỉ có một bộ tốt túi ra, phu quân xem thường Mộ Nhi cũng là bình thường, phu quân ưu tú, Mộ Nhi không dám lòng sinh tham nghiệm, chỉ cầu phu quân có thể mắt nhìn thẳng xem Mộ Nhi là được rồi. Mộ Nhi cũng chỉ cầu mỗi ngày có thể thấy phu quân cái kia vĩ ngạn bóng lưng. Ta đi ba ta Côn ca cho tới bây giờ không có phục qua người nào, nhưng hôm nay không thể không phải bội phục vị này Nhan Mộ Nhi, làm được bản thân không nhìn thẳng nhìn nàng một thoáng liền có tội giống như. Hai cô bé này thật sự là quá lợi hại. Để cho ta Côn ca có chút trở tay không kịp a. Cái kia ba Côn Côn a, người khác Mộ Nhi đều nói đạo mức này, ngươi cũng là nam hài tử, liền tỏ thái độ đi. Dạ Minh nghiêm túc nói ra. Côn Côn làm sao như thế chịu nữ hải tử hoang nên, một lần liền đến hai, cha ngươi ta tại sao không có dạng này diễm phúc. Ta ba Dạ Côn lời còn chưa nói hết, Nhan Mộ Nhi liền cắt ngang, phu quân, Mộ Nhi biết đến, Mộ Nhi sẽ không trách ngươi, ngươi cùng vị tỷ tỷ này một đôi trời sinh, liền để Mộ Nhi tại phu quân trước mặt làm cái thị nữ, phục thị phu quân cả đời, cái này là Mộ Nhi lớn nhất tâm nguyện. Không hổ là cửu vĩ miêu yêu à, câu nói này chiếm được đồng tình bên ngoài, lại không cần màn đêm buông xuống côn người vợ. Còn có thể đợi tại Dạ Côn bên người trả thù, đơn giản không có kẽ hở. Diệp Ly trong lòng cái kia khí a, thế mà gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi sợ còn lớn hơn ta đi. Còn nói không muốn làm người khác người vợ, trái một câu phu quân, phải một câu phu quân, chuyện gì tốt đều để ngươi được, cái kia làm sao có thể. Ta Diệp Ly là loại kia tùy tiện nhận thua nữ nhân sao. Nhan Mộ Nhi đúng không? hai chúng ta chơi đùa. Mộ Nhi, đừng nói như vậy, nên ở một bên phục thị chính là ta mới là, các ngươi mới là môn đăng hộ đối, ta Diệp Ly chẳng qua là một cái không ai muốn hài tử, nếu không phải phu quân thấy ta tội nghiệp, bỏ ra một kim tệ đem ta mua xuống, ta hiện tại còn không biết ở nơi nào, có lẽ sẽ bị người bắt, bán cho có tiền người làm nô, trải qua cực kỳ bi thương tháng ngày. Nói xong, Diệp Ly liền mặt hướng Dạ Côn, ôn nhu nói, phu quân, đời này có thể gặp ngươi, là ta Diệp Ly hạnh phúc lớn nhất, không cầu ngươi chung giường chung gối, chỉ cầu tâm liên tâm, phu quân ngươi cũng không cần quá làm khó, tuyệt đối không nên quan tâm cảm thụ của ta, nhiều vì chính mình cân nhắc. Dạ Côn hiện tại có chút ngộng, cảm giác hai cô bé này đều có vấn đề, luôn mồm vì đối phương suy nghĩ, nhưng làm sao cảm giác, hận không thể thủ tiêu đối phương giống như. Đăng bởi. Chương 66, mẫu thân cũng không phải dễ chê ợ. Phu quân, ta Diệp Ly từ nhỏ không cha không mẹ, cũng bởi vì sinh đến đẹp mắt, bị người nhớ thương lấy, đã từng có đến vài lần nghĩ tới tự sát, cho nên phu quân liền có thể hiểu được, ta tại sao phải đóng vai xấu, liền là nghĩ tìm một cái không quan tâm ta dung mạo nam hài cùng qua một đời. Phu quân ngươi cho ta trước nay chưa có cảm giác, để cho ta có một loại nhà cảm giác, tạ ơn phu quân. Nghe Diệp Ly cái kia cảm động lòng người, Dạ Côn kém chút liền muốn tin, một đoạn này lời đơn giản liền là đang bán tội nghiệp, vẫn không quên khen chính mình một thoáng, thật chính là quá lợi hại, ta Dạ Côn đều không đã nói như vậy. Nếu để cho Diệp Ly phụ mẫu biết, khẳng định sẽ giận đến nổ, lại còn nói chính mình không cha không mẹ, ngươi sợ là theo trong khe đá bông xuất hiện đó à. Nhan Mộ Nhi thầm nghĩ cô gái này lợi hại. Nói đến so với chính mình còn muốn thảm, ta cũng thảm à, phụ mẫu đều mất, đi theo sư phó tu luyện. Thế nhưng này không thể nói lời a, thế mà để cho nàng chiếm một chút thượng phong. Xem ra so thẳng câu, Diệp Ly chiếm một chút nhỏ ưu thế. Hai vị lời của cô gái cũng nói cũng kha khá rồi, nghĩ biểu đạt ý tứ cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại liền xem Dạ Côn là thế nào lựa chọn. Thế nhưng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi trong lòng đang nghĩ, nếu như ngươi tên đầu chọc này không tuyển chọn mình, vậy thì chờ lấy tốt. Dạ Côn hiện tại cũng không biết làm sao tuyển A, đây đã là ngoài ý liệu sự tình. Đột nhiên, Dạ Tần lên tiếng đề nghị, đại ca, nếu hai vị tẩu tẩu đều ưa thích đại ca, không bằng cùng nhau cưới. Dạ Côn nghe xong nghi hoặc nhìn về phía em trai, sẽ không thẹn quá hóa giận nói mắt đi, làm sao cảm giác nụ cười kia là gặn ra, tốt miễn cưỡng bộ răng A. Đông Môn Mộng nghe xong tầm mắt sáng lên, Tần Tần nói không sai, cưới hai cái liền tốt A, hảo sự thành song A. Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, mẫu thân. Loại chuyện này có thể sử dụng hảo sự thành song để hình dung sao ba? Như vậy sao được? Một bên Dạ Minh bỗng nhiên phản đối. Đông Môn Mộng mày ngài ngưng tụ, làm sao không xong rồi? Cái kia ba ta đây vì cái gì không thể? Dạ Minh vô ý thức nói ra, biểu thị không phục. Nhưng mà vừa mới nói xong, một cỗ sát khí lập tức tràn ngập toàn trường. Dạ Minh toàn thân phát lạnh, cười nói, ta cảm thấy rất tốt, Mộ Nhi cùng Diệp Ly đều hết sức ưu tú, đến lúc đó sinh ra hải tử cũng là không tệ. Ha 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 ba ha ha ba ha. Ba. Dạ Minh tiếng cười càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp túi đầu không nói. Dạ Côn trong lòng thở dài, cha lá gan cũng quá mập, thế mà nói ra những lời này, liền không sợ bị mẹ treo ngược lên đánh sao ba. Đông Môn Mộng thu hồi trên người khí tức, hoành con ngươi nhìn xem Dạ Minh, có bản lĩnh ngươi đi nhìn thử một chút ba. Lúc này Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi trong lòng có chút kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới ba đầu chọc mẫu thân thế mà lợi hại như vậy. Con tưởng rằng chẳng qua là người bình thường. Thế mà ẩn giấu đi khí tức của mình, nếu như không có vừa mới cái kia một thoáng, đều không phát hiện ra được. Đông Môn Mộng kỳ thật không chỉ là đang cảnh cáo Dạ Minh, cũng là nghĩ nhờ vào đó nói cho các nàng biết, vi nương cũng không phải cùng các ngươi đùa giỡn. Nếu như dám khi dễ ta nhà Côn Côn, không nên trách mẹ không nể tình. Ta nhà Côn Côn như thế ưu tú, cũng không phải hai người các ngươi không được. Đông Môn Mộng, liền lại như thế ba khí, người tàn nhẫn không nói nhiều. Đông Môn Mộng nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn xem Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nói ra, các ngươi đều gả cho nhà ta Côn Côn như thế nào? Mẫu thân. Dạ Côn kinh hô một tiếng, mẫu thân ngươi này đang làm cái gì a? Ta sao có thể có hai cái người vợ a? Ba tuyệt đối đừng a, hai cái này đều có vấn đề. Đông Môn Mộng nghiêm túc nói, Côn Côn, ngươi bây giờ còn nhỏ, hôn sự liền từ mẫu thân làm chủ, trừ phi ngươi không nhận ta cái này mẫu thân. Mẫu thân thế mà uy hiếp như vậy chính mình, sao có thể dạng này, mỗi lần đều nói ta còn nhỏ. Chẳng lẽ cần phải qua lễ thành nhân mới biến lớn sao ba? Huống hồ mẫu thân ngươi làm sao không thể hội một chút em trai tâm tình đâu, cái gì tốt đều cho ta, Dạ Tần mới là các ngươi con ruột à. Đại ca, mẫu thân cũng là vì ngươi tốt, hai vị tẩu tẩu tướng mạo kinh người, đại ca ngươi liền theo mẫu thân đi. Ngồi ở một bên Dạ Tần hết sức tán thành chuyện này, trong lòng kỳ thật cũng không có ý tưởng gì, đại ca vẫn luôn ưu tú như vậy, cũng là cảm giác hai vị tẩu tẩu chiếm đại tiện nghi. Nghe được em trai nói lời nói này, Dạ Côn trong lòng hơi ổn một chút, em trai trên mặt cảm tình không thuận, làm đại ca đến lúc đó khẳng định phải rút một cái. Côn Côn, ngươi là nam hài tử, ngươi trước tỏ thái độ. Dạ Minh khẽ cười nói, kỳ thật trong lòng hâm mộ muốn chết, chính mình năm đó tại sao không có vận khí tốt như vậy, đến lúc này, cái gì cũng đừng nghĩ. Dạ Côn còn có thể làm sao phản kháng, bất đắc dĩ nói ra, nghe cha cùng mẫu thân. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn xem Dạ Côn biểu tình kia, không biết vì cái gì, rất muốn đánh hắn ba. Đông Môn Mộng rất hài lòng Dạ Côn thái độ, Mộ Nhi, Diệp Ly, các ngươi đâu? Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi liếc nhau, tia lửa kia đã trong không khí ma sát ra tới, phảng phất đều có thể nghe thấy xì 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 thanh âm, hai cô bé này là đuổi lên. Càng đừng đề cập hiện tại rút lui. Nghe mẫu thân. Mộ Nhi nghe mẫu thân. Đông Môn Mộng vỗ lan can, đứng dậy vui vẻ nói, tốt. Đều là mẫu thân ân huệ tức, ngày mai liền thành cưới, phu quân, lại đi nhường bố phường may một bộ cưới phục. Không đối ba nhường bố phường người tới làm Diệp Ly đo đạc lớn nhỏ. Tốt, ta này phải. Dạ Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài, chậm dừng bước, vì cái gì để cho ta đi? Không phải còn có Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên sao? Được rồi, không dám hỏi, vẫn là thành thật một chút, bằng không thì người vợ đợi chút nữa lại báo nổi. Mẫu thân muốn cùng con dâu nhóm thật tốt tâm sự, các ngươi đi trước sân sau đi. Đông Môn Mộng vẫn còn có chút lời nghĩ dặn dò, Nhan Mộ Nhi là phu quân giới thiệu. Tính đáng tin cậy đi, nhưng Diệp Ly chẳng qua là Côn Côn tại bên ngoài tìm, vẫn có chút không yên lòng, sợ Côn Côn bị lừa. Dạ Côn cùng Dạ Tần nhẹ gật đầu, hai huynh đệ hướng phía sân sau đi đến. Trên hành lang, hai huynh đệ duy trì bình tĩnh, người nào cũng không nói chuyện. Chúc mừng đại ca. Dạ Tần khẽ cười nói. Dạ Côn vô vô em trai bả vai, tạ ơn em trai. Đã từng khi nào, ta nghĩ đến, ta có thể cùng đại ca tại cùng một ngày cưới vợ, đó là cỡ nào vui sướng sự tình, đáng tiếc ba. Dạ Côn cảm thấy em trai càng ngày càng thương cảm, xem ra vẫn là đến sớm một chút đi tìm ba Huyền Thanh. Cái kia đại ca ngày mai thì không được cưới, chờ em trai cùng một chỗ. Dạ Côn đó là tương đương sủng Dạ Tần A, nếu như Dạ Tần là cái thân nữ nhi, đoán chừng còn sẽ có một đoạn bất luân trí luyến. Dạ Tần đột nhiên vỗ Dạ Côn, ta cũng không muốn bị tẩu tẩu đánh chết, cũng không nên hại em trai, tẩu tẩu có thể là ước gì gả cho ngươi đây. Các nàng A. Dạ Côn lắc đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thế nhưng cái biểu tình này rơi vào Dạ Tần trong mắt, cái kia chính là thật sâu ba. Đại ca, không trang bức chúng ta vẫn là huynh đệ. Nha a, mấy năm không có giáo huấn ngươi, ra lại ngứa đúng không? Ngứa ra không ngứa không biết, tóc này cũng là rất nhu thuận. Dạ Côn, 6. Rất nhanh, các huynh đệ liền phát ra quỷ dị tiếng kêu, đều truyền đến đại sảnh bên này. Đăng bởi. Chương 67, kẻ đến không thiện. Nghe được nhi tử lại tại chơi đùa, Đông Môn Mộng khẽ cười nói, Côn Côn đứa nhỏ này a. Trong ngày thường thoạt nhìn như cái tiểu đại nhân giống như, nhưng trong lòng vẫn là cái tiểu hài tử. Mẫu thân, phu quân đây là trầm ổn, chỉ có với người nhà mới sẽ buông xuống cảnh giác. Diệp Ly Nhu thuận nói ra. Lời này mẫu thân thích nghe. Nhan Mộ Nhi biểu thị ta cũng sẽ nói a, chẳng qua là bị nàng vượt lên trước. Đã các ngươi đều đánh thành trở thành Côn Côn thế tử, như vậy mẫu thân có chuyện muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, chuyện này không thể nói cho người khác biết. Nhìn xem Đông Môn Mộng cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng cảm giác sự tình thật lớn, nhưng đối với mình tới nói là một chuyện tốt ta. Mẫu thân yên tâm, con dâu chắc chắn bảo thủ bí mật. Hai người đồng thời nói ra, thật đúng là có điểm ăn ý. Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, kỳ thật Côn Côn không phải con trai ruột của ta. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi vẻ mặt cứng đờ, tiểu chọc đầu thế mà không phải con ruột. Chơi ạ! Nếu như nói cho tiểu chọc đầu nghe, chắc là phải bị đả kích chết ba ngấm lại cái kia chẳng diện. Nhan Mộ Nhi cũng cảm giác hết sức thoải mái, cho ngươi khi dễ ta. Nhưng Côn Côn cũng là con của ta, ta không hy vọng trông thấy có bất kỳ người khi dễ con của ta. Cho dù là các ngươi. Đông Môn Mộng khí thế ầm ầm bùng nổ, nắm Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly liền kinh đến, tranh thủ thời gian hơi hơi nghiêng thân. Hậu viện Dạ Côn cùng Dạ Tần đều cảm giác được mẫu thân tán phát uy áp. Đại ca, mẫu thân đoán chừng đang cấp ngươi ba Dạ Tần ngụm lớn thở dốc, vẫn là làm bất quá đại ca a. Dạ Côn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đừng đem hai cô bé hủ đến liền tốt. Đại ca, ngươi bây giờ đến đổi lời nói. Vâng vâng vâng, hai vị phu nhân. Ha ha ha. Dạ Tần cất tiếng cười to, chẳng qua là trong tiếng cười cất giấu một chút bất đắc dĩ, Dạ Côn cũng đã hiểu, uống một ngụm trà. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dạ Côn nhìn xem không lớn sân sau nhẹ nói ra, nơi này có cùng em trai tại cùng một chỗ tuổi thơ, phảng phất tựa như phát sinh ở hôm qua giống như, trước mắt đều đã lớn rồi, đều lấy vợ. Dạ Tần hít một hơi thật sâu. Đúng vậy a, quá nhanh. Kỳ thật hai huynh đệ trong lòng đang nghĩ, càng lớn, liền đại biểu cho muốn tách ra, bởi vì đều sẽ có chính mình sinh hoạt, không có khả năng một mực tại cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng hai huynh đệ không nói ra. Em trai, chúng ta lần này đi An Khang Châu, vẫn là đến khiêm tốn một chút, nơi đó mảnh đất đều là Hoàng Hoàng thân quốc thích trụ, từ năm đó Phan Bình Bình liền có thể đã nhìn ra, còn có An Khang Châu Dạ gia, đối với chúng ta cũng sẽ không quá thân mật, lần này đi qua, phía sau chúng ta không có bất kỳ cái gì hậu thuẫn. Dạ Côn nói đến hết sức nghiêm túc, chính mình mặc dù không sợ phiền toái, nhưng không muốn để cho em trai nửa bước khó đi à, người khác làm bất quá chính mình, đến lúc đó liên lụy em trai làm sao bây giờ. Dạ Tần đột nhiên cười nói, đại ca không phải liền là em trai hậu thuẫn à. Dạ Côn sững sờ, cười đánh một quyền, tiểu tử ngươi. Tốt, ta đi cấp đại ca bố trí phòng cưới, hiện tại đại ca có người vợ, chúng ta phải muốn tách ra ở. Qua nhiều năm như vậy, hai huynh đệ đều là ngủ chung ở gian phòng bên trong, tại đối diện kỳ thật còn có một gian trống không, cũng là dự định hai huynh đệ thành hôn sau tách ra ở. Nhìn xem em trai đi vào trong nhà, Dạ Côn ánh mắt nhìn về phía đại sảnh vị trí, hai cô gái kia tử đến cùng có mục đích gì. Được rồi, tùy tiện các nàng có ý nghĩ gì, chỉ cần không thương tổn tới mình gia đình liền tốt, nếu như dám làm tổn thương ta Côn ca người nhà, vậy thì đừng trách ta Côn ca trở mặt. Theo màn đêm buông xuống, mẹ chồng nàng dâu ở giữa nói chuyện cuối cùng kết thúc. Màn đêm buông xuống Côn tới đến đại sảnh thời điểm, hai cái người vợ lập tức đứng sau lưng Dạ Côn, nơm nớp lo sợ. Dạ Côn rất tò mò a, làm sao sợ đến như vậy, mẫu thân thật sự là điên rồi. Bất quá không quan hệ, dọa dọa cũng tốt, kịp thời bỏ đi tính toán trong nội tâm. Hù đến còn không đến mức, dù sao Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng không phải tùy tiện có thể bị hù dọa, chẳng qua là trong lòng rất là kinh ngạc đi. Dù sao tiểu chọc đầu không phải thân sinh, nhưng vị này mẫu thân đối với hắn là thật tốt, đây là một vị tốt mẫu thân, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi trong lòng cũng là bội phục. Đến tại nét mặt bây giờ, đương nhiên là bán một chút tội nghiệp rồi, chế tạo ra một bộ nhu nhược người bố trí, nhường tiểu chọc đầu buông lỏng cảnh giác, sau đó là có thể 3-3. Mẫu thân giáo huấn chúng ta món nợ này, đến ghi vào phu quân trên đầu của ngươi. Lúc này tiểu lăng cũng bưng đồ ăn lên bàn, dù sao cũng là con dâu lần thứ nhất tới cửa, vẫn là hết sức phong phú. Cha của các ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Đông Môn Mộng nghi ngờ một tiếng, này ra ngoài đều có mấy canh giờ, không phải là uống hoa tiểu đi. Lời vừa mới vừa nói xong, Dạ Minh liền trở lại, nhưng mà sau lưng Dạ Minh, còn có một vị nam nhân. Sự xuất hiện của người đàn ông này, nhường Đông Môn Mộng mày ngài ngưng tụ. Bởi vì đây là Dạ Minh đệ đệ cùng cha khác mẹ. Đêm Chiếu. Cùng Dạ Minh khác biệt, Đêm Chiếu khuôn mặt không phải mặt chữ quốc, trên mặt cũng không có râu quai nón, lộ ra hết sức gọn gàng, ngũ quan tinh tế, rất là anh tuấn, quả nhiên không phải cùng một cái mẹ sinh, khác biệt liền hết sức rõ ràng, bất quá hai huynh đệ trên trán khí tức hết sức tương tự. Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng thấy Đêm Chiếu, cũng là căng thẳng thần kinh, nhất là thấy Đêm Chiếu bên hông còn đeo một thanh kiếm, càng thêm như thế. Đến mức Dạ Côn cùng Dạ Tần, liền mang theo nghi ngờ màu sắc, dù sao không biết. Đêm Chiếu chính là An Khang Châu Dạ gia gia chủ, tại Đông Môn Ngộng trong lòng, cái này người lòng dạ rất sâu, năm đó còn hãm hại qua phu quân, chẳng qua là dùng biện pháp để cho người ta khó lòng phòng bị, hôm nay tới đây định không phải là chuyện tốt. Tam Tẩu, đã lâu không gặp. Đêm Chiếu mang theo mỉm cười thân thiện, hướng phía Đông Môn Ngộng chắp tay hành lễ. Nếu như không phải biết Đêm Chiếu nội tình, Đông Môn Ngộng đều phải cẩn thận khoản đãi vị này tiểu thúc. Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, trăm triệu không nghĩ tới, này người lại có thể là cha huynh đệ. Đã lâu không gặp, vừa vặn ăn cơm, ngồi đi. Đông Môn Ngộng khép cười một tiếng, nếu như có thể mà nói, thật nghĩ cầm lấy trên bàn đũa cắm vào hót của hắn bên trong. Tạ Tam Tẩu, hai vị này xuất khí bức người hài tử, chắc hẳn liền là cháu trai đi, thật sự là tướng mạo đường đường, so ta nhà tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều. Đêm Chiếu khán lấy Dạ Côn cùng Dạ Tần cười nói, một bộ từ ái cực kỳ thúc phụ thần thái. Hai vị này là chất nữ sao? Đêm Chiếu nhìn chằm chằm Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Dạ Minh từ tốn nói, các nàng đều là con dâu ta. Chúc mừng Tam ca, có hai vị xuất sắc như thế con dâu, nhường em trai cực kỳ hâm mộ a. Đêm Chiếu câu nói này cũng là có mấy phần chân thực. Đông Môn Mộng rất chán ghét dạng này người dối trá, Diệp Ly ngươi không biết như thường, thế nhưng Nhan Mộ Nhi ngươi sợ không biết. Còn giả vờ giả vịt, ác tâm. Ngươi liền đừng hâm mộ, tọa hạ ăn cơm đi. Dạ Minh nhẹ nói ra. Đêm Chiếu nhẹ gật đầu. Tên đầu chọc này tiểu tử thật sự là tốt diễm phúc ca, cha ngươi đối ngươi thật đúng là tốt, Thái Kinh Nhan Mộ Nhi đều cho ngươi làm vợ, không biết cha ngươi làm thành như vậy, phải đắc tội nhiều ít người. Năm đó cha ngươi vì Đông Môn Ngộng, đó là đem Thái Kinh Hoàng Hoàng thân quốc thích trụ đắc tội một cái lượn, nếu không phải Dạ gia đấy xúc tích thâm hậu, chỉ sợ cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Xinh đẹp nữ hải, đều là họa thủy. Dạ Côn cùng Dạ Tần nhập tọa, thế nhưng ba. Trước kia Dạ Tần đều là ngồi tại Dạ Côn bên người, đang ở Dạ Tần muốn ngồi hạ thời điểm, Diệp Ly liền trực tiếp ngồi, mà Nhan Mộ Nhi an vị tại Dạ Côn một bên khác. Ta Dạ Tần thật là khó a ba. Đăng bởi. Chương 68, một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Dạ Tần bất đắc dĩ a, cảm giác đại ca đã xa cách mình bà có người vợ quên em trai. Tam ca, biết con của ngươi ngày mai cử hành lễ thành nhân, em trai cố ý tới chúc mừng, đây là em trai một chút tấm lòng, không muốn ghét bỏ. Chỉ thấy Dạ Chiếu mở ra bàn tay, trên ngón trỏ chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng nở rộ, một cái hộp gấm liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Dạ Minh gạt ra một tia nụ cười, tứ đệ khách khí, không xa ngàn dặm tới, Tam ca đã đủ hài lòng. Tam ca, không nhìn chúng em trai tặng lễ vật sao? Trên bàn cơm bầu không khí một thoáng liền chìm rất nhiều. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghĩ thầm, cái này Dạ gia xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu a, xem này Tiếu Lý tàng đao, hận không thể giết chết đối phương giống như. Dạ Minh nụ cười dần dần thu vào. Chỉ thấy Dạ Chiếu đột nhiên hướng phía Diệp Ly cười nói, cháu dâu, đây vốn chính là đưa cho các ngươi tiếp tương đối phù hợp. Diệp Ly hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cầm lấy trên bàn đũa, cậy mở con hàng này chán, ngươi không biết tuyển bên cạnh cái kia Nhan Mộ Nhi sao. Dạ Chiếu dĩ nhiên sẽ không đi tuyển Nhan Mộ Nhi, thái kinh nhăn ra, Dạ Chiếu không muốn đi trêu chọc, nhưng cũng không phải không dám. Ta nghe phu quân. Diệp Ly dĩ nhiên sẽ không đi tiếp. Đem cái vấn đề khó khăn này vùng cái Dạ Côn, nhìn ngươi có tiếp hay không. Dạ Côn kỳ thật có thể ý thức được, phụ mẫu cùng thúc phụ quan hệ không tốt, nhìn một chút cha, mặt đều đen. Nhưng người khác là tới vì chính mình chúc mừng, về tình về lý đều muốn tiếp, vẫn là trưởng bối. Không tiếp liền đối lý, tiếp liền yếu thế, cái này thúc phụ không đơn giản a. Nếu là thúc phụ một phen tâm ý, phu nhân liền tiếp xuống đi. Dạ Côn cũng không có tự mình đi tiếp, mà là nhường Diệp Ly đi đón. Dạng này liền không tồn tại yếu thế thành phần, lại nói, này thúc phụ ngay từ đầu liền hướng phía Diệp Ly nói, nhường Diệp Ly tiếp cũng không tật xấu. Người vợ nhiều, vẫn có chút tác dụng. Diệp Ly hận không thể hung hăng đâm một thoáng cái kia đầu trọc, cho bản tôn trở lấy ba. Diệp Ly hai tay đón lấy, giọng dịu dàng nói ra, tạ tạ thúc phụ. Khách khí, mở ra xem một chút đi, sẽ thích. Dạ Côn chắp tay cười nói, thúc phụ tặng lễ vật tự nhiên chân quý, hiện tại mở ra, nhiều thất lễ. Dạ Côn cảm giác lễ vật này sẽ không quá tốt. Dạ Chiếu nhìn xem vị này đầu chọc cháu trai, tuổi không lớn lắm, tâm tư lại kín đáo như vậy, thật đúng là cùng trên tình báo nói tới một dạng. Đều là người một nhà, không câu nệ tiểu tiết. Xem ra đây là quyết tâm muốn chính mình mở ra. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng một bên không nói chuyện, muốn nhìn xem Côn Côn là xử lý như thế nào chuyện này, dù sao bọn nhỏ lập tức liền muốn đi An Khang Châu, người ở đó cũng không phải hết sức thân mật. Diệp Ly nâng trong tay hộp quà. Cho tới bây giờ không có cảm giác đến như thế biệt khuất, thật nghĩ lật bàn. Bản tôn một câu liền diệt ngươi con hàng này. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới phụ thân dạy bảo, đối mặt địch nhân, không phải muốn nhất kích miểu sát, mà là khiến cho hắn tại trong tuyệt vọng muốn chết. Nhất kích miểu sát, đây chẳng qua là mãng phu gây nên. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dạ Côn biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có nổi giận dấu hiệu, cái này khiến Dạ Chiếu cảm giác không phải hết sức dễ chịu. Diệp Ly từ từ mở ra hộp quà. Chỉ trao trong hộp bày biện một thanh vàng dòng cái châm cài đầu, theo chế tác xem ra, chắc là xuất từ Thái Kinh đại sư tay, tinh cực kỳ xinh đẹp. Nếu như là bình thường cái châm cài đầu, vậy cũng không có cái gì, nhưng cái này cái châm cài đầu là từ dù bộ dáng chế tạo. Xa hoa bên trong còn mang theo một cỗ không giống nhau ý vị. Nhưng Dạ gia người thấy cái này cái châm cài đầu, vẻ mặt càng thêm chìm, cũng chỉ có Dạ Côn duy trì khỏe miệng đường cong. Đưa dù, đó là kiên kỵ. Cũng có thể nói là đưa ngươi thê ly tử tán. Dạ Côn làm sao không biết, ta Côn ca sống 16 năm. Ngươi là người thứ nhất dám trắng trợn tới kiếm chuyện. Đừng tưởng rằng cùng là họ Dạ, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Dù cho ngươi là cha em trai. Ngay tại Dạ Côn dùng ngôn ngữ đánh trả thời điểm, phanh phanh hai tiếng. Nắm ta Côn ca đều giật nảy mình. Chỉ thấy bên người Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly trực tiếp quẳng chén. Sôi động trình độ không thua gì Đông Môn Ngộng. Đông Môn Ngộng thấy hai cái con dâu động tác như thế, tầm mắt vô cùng mừng rỡ, so sánh với nhu thuận tính tình, Đông Môn Ngộng càng ưa thích dạng này con dâu, phu quân bị ủy khuất, làm thê tử trực tiếp đứng ra, đây mới là hợp cách thê tử. Lúc này liền trong đêm chiếu đều kinh ngạc một chút, trăm triệu không nghĩ tới, hai người bọn họ trực tiếp quẳng chén. Kỳ thật Dạ Chiếu liền là nghĩ bức Dạ Minh động thủ, Dạ Minh không động thủ, liền không có bất kỳ cái gì lấy cớ, tuyển ở thời điểm này tới là thích hợp nhất, dù sao lễ thành nhân về sau. Đứa nhỏ này liền muốn ra cửa. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng không phải mặc cho người định đoạt nữ hài, tương phản, chỉ có các nàng bài bố người khác. Tuy nói cùng tiểu trọc đầu thành hôn, có chút lừa gạt, nhưng dầu gì cũng là trong đời lần thứ nhất thành hôn, ngươi thế mà đưa rủ. Này hoàn toàn liền là đang gây hấn với. Nhưng khoảng song sau, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều đình chỉ động tác, ấn như thường trình tự tới nói, trực tiếp giết chết hắn. Thế nhưng hiện tại không thể dựa theo như thường trình tự. Dạ Côn cũng là im lặng, một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ, kết quả 6. Các ngươi hai cái là tại gây phiền toái cho ta đi. Đã các ngươi hai cái đều mở một cái tốt đầu, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ thấy Dạ Côn sầm mặt lại, giơ tay lên một bên bát, trực tiếp một ném. 3. Âm thanh chói tai lộ ra là như vậy táo bạo. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi thật nghĩ cái kia sờ một cái đầu trọc, tính ngươi còn có chút nam nhân vị, biết cho chúng ta trợ uy. Một bên Dạ Tần thấy đại ca quẳng chén, trực tiếp cũng quẳng đi lên, cùng ta đại ca đối nghịch, cái kia chính là cùng ta Dạ Tần đối nghịch. Bốn người quẳng bát, thật sự là té ra một loại làm đến đáy khí thế, hiển lộ rõ ràng Dạ ra ba khí. Đây cũng là nhường Dạ Chiếu không nghĩ tới, thân là văn bối, lại dám tại trưởng bối trước mặt vô lễ như thế. Suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt, có thể châm chọc một thoáng vô lễ. Dạ Chiếu lời còn chưa nói ra miệng, Đông Môn Ngộng cũng một ném. Cái này khiến Dạ Chiếu trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhìn về phía Dạ Minh, Dạ Minh cũng nghiêm túc, vì ngươi ta sẽ đi trách cứ nhi tử sao? Không tồn tại. 3. Dạ Minh cái chén trong tay cũng hung hăng ngã xuống đất, nát bấy. Ý tứ rất rõ ràng, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi. Đối với Dạ Minh bất thình lình cường thế, Dạ Chiếu có chút cầm không chuẩn, sẽ không thật giết mình đi. Hắn không dám. Hắn khẳng định không dám động thủ. Nếu là hắn dám động thủ, lão gia tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy Dạ Chiếu cũng cầm chén lên một ném. Sau đó hét lớn một tiếng, lấy cái gì bắt uống rượu, nam nhân nên hảo sảng một điểm. Sợ ba Dạ Chiếu sợ ba bởi vì tại Dạ Chiếu trong lòng, tam ca Dạ Minh luôn là làm ra ngoài ý liệu sự tình, bước ra tay một chuyện, nhưng buộc thủ tiêu chính mình lại là một chuyện khác. Cháu dâu, ngượng ngùng, cầm nhầm. Dạ Chiếu đem hộp gấm thu vào, đổi hai cái hộp gấm, xem như cho Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi lễ gặp mặt. Lần này Dạ Chiếu không muốn cầu mở ra, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng không muốn đánh mở, nếu không phải bên người cái này tiểu chọc đầu, đều muốn nổi giận. Mang rượu tới. Dạ Minh lên tiếng hô, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Đăng bởi. Chương 69, thật mang lên trên. Đây cũng là Dạ Côn trong lòng suy nghĩ, người một nhà hiện tại là cùng chung mối thù. Đây là Dạ Chiếu không nghĩ tới sự tình, cho nên đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không thể như thế bị động. Cháu trai lập tức liền muốn đi An Khang Châu học tập đi, học viện sự tình sắp xếp xong xuôi sao. Tam ca ngươi thật lâu không có đi An Khang Châu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho em trai xử lý là được rồi, liền đi An Khang Châu tốt nhất học viện, An Kinh học viện, đây chính là năm gần đây quật khởi học viện, tại An Khang Châu đó là cái này. Ba nói xong Dạ Chiếu còn bày ra một cái ngón tay cái, giống như học viện là hắn một dạng. Mặc dù không là của hắn, nhưng Dạ Chiếu cũng là học viện viện trưởng một trong. Đối với An Khang Châu An Kinh học viện, Dạ Côn cũng là hơi có nghe thấy, khi đó Vi lão sư liền nói qua, An Kinh học viện tiềm lực to lớn, hiện tại kiểu nói này quả thật bị Vi lão sư nói trúng, năm đó còn muốn lấy có thể đi An Kinh học viện, thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt, có đi hay không học viện cũng không phải trọng yếu như thế. Thậm chí không chút nào khoa trương tới nói, có thể cùng Thái Kinh học viện so sánh, ví như cháu trai nhóm cảm thấy hứng thú. Thúc phụ chuyện một câu nói. Dạ Côn làm sao cảm giác, vị này thúc phụ mỗi giờ mỗi khắc không phải đang khoe khoang, không ba đây là trước sợ lại khoe khoang, tự ai ý tứ. Dạ Chiếu tiếp tục cười nói, cháu trai nhóm nếu là đi An Khang Châu, cũng không có chỗ ở, thúc phụ cũng sẽ an bài, không cần lo lắng. Nếu như không là vừa vặn cái kia chuyện, thật đúng là muốn coi là đây là một vị cực kỳ tốt thúc phụ, đơn giản có thể đem người an bài đến thỏa đáng. Ta cùng đại ca cũng không tính đi An Kinh học viện, cũng không nhọc đến thúc phụ phí tâm. Dạ Tần đột nhiên lên tiếng nói ra. Dạ Tần lời nhường Dạ Côn sững sờ, bởi vì em trai muốn đi nhất liền là An Kinh học viện, thậm chí đêm qua nói chuyện trời đất thời điểm, còn vô cùng hướng tới, bởi vì Huyền Thanh cũng tại An Kinh học viện. Nhưng mà em trai hiện tại thế mà ba đại ca trong lòng thật chính là cảm động a, có thể có dạng này huynh đệ, ta Dạ Côn thật sự là may mắn. Liền trong đêm Minh Hòa Đông Môn Ngộng đều hơi có kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng hết sức vui mừng, không hổ là con của mình. Nhìn xem hai đứa con trai tình cảm tốt như vậy, phụ mẫu cũng là vui mừng không thôi. Nhưng Dạ Chiếu có chút khó chịu, hai tiểu tử này thế mà không hề bị lay động. Đúng rồi, trước kia Thái Tây huyện huyện trưởng Ba Đài tại An Khang Châu hy vọng không nhỏ, tin tưởng qua không được bao lâu, này Châu trưởng vị trí cũng có thể bắt lại, còn gái hắn Ba Huyện Thành cũng là một vị ưu tú nữ hài tử, tại An Kinh học viện cũng là một ngôi sao mới, ngày mai lễ thành nhân liền gả cho Phan gia Phan Bình Bình, hai nhà này thông gia không tầm thường a. Dạ Chiếu nói xong còn khẽ thở dài một tiếng, giống như chẳng qua là lo lắng cho mình gia tộc giống như, kỳ thật liền là cố ý nói cho Dạ Tần nghe. Nữ hải tử này một khi đi, sẽ rất khó trở lại nữa, nhất là đi An Khang Châu chỗ như vậy, huống mà còn có một cái nghĩ tăng lên cha, mấy dạng này cộng lại hoàn toàn có thể cải biến một người. Dạ Chiếu hiện tại liền chuẩn bị xem kịch vui, phảng phất có thể thấy Dạ Tần liều lĩnh lao ra, muốn tìm Ba Huyền Thanh hỏi thăm rõ ràng, sau đó chính mình vị này tam ca tam tẩu liền trong lòng đại loạn, chuyện trọng yếu nhất là, ngày mai này Dạ Côn lễ thành nhân, chỉ sợ bởi vì Dạ Tần sự tình, muốn thổi ba. Thật sự là một thạch mấy chim a. Quả nhiên, nghe được Dạ Chiếu, người cả nhà đều lộ ra hết sức kinh ngạc, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi liền biểu thị nghi hoặc. Nhưng, thân là người trong cuộc Dạ Tần, nghe xong chẳng qua là sửng sốt một chút, sau đó ba liền không có sau đó ba. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng thật không nghĩ tới, Ba Huyền Thanh thế mà lựa chọn gả cho người khác. Thật chính là hết sức khiến người ta thất vọng. Đồng thời trong lòng cũng có một luồng khí nóng. Trong hai năm qua, Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng không có đi quan tâm Ba Huyền Thanh tin tức, cùng Dạ Côn ý nghĩ không sai biệt lắm, sợ biết không muốn biết đáp án, mà bây giờ đã phát sinh. Dạ Côn gấp khóa chặt lông mày, tâm tính không thể rất tốt ổn định. Trong đầu Ba Huyền Thanh hẳn là không phải là người như thế. Mấy năm trước còn thiên thiên cùng em trai dính vào nhau ba. Chẳng lẽ cũng bởi vì hai năm không có gặp, liền biến rồi. Nhìn về phía em trai, Dạ Côn hận không thể hiện tại liền chạy đi chất vấn Ba Huyền Thanh, ngươi đến cùng nắm ta em trai đặt nơi nào. Ta Dạ Côn đời này ghét nhất có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nói đúng là lão tử không có tóc. Chuyện thứ hai, liền là khi dễ ta em trai. Vừa mới nước uống nhiều quá, cần phải đi trèo lên đông. Dạ Côn gạt ra một tia nụ cười nói ra, trong lòng khẩu khí này nuốt không trôi, em trai hai năm này chờ đợi, cứ như vậy uổng phí rồi. Dạ Tần một phát bắt được Dạ Côn thủ đoạn, Dạ Côn có thể cảm nhận được em trai cường độ, khẩu khí này em trai ngươi có thể nuốt xuống, ta Dạ Côn nuốt không trôi. Chỉ thấy Dạ Tần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, thấy em trai tầm mắt, Dạ Côn chấn động trong lòng. Đây là một loại ánh mắt cầu khẩn. Dạ Côn trong lòng thật giận, đều lúc này, không nên tìm Ba Huyền Thanh hỏi thăm rõ ràng sao. Em trai ngươi vì cái gì không cho đại ca đi? Dạ Tần bỗng nhiên cười nói, nói đến Ba Huyền Thanh, khi còn bé chúng ta vẫn là cùng thuộc đâu, đây cũng là khoảng cách quá xa, bằng không thì đều muốn đi lấy chén rượu mừng. Nghe nói như thế, người một nhà trong lòng cũng không tốt qua, Dạ Tần là cái trọng cảm tình người, hai năm này Ba Huyền Thanh rời đi, liền biến thành người khác giống như không có linh hồn. Dạ Tần thậm chí nhớ tới khi còn bé, nhớ kỹ có một lần hỏi Huyền Thanh, ngươi sẽ mang cho ta nón xanh sao ba? Ngẫm lại ngay lúc đó đáp án, suy nghĩ lại một chút hiện tại, Dạ Tần khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Ăn cơm đi. Dạ Minh từ tốn nói, tại Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng trong lòng, luôn cảm thấy Ba Huyền Thanh không xứng với Tần Tần, đó cũng là Tần Tần lựa chọn của mình, cho nên liền không tham gia, hiện tại kết quả như vậy còn tính là hài lòng. Nhưng khi dễ nhà ta Tần Tần, coi như ngươi là châu trưởng, cũng muốn diệt ngươi. Ba gia, tẩy sạch sẽ cổ. Đại ca. Dạ Côn chậm rãi ngồi xuống. Chuyện này không xong. Dạ Chiếu vốn cho rằng người trong cuộc sẽ xúc động, trăm triệu không nghĩ tới, vị này làm đại ca càng thêm xúc động. Lần này tới mục đích xem như là đến, chắc hẳn bọn hắn sẽ đối với ba gia động thủ, liền tam ca cái kia tính tình, không động thủ mới là lạ chứ. Ăn cơm bên trong, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng là biểu hiện ra một bộ hiền thê bộ dáng, cho Dạ Côn gấp thức ăn, mặt ngoài công phu làm vô cùng đồng, thấy Dạ Côn sinh khí, trong lòng còn có chút mừng thầm đây. Chẳng qua là Dạ Côn bây giờ căn bản liền không có điểm khẩu vị, đến là muốn cùng em trai tâm sự, không biết em trai hiện tại là dạng gì ý nghĩ. Nếu như đổi thành mình, chờ 2 năm, chờ tới kết quả như vậy, khẳng định sẽ không chịu nổi. Sau khi ăn xong, Dạ Minh an bài Dạ Chiếu đi phòng khách nghỉ ngơi, Đông Môn Ngộng nhường hai vị con dâu đêm nay cùng mình ngủ ở cùng một chỗ, đến mức Dạ Minh, chỗ nào hóng mát ngủ đi đâu. Trong hậu viện, Dạ Côn cùng Dạ Tần ngồi tại nhỏ trong đình uống rượu, chính xác tới nói. Là Dạ Côn bồi tiếp Dạ Tần uống rượu. Đại ca, ngươi tin không? Uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt Dạ Tần thì thào hỏi. Hỏi rõ ràng không phải là tốt rồi sao? Dạ Tần tự giễu cười một tiếng, kỳ thật hai năm không có bất kỳ cái gì liên hệ, em trai cũng ý thức được một điểm, chẳng qua là không nguyện ý tin tưởng thôi. Đăng bởi. Chương 70, kéo không chết ngươi. Em trai, ngươi không muốn biết chân tướng sao? Vị này thúc phụ ý đồ đến rất rõ ràng, có lẽ là đang gạt chúng ta, có lẽ ba. Đại ca, ba gia tại Thái Tây huyện còn có trạch viện, không có bán. Dạ Côn nghe xong không nói, ba gia tại Thái Tây huyện trạch viện có người quản lý, quản sự có đôi khi cũng sẽ đi An Khang Châu, nhưng chưa bao giờ mang tin tức cấp cho Dạ Tần, cho dù là một phong thư đều không có. Kỳ thật Dạ Tần ngay từ đầu cảm thấy, huyện thanh tu luyện vất vả, không có thời gian. nhưng thời gian lâu dài, bản thân lừa gạt đều không dùng, cho nên Dạ Tần liền trở nên trầm mặc ít nói. Khi còn bé nói đùa mà thôi, đại ca, kỳ thật ta sớm liền ý thức được, Uyển Thanh có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng đây cũng là nàng lựa chọn của mình. Trách nàng sao? Ta nói không trách, vậy cũng là không thể nào, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không thèm nghĩ nữa. Không có ý định vãn hồi sao? Dạ Tần ngẩng đầu cười nói, đại ca, ngươi sẽ đi vãn hồi một cái không muốn nữ nhân của ngươi sao? Dạ Côn nhẹ gật đầu, đồng nhiên cảm giác em trai lớn lên, không sai. Nữ nhân như vậy liền theo nàng đi. Đại ca, đừng đi làm khó ba Uyển Thanh, đây cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, đáp ứng ta. Dạ Côn trầm mặc, bởi vì rất muốn rút ba Uyển Thanh một cái miệng rộng tử. Tốt, đại ca đáp ứng ngươi. Dạ Côn ngoài miệng là đáp ứng, nhưng trong lòng lại là đang nghĩ một chuyện khác. Em trai biết đại ca lợi hại, ngươi muốn làm cái gì em trai cũng không ngăn cản được. 6. Ngươi là đại ca trong bụng trùng sao? Đại ca suy nghĩ gì ngươi đều biết. Ta đi ngủ, đại ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn thành hôn đây. Dạ Tần cầm lấy bầu rượu, vừa đong vừa đưa đi vào trong nhà, nói thật giống như rất nhẹ nhàng, nhưng lại có ai biết Dạ Tần trong lòng có nhiều khó chịu đây. Mối tình đầu luôn là để cho người ta khó mà quên. Dạ Côn nhíu chặt lông mày, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động chén lớn rượu, đang nghĩ có nên hay không hiện tại đi chất hỏi một chút ba Uyển Thanh, nếu như là tự nguyện, liền thưởng nàng một bàn tay, cho em trai hả giận. Nhưng nghĩ đến em trai vừa rồi khẩn cầu, Dạ Côn lại bỏ đi ý nghĩ này, qua mấy ngày ở trước mặt hỏi rõ ràng. Phu quân một tiếng nũng nịu thanh âm theo Dạ Côn sau lưng vang lên, nổi da gà đều xuất hiện. Dạ Côn thấy Nhan Mộ Nhi bưng một chén canh đi tới, làm sao cảm giác bước đi tư thế có chút không cân đối đâu. Nhưng coi như thế, dưới ánh trăng Nhan Mộ Nhi lộ ra là như vậy để cho người ta nghẹt thở, một bộ trắng loan váy tơ, như mực tóc hoa, một đôi mắt có thể làm cho nam nhân tim đập thình thịch, nữ hài tử này thật chính là đẹp, Dạ Côn cũng tìm không thấy tốt hơn từ để hình dung. Cái kia Diệp Ly cũng giống như nhau, chẳng qua là hai loại đẹp ở giữa hơi có chút khác biệt. Biết phu quân đang uống rượu, Mộ Nhi cố ý cho phu quân chuẩn bị canh giải rượu. Bằng không thì phu quân ngày mai tỉnh lại, đầu sẽ đau. Cái kia Mộ Nhi tâm cũng sẽ cùng theo một lúc đau. Nhan Mộ Nhi hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, lại trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Thế nhưng, tiểu chọc đầu, không kéo chết ngươi. Nay trong suốt, ta có thể là hạ bi thống muốn nước viên. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể khiến người ta kéo lên 3 ngày 3 đêm, toàn thân hư thoát 1 tháng, đây quả thực là ra cửa thiết yếu thuốc hay à. Cho ngươi kỵ, cho ngươi đánh, cho ngươi khi dễ ta. Nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Dạ Côn thật đúng là chịu không được dạng này ngữ khí, nhưng nói thế nào cũng là người vợ một phen tâm ý. Phu nhân sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có chút mệt nhọc. Dạ Côn tiếp nhận canh giải rượu, đặt ở trên bàn đá. Nhan Mộ Nhi chậm rãi ngồi tại Dạ Côn bên người, một cỗ quỷ dị mùi thơm truyền vào Dạ Côn trong não. Mộ Nhi muốn nhìn lấy phu quân uống xong, bằng không thì Mộ Nhi không yên lòng. Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói, còn lộ ra một bộ phu quân ngươi không uống, Mộ Nhi liền muốn khóc. Nữ hải tử a, liền là phiền toái. Dạ Côn cầm chén lên, không có nửa điểm nghi hoặc, trước nhấp một hớp nhỏ, lập tức nhíu mày. Đây rốt cuộc là canh giải rượu, vẫn là muốn mệnh canh, làm sao lại khổ như vậy? Nhan Mộ Nhi trong lòng vui vẻ, dù cho ngươi nhấp bên trên từng chút một, cũng sẽ phát huy ra lớn nhất dược tính, dễ chịu. Phu quân, đây là Mộ Nhi lần thứ nhất làm, có phải là không tốt hay không uống, nếu là tiêu chảy làm sao bây giờ, có lỗi với phu quân. Nhan Mộ Nhi tranh thủ thời gian cho mình bố trí tốt đường lui. Đến lúc đó nhiều nhất cũng là tốt bụng làm chuyện xấu. Dạ Côn cố nặn ra vẻ tươi cười, không có chuyện gì, cũng là phu nhân có lòng, sớm đi nghỉ ngơi đi. Có thể là Mộ Nhi nghĩ bồi bồi phu quân. Được a, kỳ thật liền là muốn nhìn ngươi xông vào nhà xí biểu lộ. Vậy liền ngồi một chút đi. Ừm. Vợ chồng hai liền ngồi như vậy, nhìn chăm chú trăng tròn. Nhan Mộ Nhi cảm giác không thích hợp a, này dược hẳn là sẽ lập tức sinh ra tác dụng đó a, đều qua thời gian một nén nhang. Vì cái gì tiểu chọc đầu một chút việc đều không có? Chẳng lẽ lầm thuốc? Thả đại bổ viên. Phu quân không có cảm giác chỗ nào không thoải mái đi. Nhan Mộ Nhi quan tâm hỏi. Dạ Côn trong lòng ấm áp, nguyên lai là sợ chính mình ăn xấu bụng, thật sự là một cái quan tâm nữ hài tử. Xem ra Dạ Côn đối Nhan Mộ Nhi ấn tượng rất tốt ta. Không có, phu nhân quá lo lắng, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Phu quân đi nghỉ trước, Mộ Nhi muốn nhìn lấy phu quân nghỉ ngơi trước. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, thật sự là một cái đáng yêu nữ hài tử, đưa tay nhẹ khẽ vuốt một thoáng Nhan Mộ Nhi đầu, lập tức đi vào trong nhà. Nhan Mộ Nhi tức bực dậm chân, thế mà sờ đầu của ta, tức chết ta rồi ba, tức chết ta rồi ba. Này dược làm sao không dùng được a? Không phải là giả chứ? Nhan Mộ Nhi bưng lên bát hít hà, sau đó nho nhỏ nhấp một miếng, ngũ quan đều xoay ở cùng một chỗ, thật đáng a ba. Đống nhiên cảm giác phần bụng vị trí có đồ vật gì quần quận đổ thẳng xuống, cái này khiến Nhan Mộ Nhi vẻ mặt cự biến, lập tức đứng dậy hai tay che, sau đó điểm lấy mũi chân chậm rãi tiến lên. Trong lòng đã đem tiểu chọc đầu mắng một cái lượn, hắn vì cái gì không có việc gì. Cũng phải nhờ có Dạ Côn khi còn bé ăn thuốc bổ, hiện tại thuốc gì đối với hắn đều không dùng, tăng thêm hai vị thiên tôn quán đỉnh càng thêm. Ngay tại Nhan Mộ Nhi rời đi về sau, Diệp Ly thân ảnh cũng xuất hiện, mà lại cũng là bưng một bát canh giải rượu. Tiểu chọc đầu a, đây chính là bản tôn tự mình luyện chế liệt khai canh, có thể kéo đến ngươi nứt ra mới thôi, mặc dù bản tôn sắp trở thành vợ của ngươi, nhưng bản tôn cũng muốn nhường ngươi biết, bản tôn không phải dễ khi dễ như vậy. Sớm như vậy đi ngủ. Diệp Ly có chút nghi hoặc, đi tới cửa gõ cửa một cái, phu quân, đã ngủ chưa? Đang chuẩn bị ngủ, phu nhân có chuyện gì không? Trong phòng Dạ Côn lên tiếng hô. Không ngủ liền tốt. Phu quân, ngươi ban đêm uống rượu, ta cho ngươi nhịn canh giải rượu, dạng này phu quân cũng có thể ngủ được an ổn. Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, các ngươi hai cái làm cái gì a? Phu nhân, vừa mới ta đã uống Mộ Nhi đưa tới canh giải rượu, không sao. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng sau khi nói xong, bên ngoài liền không có tiếng, nhưng bóng người vẫn còn ở đó. Dạ Côn vô chán một cái, chính mình có thể là có hai cái người vợ người, này một bát nước nếu là mang bất bình, rất dễ dàng có mâu thuẫn. Cái này Diệp Ly đến cùng muốn làm gì a? Dạ Côn khoác lên áo choàng mở cửa ra, chỉ thấy phía ngoài Diệp Ly mắt đỏ vành mắt, điềm đạm đáng yêu, giống như bị chính mình khi dễ 100 lần. Dòng dã 100 lần. Đăng bởi. Chương 71, hôm nay ngươi vui không? Khẽ thở dài một tiếng, Dạ Côn trực tiếp cầm lấy chén kia canh giải rượu, nhấp một miếng, kém chút không có phun ra ngoài, là muốn mặn chết ta Côn ca sao ba. A, phu quân làm sao vậy, ta lần thứ nhất làm, khẳng định không làm tốt, sẽ không tiêu chảy đi. Diệp Ly trong lòng cái kia thoải mái a, bản tôn luyện dược, ngươi chỉ cần liếm một thoáng, hiệu quả kia liền tràn đầy, cam đoan có thể để ngươi nứt ra, cho ngươi ban đêm lúc ăn cơm khi dễ ta, địa ị ngươi. Dạ Côn làm sao cảm giác, hai cái này người vợ đều nghĩ để cho mình kéo a, liền ngay cả nói chuyện cũng là giống nhau. Sẽ không, đi về nghỉ ngơi đi, ta buồn ngủ. Dạ Côn khẽ cười nói. Diệp Ly trong lòng hết sức nghi hoặc, không đúng vậy, cái này nứt ra viên sẽ lập tức ra hiệu quả, vì cái gì hắn không có việc gì a? Thật không có chuyện gì sao? Phu nhân quá lo lắng, ta nghỉ ngơi trước, phu nhân ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tốt tinh thần. Nói xong Dạ Côn liền đem môn đóng lại, cái này khiến Diệp Ly lại tức giận, ta dáng dấp rất xấu sao? Cứ như vậy không muốn nhìn thấy bản tôn sao? Dục tình cố thỏa sức cho vặt, bản tôn đã nhìn thấu ngươi. Thở phì phò Diệp Ly ngồi ở một bên nhỏ trong đình, liền đợi đến tên đầu chọc này vểnh lên lấy cái mông lao ra. Sau đó chính mình giả vờ an ủi một thoáng, ngẫm lại liền thật vui vẻ a. Sau đó ngồi xổm một đêm, ngày mai thành hôn hai chân đều là mềm, hôm nay ngươi vui không? Khát quá ba uống nước miếng làm chân hầu. Diệp Ly giơ tay lên một bên bát, nhấp một miếng. Phúc! Khổ chết! Ngay tại Diệp Ly thầm mắng thời điểm, phần bụng quay cuồng một hồi, một cỗ chất lỏng phảng phất muốn cuồng bắn ra. Diệp Ly trừng lớn con ngươi, lập tức đứng dậy, hai tay che, mặt đều tái rồi. Không hề nghĩ ngợi, điểm lấy mũi chân chậm rãi đi đến nhà xí, sợ đường con quá lớn, một thoáng liền phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định là tiểu chọc đầu. Tên đầu chọc này khẳng định là cố ý. Lại khi dễ ta. Ta Diệp Ly đời này đều không như thế ủy khuất qua. Muốn nhịn không nổi. Đi vào nhà xí, Diệp Ly đã nghe đến một cỗ xú khí huân thiên mùi vị, đơn giản có thể hạ độc chết người. Đáng chết, người nào ở bên trong đi ị. Mở cửa. Để cho ta. Diệp Ly tranh thủ thời gian gõ cửa, muốn nhịn không nổi. Chờ một chút. Bên trong Nhan Mộ Nhi đều muốn khóc, bị chính mình xuẩn khóc. Diệp Ly không nghĩ tới là Nhan Mộ Nhi ở bên trong, nhanh lên a, ta rất gấp. Ta cũng rất sốt ruột. Nhan Mộ Nhi. Ngươi có phải hay không chơi ta à? Diệp Ly nhịn không được, chúng ta liền nói trắng ra, đừng giả bộ. Phốc phốc phốc. Cái này là trả lời Diệp Ly thanh âm, Diệp Ly thiếu chút nữa ngất đi. Nguyên lai như thế xinh đẹp, nữ hải tử cũng sẽ đi ị đánh giám a. Nhan Mộ Nhi. Ngươi đi ra cho ta. Diệp Ly mặt đều đỏ lên, cái này dược tính đơn giản liền là vượt quá dự liệu của mình, đều không cách nào khống chế, loại cảm giác này đơn giản không cách nào hình dung, phảng phất một vạn con tội ác chi long tại phần bụng trà đạp. Ta vẫn chưa xong. Ngươi có bệnh sao? Bên trong Nhan Mộ Nhi mặt đều chen tại một khối, loại kia sảng khoái kẹp lấy đau đớn, đơn giản muốn mạng người. Diệp Ly không cố được nhiều như vậy, trực tiếp đem nhà xí môn cho xốc lên, bên trong Nhan Mộ Nhi sững sờ, đã nhìn thấy Diệp Ly lao đến. Phốc 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 ba. Xì 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 ba. Thoải mái ba. Diệp Ly một mặt thoải mái, phảng phất thiên đô lam. Ngươi. Thối quá ba. Nhan Mộ Nhi lập tức chém mũi, mùi vị này đơn giản phá lệ chua thoải mái. Kéo xong liền đi nhanh lên. Diệp Ly chống đỡ cái cằm sảng khoái nói ra. Nhan Mộ Nhi tiểu hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi này thối tha nhà xí. Nhưng là vừa vặn đứng lên, phần bụng lập tức quặn đau, lập tức ngồi xuống, mặt đều tái rồi. Hai cô bé liền lưng tựa lưng, ngươi phốc một thoáng, ta phốc một thoáng, còn rất có cảm giác tiết tấu. Thế nhưng trong lòng đều đang nghĩ, vì cái gì này dạ ra liền một cái nhà xí. Đông Môn Mộng lúc này hết sức nghi hoặc, hai cái con dâu ra ngoài có một thoáng, làm sao cũng chưa trở lại a? Không sẽ cùng Côn Côn ngủ ở cùng một chỗ đi, này còn không thành hôn đâu, cứ như vậy không thể chờ đợi sao ba? Thật là, chính mình Côn Côn còn nhỏ đây. Đông Môn Mộng thực sự lo lắng nhi tử, đi ra phòng, chuẩn bị đi đem hai cái con dâu kéo trở về, như thế nào đi nữa, cũng muốn kiên trì này một buổi tối. Mới vừa đi ra không có mấy bước, Đông Môn Mộng đã nghe đến một cố khác mùi vị, lập tức nhíu mày, sao có thể thối đến loại trình độ này ba? Hơn nữa còn có một chút quỷ dị thanh âm. Này ba! Đông Môn Mộng che mũi, hướng phía nhà xí đi đến. Làm thấy mau trong phòng cảnh tượng, Đông Môn Mộng mặt đều cứng ngắt lại. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng nhìn về phía mẫu thân, trong không khí ngoại trừ mùi thối, còn có một cỗ xấu hổ mùi vị. Lần này Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly đều cảm giác không mặt mũi thấy người, thật là mất mặt a ba. Các ngươi ba, chúng ta ăn xấu bụng. Diệp Ly ủy khuất trông mong nói ra, đều tại ngươi nhi tử, rõ ràng muốn chỉnh hắn, kết quả chính mình chịu khổ, mà lại này khổ chỉ có thể nuốt xuống. Nhan Mộ Nhi đáng thương nói ra, mẫu thân, đều kéo thật lâu rồi. Đông Môn Mộng che cái chán. Hai cái này con dâu à, liền liền tiêu chảy đều cùng một chỗ, tình cảm thật đúng là tốt. Đông Môn Mộng xuất ra hai khỏa thanh tâm đan, bóp mũi lại nói ra, nhanh ăn hết. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi mặc kệ nhiều như vậy, mau ăn. Vừa mới nuốt vào, cảm giác phần bụng ấm áp, mẫu thân này dược còn rất hữu dụng. Đó là khẳng định, dù sao theo Đông Môn Mộng cầm trong tay ra dược, đều là không tầm thường. Cảm giác khá hơn chút nào không? Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu trong đầu. Chờ đó cho ta ba chúng ta lấy cửu đoán càng lúc càng lớn. Đi thôi, trở về nắm quần áo đều đổi, đều có mùi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ngửi ngửi, thiếu chút nữa ngất đi, làm cô gái thích sạch sẽ, đơn giản không thể chịu được a. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, phần bụng lần nữa quay cuồng, hai người liếc nhau, nhất là xem nhà xí tầm mắt cũng thay đổi, nhất định phải chọn một rất tốt vị trí ngồi xuống. Thông thông khoái khoái kéo lên một trận. Nhìn xem hai cái con dâu bắt đầu một vòng mới tiêu chảy, Đông Môn Mộng đều chịu không được. Kéo xong tranh thủ thời gian trở về tắm một cái, mẫu thân đi trước. Biết ba. Lúc này Dạ Côn đã tiến nhập mộng đẹp, những cái kia muốn hại ta Côn ca người a, nhưng thảm. Một đêm này, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xem như thua thiệt lớn, cả người đều hư thoát, hai chân đều mềm nhũn, trong lòng đã đem tiểu chọc đầu mắng hơn trăm lần. Ủy khuất của mình hết thể có thể coi là tại tiểu chọc đầu nơi đó. Sáng sớm, Dạ Chiếu một mình đi vào sân sau, muốn tìm Dạ Côn tâm sự, tại Dạ Chiếu trong lòng. Dạ Côn xem như tương đối xung động người, nói không chừng hôm nay hôn sự này đều không cho vui. Dạ Côn cháu trai, rời giường hay chưa? Dạ Chiếu gõ cửa một cái, lên tiếng cười nói. Dạ Côn ngáp một cái, thúc phụ, sự tình gì? Không có việc lớn gì, liền là muốn tìm người tâm sự. Dạ Côn rất nhanh thanh tỉnh lại, vị này thúc phụ thế mà tìm chính mình nói chuyện phiếm, chỉ sợ không có hảo ý đi. Được rồi, chờ một chút. Cũng muốn nghe một chút ngươi muốn làm gì. Thúc phụ liền chờ ngươi ở ngoài. Dạ Chiếu cười nói, quay người hướng phía tiểu đình đi đến. Lập tức thấy hai bát canh, trong đó một bát phóng ánh sáng long lanh, xem xét liền là vật đại bổ, thậm chí còn tản mát ra một cỗ dị hương. Dạ Chiếu nhìn chúng chính là Diệp Ly chịu nước ra canh. Đăng bởi. Chương 72, không ngừng nước, còn muốn nổ. Diệp Ly tại phương diện chế thuốc có thể là hết sức có thiên phú, rõ ràng là thuốc sổ, có thể cho ngươi tạo ra đại bổ mùi vị, cho ngươi khó lòng phòng bị. Có khả năng sẽ còn mang một ít cái khác hiệu quả, cho ngươi cực kỳ bi thương. Dạ Chiếu quan sát bốn phía một cái, tốc độ cao bưng lên khai liệt canh uống một ngụm. Vừa mới cửa vào. Phúc! Tốt mặt, chỉ có bề ngoài. Dạ Chiếu thầm mắng một tiếng, đồng nhiên cảm giác bụng có điểm lạ, sau đó chấn động kịch liệt nhường Dạ Chiếu vẻ mặt đột biến. Trong bụng phảng phất tại xét đánh giống như có thể thấy mãnh liệt biển cả đổ xuống mà ra. Thậm chí loại cảm giác này rất nhanh liền tới, bắn nổ cảm giác. Mong muốn dùng đạo lực đè xuống, nhưng kinh khủng là tới càng thêm hung mãnh. Dạ Chiếu lập tức che, đệm lên chân đi nhanh lên đi nhà xí, mà lại không thể quá nhanh, sợ trốn thoát ra đến. Thân là An Khang Châu Dạ gia gia chủ, nếu là kéo đến trong quần truyền ra ngoài, còn mặt mũi nào ra cửa. Đều có thể trong nhà treo cổ tự tử. Dạ Côn mở cửa phòng, nhưng mà bên ngoài không có một ai, người đâu. Nay thuốc phụ cũng quá hài tử đi, thật sự là nhàm chán. Ngay tại Dạ Côn cảm thán thuốc phụ tiểu hài tử lúc, chợt nghe một tiếng vang trầm, thật sự là thanh âm kỳ quái. Ngáp một cái, Dạ Côn quyết định ngủ cái hồi lung giác, ngược lại hiện tại còn quá sớm, bụng cảm giác có chút không thoải mái. Kỳ thật Dạ Côn hôm qua uống vào canh giải rượu, bị trong thân thể hai cố đạo lực cho hấp thu hết, nhưng cũng không có toàn bộ hấp thu. Dù sao Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cố ý luyện chế, không có dễ đối phó như vậy, hiện tại chẳng qua là bụng có chút không thoải mái mà thôi, cũng không lo ngại. Thế nhưng Dạ Chiếu hiện tại là đã nứt ra. Vừa mới cái kia một tiếng vang trầm đơn giản nhường Dạ Chiếu nghĩ chết rồi. Bởi vì vừa mới ngồi xuống, liền sập một cái giấm, có lẽ là thực lực một thoáng không coi ổn định, hơi dùng thêm chút sức, kết quả hai khối bàn đạp trực tiếp đứt gãy, cả người lọt vào trong hầm phân. Chỉ còn lại một khỏa đầu tại bên ngoài hô hấp. Sau lưng còn có bong bóng xuất hiện. Đây là một loại cảm giác gì đâu? Rõ ràng là một kiện rất xấu hổ sự tình, nhưng trên mặt thế mà lộ ra thoải mái biểu lộ, giống như là tại ngâm nước nóng một dạng. Nguyên lai đi ỉ còn có thể như thế thoải mái. Hai loại cực đoan cảm xúc nhường Dạ Chiếu vô phương lựa chọn, hẳn là lộ ra biểu tình gì mới phù hợp. Ngược lại kéo là kéo đến hết sức thoải mái, nhưng hoàn cảnh không được tốt lắm. Muốn đi, nhưng là căn bản cũng không có ý dừng lại, hô cứu mạng. Vậy còn không bằng tự sát. Đáng chết. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là cái kia đầu chọc cố ý chuẩn bị sao? Biết mình buổi sáng muốn tới. Hắn lợi hại như vậy. Sau nửa canh giờ, Dạ Côn cùng Dạ Tần rốt cục rời giường. Hai người hôm nay đều muốn cử hành lễ thành nhân, chẳng qua là Dạ Tần không có cưới vợ mà thôi. Lễ thành nhân chẳng qua là trong nhà cử hành, đây cũng là thái kinh tập tục, cũng chỉ có hoàng hoàng thân quốc thích trụ lễ thành nhân mới có thể mời rất nhiều người quan sát. Bình thường người ta chẳng qua là đơn giản tổ chức một thoáng, xem như hoàn thành trong đời chuyện lớn. Cái gọi là lễ thành nhân, tế bái tiên tổ, hướng phụ mẫu kính trà, tiếp nhận phụ mẫu lời khuyên, xem như kết thúc buổi lễ, sau này sẽ là nam nhân, dương cánh bay cao. Dạ Côn cùng Dạ Tần đã mặc vào lễ thành nhân quần áo và trang sức, đây là một bộ trường bào màu đỏ sậm, không có có dư thừa tân trang, nhưng đây cũng là truyền thống, cho dù là lại người có quyền thế, cũng là cái này màu sắc, khả năng tại vải vóc bên trên chọn càng thêm tốt. Khác biệt duy nhất chính là, Dạ Tần có mũ tóc, mẫu thân cố ý chuẩn bị một cái tinh mỹ mũ tóc cho Dạ Tần, là cái màu xanh biếc mũ tóc. Dạ Côn nhìn xem em trai mũ tóc, làm sao là lạ ba hết sức hợp với tình hình A. Ta đáng thương em trai, ngươi thật chính là mẫu thân thân sinh sao ba. Hết thể trưởng thành nam tử đều sẽ buộc lên mũ tóc, dĩ nhiên một chút sa đọa nam tử ngoại trừ, tỉ như Ngô Chỉ lão sư, tóc thai bù sủ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cũng tỉ như ta Côn ca, không có tóc ba. Chẳng lẽ liền cột mũ tóc tại trên đầu chọc sao? Nhìn xem em trai mũ tóc, Dạ Côn cười nói, xuất khí. Dạ Tần sắc thực xuất khí, nhất là buộc lên mũ tóc, có một loại nam nhân vị, hai bên tóc dọc theo đầu lông mày hạ xuống, này muốn mê chết nhiều ít quý tộc tiểu thư, nếu như ba huyện thanh thấy được, khả năng ruột đều muốn hối hận thanh đi, em trai biến hóa còn là rất lớn. Chẳng qua là ba cái này mũ tóc là màu xanh lá. 6. Vẫn là mẫu thân tạo. 6. Em trai. Ngươi làm đại ca thật là khó a, cũng không biết làm sao an ủi ngươi. Chỉ thấy Dạ Tần nhếch miệng cười một tiếng, vô Dạ Côn lưng, đại ca, xem ngươi bộ dáng này, ta đã bình thường trở lại. Ta tin ngươi cái quỷ, một buổi tối ngươi liền có thể toàn bộ tiêu hóa, trừ phi hầm cầu nổ tung. Ẩm. Dạ Côn vừa mới nghĩ xong, bên ngoài liền vang lên một tiếng vang thật lớn. Hai huynh đệ liếc nhau, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét tình huống, không phải là có người tới kiếm chuyện đi. Vừa mới mở cửa. Một cỗ mùi tràn ngập trong không khí, hai huynh đệ lập tức che mũi. Lúc này Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng chạy tới hiện trường phát hiện án, sau lưng vẫn là Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng. Đến mức Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, đã kéo đến hư thoát, bây giờ còn tại nghỉ ngơi. Còn tốt hai người thực lực cường hãn, chỉ kéo một buổi tối. Dạ ra tất cả mọi người chạy tới nhà xí, chỉ thấy đầy đất đều là ba cức. Dạ Côn ra đầu lần nữa tê, bởi vì vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ, nhà xí nổ tung, không nghĩ tới thật nổ. Chẳng lẽ em trai thật bình thường trở lại? Dạ Minh che mũi, trầm giọng nói ra, người nào cùng nhà ta nhà xí có thủ. Thế mà nổ ra lớn như vậy hố. Phu quân, nhanh lên làm sạch sẽ, quá khó ngửi. Đông Môn Ngộng mau chóng rời đi. Dạ Minh quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai. Dạ Côn cùng Dạ Tần chắp tay, tranh thủ thời gian rút lui ba. Dạ Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên. Tiểu Lăng hơi hơi hành lễ, lao ra, Tiểu Lăng còn muốn đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Nói xong cũng đi. Cũng chỉ còn lại có Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên, hai cái thật sâu đối mặt. Lao ra, thuộc hạ gần nhất khíu giác đột phát linh mẫn, chỉ sợ không thể đảm đương trách nhiệm. Trương Thiên Thiên, ngươi hôm nay dám đi một bước thử một chút. Dĩ nhiên, ta cũng có thể ngừng thở. Xem ra cả nhà, ta Dạ Minh cũng chỉ có thể khi dễ một thoáng ngươi. Không hổ là liệt khai canh, đều nổ tung, Dạ Chiếu không thể không chạy như bay rời đi, tìm một cái không ai địa phương, kéo đến thiên hôn địa ám mới thôi. Dạ ra trong đại sảnh. Mẫu thân, hai vị tẩu tẩu đâu? Dạ Tần tò mò hỏi, sáng sớm thế mà không nhìn thấy các tẩu tẩu. Đông Môn Mộng nhấp một ngụm trà, các nàng đêm qua cũng không biết ăn cái gì, náo loạn một đêm bụng, bây giờ còn tại nghỉ ngơi. Dạ Côn nghe xong làm sao cảm giác không thích hợp đâu, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của mình, nếu như các nàng thật nghĩ hại chính mình, làm sao có thể để cho mình tiêu chảy đâu, cũng chỉ có đồ đần mới có thể uống chính mình chế thuốc sổ, các nàng thoạt nhìn vẫn là rất thông minh. Xem ra là thật ăn đồ hỏng. Làm phu quân của các nàng, nói thế nào cũng muốn đi quan tâm một thoáng a, tốt xấu đêm qua các nàng cho mình nấu canh giải rượu. Chẳng lẽ cái kia canh giải rượu có vấn đề? Cuối cùng hai cái này người vợ tại bên ngoài một ngụm thử. Dạ Côn cười cười, người nào sẽ như vậy xuẩn a? Ai thích mình dùng trường thương siêu xoáy thì vào tim Dương Tiện Nhân nhé, vô địch từ mát cấp thiên phú bắt đầu. Đăng bởi. Chương 73, này người nào chịu nổi a? Đi vào mẫu thân trước của phòng, Dạ Côn dừng một chút, sửa sang cổ áo, sau đó quay đầu tưởng tượng, chính mình bởi vì muốn như vậy chứ? Là muốn xuất khí một điểm thấy người vợ sao? Được rồi, ta Dạ Côn cũng là loại kia không câu nệ tiểu tiết người. Phanh phanh phanh, ba Dạ Côn gõ cửa một cái. Ai vậy? Một tiếng này cực kỳ phàn nàn lại thanh âm u hoán, không có làm qua mấy năm đoán phụ tuyệt đối sẽ không có loại giọng nói này. Là ta. Dạ Côn lên tiếng hô, Nhan Mộ Nhi đây là kéo đến đầu đều có vấn đề sao ba? Bên trong an tĩnh một thoáng. Phu quân. Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, ngươi thanh âm này chuyển biến cũng quá nhanh đi, nhường ta có chút ngổn ngang a. Phu quân, ngươi mau vào. Diệp Ly cũng phát ra nũng nịu thanh âm, đơn giản có thể ngán người chết. Dạ Côn than nhẹ một tiếng, cảm giác hai nữ nhân này đều là loại kia khẩu thị tâm phi, nhưng lại không có chứng cớ gì chứng minh. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mẫu thân giường bên cạnh bày biện hai tấm giường nhỏ, hai cái người vợ vòng quanh thân thể tránh tại trong chăn, chỉ lộ đầu ra, ủy khuất ba ba nhìn xem chính mình. Loại ánh mắt này người nào chịu lấy ở a, may mà ta Côn ca có thể chịu nổi. Các ngươi làm sao tiêu chảy rồi? Đêm qua cảm lạnh sao? Dạ Côn đi đến hai tấm giường ở giữa, nhìn xem làm bộ đáng thương người vợ tò mò hỏi. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly nhìn trước mắt đầu trọc, tốt muốn hung hăng nào ngược, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể làm thành cái này quỷ bộ dáng sao ba? Sống lâu như vậy, lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế. Đêm qua cho phu quân nấu canh, khẳng định thụ phong hàn. Cái gì gọi là ngập nước mắt to, Dạ Côn hiện tại xem như biết, nước mắt kia đều trong con ngươi quay tròn. Đoán chừng là cái nam nhân, hiện tại liền phải một tay ôm một cái cực kỳ an ủi. Nhưng ta Côn ca không giống nhau. Có bệnh, liền phải uống thuốc. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly trực tiếp bối rối, chẳng lẽ mình biểu hiện được không đủ tội nghiệp? Vẫn là biểu lộ không tới vị. Lại là như vậy phản ứng. Nhan Mộ Nhi hiện tại có chút nghi vấn sư phó dạy bảo. Sư phó không phải nói nam nhân thích nhất loại kia sở sở nữ nhân rất đáng thương sao? Chỉ cần biểu hiện được yếu đuối, nam nhân kia hận không thể nắm hết thể đều cho ngươi. Thế nhưng cái này tiểu chọc đầu lại còn nói chính mình có bệnh. Còn để cho mình uống thuốc. Đây là có bệnh uống thuốc vấn đề sao? Hiện tại ngươi không nên ôm chính mình, cho phu nhân ấm áp sao? Đáng đời không có người vợ. Diệp Ly chợt phát hiện, qua nhiều năm như vậy, chính mình hiểu lầm phụ thân thật chính là một cái nam nhân tốt. Ít nhất tại mẫu thân sinh bệnh thời điểm, còn sẽ có tư cách, nhìn một chút cái này tiểu chọc đầu, ngoại trừ nói ngươi có bệnh, nên uống thuốc, sau đó liền ngốc đứng đấy. Còn biết cái gì đâu, thật giận ba bản tôn làm thành dạng này, còn không phải ngươi chọc cho. Tức thì tức, nhưng là vẫn phải bày ra một bộ khéo hiểu lòng người tốt thế tử. Phu quân, uống thuốc không dùng được, ôm một cái. Diệp Ly nói xong cũng duỗi ra hai tay, cầu ôm một cái, kéo một buổi tối, xác thực cần an ủi. Dạ Côn nghiêm túc nói, phu nhân. Ví như uống thuốc đều vô dụng, ôm một cái hẳn là cũng vô dụng. Diệp Ly, 6. Phốc phốc, Nhan Mộ Nhi vốn là không muốn cười, nhưng thật chính là nhịn không được, này tiểu chọc đầu thật sự là một vị chính nhân quân tử. Theo như thế cười một tiếng, Nhan Mộ Nhi cũng cảm giác bụng lại bắt đầu chuyển động, rất muốn khóc ca ba. Chê cười ta Côn ca. Vậy ngươi liền đợi đến thiên hàng chính nghĩa đi. Tỷ tỷ, phu quân là cảm thấy, còn không thành hôn, nam nữ thụ bất thân. Nhan Mộ Nhi ôm bụng. Tới một đợt cưỡng ép nói rõ lý do, không thể tại phu quân trong lòng lưu lại xấu xa ấn tượng. Dạ Côn cảm thấy lời này có lý, Mộ Nhi nói không sai, vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tương đối tốt. Diệp Ly cái kia khí a, nữ nhân này. Ngươi ở đâu ra tự tin gọi tỷ tỷ của ta? Ngươi sợ là mấy vạn tuổi lão bà đi. Còn nói chính mình 15, có xấu hổ hay không? Còn có cái này tiểu chọc đầu, cho ngươi ôm một thoáng sẽ chết ta. Bản tôn là nơi nào dài sai lệch, còn là nơi nào dài nhỏ. Muội muội nói rất đúng, là tỷ tỷ đường đột, chẳng qua là rất ưa thích phu quân, cho nên liền kìm lòng không được. Nhan Mộ Nhi kém chút liền phun, gọi ngươi là tỷ tỷ ngươi còn ứng. Còn không biết liêm sỉ lấy hảo phu quân, ngươi là ta gặp qua nhất không biết xấu hổ lão bà. Dạ Côn có chút chịu không được dạng này từ ngữ, quá chủ động ba. Nữ hải tử này chủ động, thật không có nam hải tử chuyện gì. Phu quân, tỷ tỷ đều nắm Mộ Nhi muốn nói, đều nói rồi. Nhan Mộ Nhi môi anh đào một vệnh lên, đáng yêu chết rồi. Diệp Ly trong lòng nghẹn một thoáng, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Dạ Côn có chút không chịu nổi, cái kia ba không có việc gì liền dậy sớm một chút đi, ta đi ra ngoài trước. Nói xong Dạ Côn liền xoay người rời đi, lưu lại hai cái trợn mắt hốc mồm nữ hải tử. Nếu như đây là nam nhân khác, hiện tại đã đem hắn mạnh mẽ xé mở. Nhìn một chút trong đầu hắn trang là vật gì. Chờ Dạ Côn đi về sau, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn nhau, làm hai cô bé dạng này đối mặt, rất lớn tỷ lệ là muốn tới một trận xé bước đại chiến. Thậm chí trong lòng hai người đang nghĩ, hung hăng bắt lấy tóc của đối phương, sau đó đạp, cho ngươi trang. Lão bà. Diệp Ly trước tiên bày ra hiệp một tiến công, mang theo bạo kích tổn thương. Nhan Mộ Nhi tầm mắt phát lạnh, còn nói chính mình 16, ngươi có bao lớn, trong lòng không có có cái đo đếm sao. Không đàn bà không biết xấu hổ. Ta lại không biết xấu hổ, cũng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ, quả thực là muốn hướng bên trong nhét. Dù nói thế nào, ta cùng phu quân đó là môn đăng hộ đối, môi trước chi ngôn, ngươi có sao? Nhan Mộ Nhi cái kia đắc ý, xinh đẹp con mắt màu xanh lam lật lên hết sức mang cảm giác. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, phu quân đều không muốn ngươi, hôm qua đều rõ ràng như vậy, còn không phải ngươi giả bộ đáng thương muốn lưu lại, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói có mục đích gì, ngươi có mục đích gì? Có phải hay không nghĩ phá hư ta cùng phu quân quan hệ trong đó? Ngươi cái này hồ mị tử. Ngươi cái này lão bà. Diệp Ly sắc mặt lập tức bày lên vẻ lo lắng, ngươi lại gọi ta một câu lão bà thử một chút. Lược, ta liền gọi ngươi lão bà, làm sao dọn, cắn ta a? Diệp Ly trực tiếp vọt tới, nhưng lập tức mà đến liền là bụng tê dần, dẫn đến một đầu va vào Nhan Mộ Nhi trong ngực, bị Diệp Ly ác như vậy tàn nhẫn va chạm, Nhan Mộ Nhi cảm giác muốn kéo ra, gắt gao ôm lấy Diệp Ly đầu, muốn nghẹn trở về. Mà Diệp Ly hung hăng ôm chặt Nhan Mộ Nhi eo, cảm giác muốn tiết ra tới. Nhưng mà lúc này về sau Dạ Côn lại mở cửa đi vào, nghĩ cùng các nàng nói một chút thành hôn chi tiết phương diện sự tình. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn, Dạ Côn đều ngổn ngang, hai cô bé này tình cảm tốt như vậy sao? Ta này chân trước vừa đi, các nàng liền bắt đầu tương thân tương ái rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng các nàng sẽ ghen ghét đối phương, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Khuấy dậy. Dạ Côn tranh thủ thời gian rời khỏi môn, đóng cửa lại. Thật là đáng sợ. Trong phòng hai cô bé cũng không có tách ra, phảng phất chỉ có hung hăng ôm chặt đối phương, mới có thể nghẹn trở về. Đây mới là tương thân tương giết mà ba. Đăng bởi. Chương 74, ta em trai đã làm sai điều gì? Lễ thành nhân tại Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên thanh lý xong cất về sau tiến hành. Dạ Minh cũng đi kêu Dạ Chiếu, thế nhưng phát hiện Dạ Chiếu không có trong phòng, nghĩ thầm này người hẳn là đi. Vẫn là giống như trước đây, không có đi đến mục đích liền đi, nói thế nào cũng là ngươi đại ca. Thế mà một tiếng chào hỏi đều không gọi. Kỳ thật Dạ Chiếu đã chào hỏi, ngươi còn thanh trừ chào hỏi về sau vật tàn lưu. Bởi vì giữa trưa muốn cử hành lễ hôn điển, cho nên lễ thành nhân đến sớm, nói thế nào cũng là Dạ Côn lễ thành nhân, làm vì thế tử, coi như run chân, cũng muốn cố nén tới quan sát. Dạ Tân liền hết sức nghi ngờ, hai vị tẩu tẩu đây là thế nào? Bước đi tư thế như thế kỳ quái. Đại ca, các tẩu tẩu làm sao vậy? Há, tiêu chảy. A, bị bệnh a. Uống thuốc đi sao? Mẫu thân hẳn là cho các nàng uống thuốc. Vậy thì tốt, có bệnh nên uống thuốc. Hai huynh đệ đối lời mặc dù nhỏ giọng, thế nhưng đứng ở bên cạnh Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều nghe thấy được. Này hai huynh đệ thật sự là tuyệt. Bởi vì không có tế bái tiên tổ, cho nên liền trực tiếp nhảy qua, cho phụ mẫu kính trà, lắng nghe phụ mẫu lời khuyên. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngọc uống xong Nhi tử kính trà, khóe miệng đều mang ý cười. Côn côn, tần tần, sau này sẽ là nam nhân. Muốn làm một cái nam nhân việc. Dạ Minh trầm giọng quát, lộ ra hết sức bá khí, nhưng làm nam nhân đồng thời, cũng đừng cưới mâu thân nữ nhân như vậy, nàng ngoại trừ yêu chết cha ngươi bên ngoài, cũng sẽ chỉ đánh ngươi cha. Cha, cái gì là nam nhân phải làm? Dạ Tân nghiêm túc hỏi, trong này hẳn là rất có học vấn đi. Dạ Minh trầm tư một chút, mở miệng nói, làm dạ gia nam nhân, muốn vì dạ gia khai chi tán diệp. Dạ Minh lời vừa mới vừa nói xong, bên người Đông Môn Mộng liền ho nhẹ một tiếng, ngươi làm sao làm cha, Tần Tần đêm qua mới biết được, ngươi hôm nay còn nói, đây không phải tại Tần Tần trên vết thương sát muối sao. Dạ Minh cũng ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi lời nói, cho nên nhiệm vụ này, liền để Côn Côn sớm một chút hoàn thành đi. Cha, ngươi là cho là ta làm không được sao? Dạ Tần bỗng nhiên nói ra. Dạ Minh, 6. Đông Môn Mộng hận không thể đem Dạ Minh treo ngược lên roi, ngươi không biết nói chuyện đừng nói là lời có được hay không, không biết nhi tử trong lòng khó chịu sao. Một bên đứng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi vẻ mặt căng cứng, thân là tẩu tẩu, hẳn là không thể cười, thế nhưng ba cha quá đùa, đây thật là cha ruột à. Đông Môn Mộng chỉ có thể nói sang chuyện khác, hướng phía nhi tử ôn nhu cười nói, Tần Tần, mang theo mũ tóc liền là nam nhân. Quả nhiên xuất khí. Mũ tóc. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Tần đỉnh đầu mũ tóc, xanh biếc, thật vô cùng lục. Cha, mẫu thân, các ngươi liền đừng nói nữa, em trai đều muốn hỏng mất. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cảm giác không xong rồi, muốn đi trèo lên đông, nghe nói nhà xí sáng nay nổ, làm sao bây giờ ba. Nhưng vào lúc này, cổng Trương Thiên Thiên bỗng nhiên hô, Vi lão đến. Dạ Côn quay đầu xem hướng lão sư, thật sự là cứu tinh à, em trai muốn bị cha cùng mẫu thân nói chết rồi, lão sư tới thật là đúng lúc. Ai nha, cuối cùng đuổi kịp, một đám xương già, đi không được rồi a ba Vi lão già đi rất nhiều, lưng cũng cung, thần thái cũng suy yếu rất nhiều, nhưng nhìn Dạ Côn ánh mắt cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Lão sư, hai huynh đệ chắp tay hô, một bên Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng được lễ kêu, gặp qua lão sư. A, Vi lão nhìn về phía bên cạnh hai cô bé. Dạ Côn vừa định giới thiệu một chút vợ của mình, Vi lão liền sụ mặt nói ra, Dạ Tần, ngươi thế mà gạt Tuyển Thanh trong nhà thành hôn. Dạ Côn cả người cũng không tốt, vốn cho là đây là cứu tinh, kết quả đây là tới bổ đao. Ta em trai A, này muốn nhiều mạnh một trái tim mới có thể ổn định không sụp đổ. Lão sư, các nàng đều là vợ của ta. Dạ Côn vội vàng giải thích một chút, đừng để lão sư nói thêm nữa, em trai chịu đả kích đã đủ nhiều, sợ em trai một thoáng không có chống đỡ, biến thành ba. Vi lão tầm mắt sáng lên, không hổ là ta nhìn chúng học sinh, cưới vợ đều như thế ưu tú, một thoáng thành đôi, lão sư đều bội phục. Dạ Côn chỉ cảm thấy, lão sư câu nói này trực tiếp đâm tiến vào em trai trong trái tim đi. Ta em trai sống đến bây giờ, dễ dàng sao ba? Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly nghe phá lệ dễ chịu, cưới chúng ta, đó là ngươi cái này tiểu chọc đầu chiếm đại tiện nghi. Huyền Thanh cái đứa bé kia hôm nay không tới sao? Vi lão tò mò hỏi. Lão sư, học sinh cùng ba Huyền Thanh đã không quan hệ rồi. Dạ Tần hướng phía Vi lão nhẹ giọng cười nói. Vi lão hơi khẽ to mày, biết cái kia ba đài tính tình, khả năng đã phát sinh biến cố. Dạ Tần, đại trượng phu lo gì không vợ, đi ra cái này Thái Tây huyện, mới sẽ biết thế giới có bao lớn, hảo nữ hải tử vẫn là rất nhiều. Lão sư, ta biết. Dạ Tần nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là thật buông xuống, Dạ Côn thấy em trai như thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vi lão đột nhiên thở dài. Dạ Minh tò mò hỏi, Vi lão vì sao thở dài? Đáng tiếc ga ba. Đáng tiếc cái gì? Đông Môn Mộng đều hiếu kỳ. Đáng tiếc ưu tú như vậy hài tử, thế mà vô phương mang mũ tóc. Thân là tiểu chọc đầu thế tử, loại trường hợp này phía dưới, thật không thể cười, thế nhưng nhịn rất lâu, lão sư nói, lại xứng trên cái kia đầu trọc, quá hợp với tình hình. Dạ Côn rất đau đớn, ta Côn ca đời này tiếc nuối lớn nhất chính là, không có tóc. Xét đến cùng vẫn là hòa thượng kia. Nếu không phải hắn, chính mình từ nhỏ đã là đầu trọc, dẫn đến tóc đều không cách nào mọc ra tới. Nếu như về sau có thể đụng tới hòa thượng kia, thật muốn hỏi hỏi hắn, năm đó có phải là cố ý hay không? Lúc này liền liền phụ mẫu cũng không có cách nào cười, Côn Côn không có tóc chuyện này, thật đúng là vô cùng kinh ngạc. Tốt, Mộ Nhi cùng Ly Nhi liền theo mẫu thân đến, các ngươi đều chuẩn bị một chút lễ hôn điện. Đông Môn Mộng cũng không dài dòng, phải đem Côn Côn hôn sự quyết định, hôm nay ai dám tới kiếm chuyện, vậy sẽ phải cân nhắc một chút. Theo Đông Môn Mộng mang theo con dâu rời đi, Vi lão hướng phía hai huynh đệ cười nói, có hứng thú hay không đi An Kinh học viện tu luyện? Lão sư có thể để các ngươi đi vào. Dạ Côn kỳ thật đều rất tò mò, Vi lão đến cùng có bao lớn năng lượng, tốt giống sự tình gì đến Vi lão trong miệng, đều là một bữa ăn sáng giống như. Đi. Dạ Côn trực tiếp đáp ứng, nếu là lão sư an bài, vậy là được, chủ yếu hơn chính là muốn đi xem ba Huyền Thanh. Ta em trai ưu tú, ngươi chỉ sợ theo không kịp, còn có cái kia Phan Bình Bình. Liền dạng như vậy công tử. Nhìn ta Côn ca nhường em trai làm sao tư hắn một mặt. Đại ca. Nghe ta. Dạ Côn nói thẳng, không cho em trai cơ hội cự tuyệt. Dạ Tần than nhẹ một tiếng, tội gì khổ như thế chứ, đại ca ba. Tốt, ăn xong Dạ Côn ngươi rượu mừng, lão sư liền gửi một phong thư, An Kinh học viện gần nhất cũng tại nhận người, vừa vặn bắt kịp thời gian. Phiền toái lão sư. Dạ Côn chắp tay nói ra. Vì lão vô vô Dạ Côn bả vai, có khó khăn gì liền đến tìm lão sư, lão sư vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Đăng bởi. Chương 75, Côn ca đại hôn, ai dám gây rối? Ân, Dạ Côn ghi nhớ tại tâm, sẽ không cho lão sư mất mặt. Dạ Côn chắp tay nói ra. Tốt. Dạ Côn, người mãi mãi cũng là lão sư trong lòng ưu tú nhất. Kỳ thật ta Côn ca không muốn nhất liền là làm ưu tú nhất cái kia, cho nên muốn bồi dưỡng em trai làm ưu tú nhất. Tốt giống bây giờ cũng có thể bồi dưỡng hai cái người vợ, các nàng xem tới yêu ớt dáng vẻ, nấu canh đều có thể cảm lạnh tiêu chảy, tố chất thân thể không được. Xem ra chính mình muốn đem hai cái người vợ cũng gia nhập tu luyện đội ngũ bên trong đi. Dù sao có một cái thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu, thật lo lắng các nàng có thể hay không bị gió thổi tan. Dạ Côn chính mình cũng muốn đi thay quần áo, một bộ đại hồng bào, hết sức vui cảm giác cái chủng loại kia đỏ, ngực mang hoa hồng lớn, cái chủng loại kia, Dạ Tần cũng đem trên người lễ phục thay đổi, mặc vào trầm ổn áo bào màu đen, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh khốc. Hai huynh đệ đổi quần áo về sau liền ra ngoài đón khách, dù sao cũng là Thái Tây huyện ưu tú nhất hài tử, đến đây tham gia lễ hôn điển người vẫn là rất nhiều. Lúc này, Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người cũng tới, thậm chí còn mang theo quà tặng. Hai người cũng là trong nhà cử hành xong lễ thành nhân, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Bởi vì nghe cha nói, Thái Kinh Nhan gia tiểu nữ nhi lại có thể là Dạ Côn người vợ. Nhan Mộ Nhi, đây chính là Thái Kinh nổi danh nhất nữ hài tử, từ nhỏ đã phá lệ ưu tú, liền liền thành viên hoàng thất đều vô cùng ưa thích. Thậm chí có người nói, Nhan Mộ Nhi về sau chắc chắn trở thành Thái Kinh chi hậu. Thế nhưng đột nhiên, Nhan Mộ Nhi liền biến thành ta Côn ca người vợ. Phong Điền cùng Nguyên Trần cái kia phá lệ hưng phấn a, cưới vợ không có sai, thế nhưng cưới một người phá lệ ưu tú nữ hài tử, vậy chính là có tội. Bởi vì phải có thực lực kia đi xứng. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm giác, Thái Kinh người bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đến qua ngăn cản Côn ca thành hôn, lúc này liền cần chúng ta hai huynh đệ cho Côn ca cố gắng lên động viên. Thái Kinh người tính là gì, ta Côn ca hổ khu lắc một cái, này đông ngũ đều phải chấn bên trên chấn động. Côn ca, thân hôn hạnh phúc. Nguyên Trần nhếch miệng cười nói, Côn ca liền là ngưu bức, hôm qua trên đường mua một cái, mà lại đưa tới cửa một cái, nếu như không phải muốn chỉnh ta Côn ca, đều nghĩ thành anh em kết bái. Côn ca, một chút lòng thành, chớ để ý. Phong Điền đưa ra trong tay hộp quà, đồng thời lộ ra một bộ nụ cười thân thiện. Khách khí, đều đi vào đi. Dạ Côn biết này hai huynh đệ tâm tư, nhưng từ nhỏ đến lớn, liền không thành công qua, nếu như có thể mà nói, giả vờ để bọn hắn thành công một thoáng cũng là có thể. Sau lưng Dạ Tần nhận lấy quà tặng, sau đó đăng ký tốt, về sau nhưng là muốn hoàn lễ. Rất nhanh, Dạ gia tiền viện đều ngồi đầy người, nói rõ Dạ Côn tại Thái Tây huyện lực ảnh hưởng A, còn có rất nhiều người mang theo hài tử cùng đi, dùng sức tại hài tử bên thai nói, về sau muốn trở thành giống Dạ Côn nam nhân như vậy. Hài tử liền nghi ngờ một câu. Đầu chọc cũng tính sao. Còn tốt Dạ Côn không có ở, nếu là nghe được, khẳng định lại phải buồn bực hơn mấy canh giờ. Lúc này Đông Môn Mộng nhìn xem hai cái con dâu, trong lòng cái kia đẹp à, bởi vì hai cái con dâu tại tướng mạo phương diện, thật không cách nào bắt bẻ, quá hoàn mỹ, Côn Côn thật sự là có phúc lớn à, có thể đồng thời cưới hạ đẹp như vậy nữ hài tử. Nói thật, Diệp Ly hiện tại có chút khẩn trương, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia xem phụ thân thuộc hạ thành hôn, thấy bọn hắn khẩn trương, trong lòng liền tốt cười. Rõ ràng mạnh như vậy, lại tại lễ hôn điển thời điểm khẩn trương. Hiện tại cuối cùng đến phiên chính mình, cũng có thể cảm nhận được, thành hôn khẩn trương cùng thực lực không quan hệ. Nhan Mộ Nhi đảo là đang nghĩ, sư phó nói để cho mình làm một cái hại nước hại dân nữ nhân, hiện tại coi như qua đi, thật chính là đẹp mắt. Sư phó muốn khóc ngất đang bế quan thất. Đến, mẫu thân cho các ngươi đắp lên khăn đỏ cô dâu. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhu thuận ngồi, đơn giản siêu cấp nghe lời, Đông Môn Mộng chỉ thích như vậy con dâu. Đắp lên khăn đỏ cô dâu, Đông Môn Mộng ôn nhu hỏi, Mộ Nhi, cha ngươi hôm nay không có tới, sẽ không phản nàn đi. Đối với Nhan gia bên trong sự tình, Nhan Mộ Nhi hoàn toàn không biết, hiện tại cũng chỉ có thể mù lăn lộn. Mẫu thân, cha bề bộn nhiều việc, Mộ Nhi thương cảm, tại Mộ Nhi tới thời điểm, cha đã đưa lên chúc phúc. Thật là một cái đứa bé hiểu chuyện. Đông Môn Mộng rất hài lòng Nhan Mộ Nhi lý do thoái thác, xem ra phu quân an bài quả thật không tệ. Một bên Diệp Ly nghe được Nhan Mộ Nhi bị khen. Trong lòng cảm giác khó chịu, nếu để cho cha ta đến, nói cho ngươi, chàng diện kia ba cái kia bài diện. Được rồi, đoán chừng sẽ bị cha hung hăng đánh một trận, không nói một tiếng liền thành hôn, cho đến nay, còn chỉ có ta Diệp Ly dám làm như thế. Ngẫm lại loại kia hậu quả, không rét mà run a. Đồng nhiên, Diệp Ly cảm giác hai tay của mình bị mẫu thân cầm. Ly Nhi, ngươi không cha không mẹ, về sau mẫu thân, liền là của ngươi mẫu thân, có chuyện gì liền cùng mẫu thân nói, biết không? Nghe này ôn nhu lời nói, Diệp Ly lòng có cảm xúc, mẹ ruột của mình cũng không biết bao lâu không gặp, mà lại rất lâu không nói dạng này cảm nhân bảo, hiện tại nghe xong, đều muốn cảm động chết rồi. Ân, Ly Nhi về sau nghe mẫu thân. Diệp Ly ôn nhu nói, hai cô bé thành công đem người bố trí biến thành yếu đuối nghe lời đi, về sau coi như chỉnh quân ca, mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng giá. Hảo hài tử, thời cơ nhanh đến, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Ừm. Trong đại sảnh Dạ Côn cũng tại làm chuẩn bị cuối cùng, lộ ra có chút khẩn trương. Ta Côn ca tự hỏi cũng là tâm như chỉ thủy nam nhân, không nghĩ tới thành hôn loại chuyện này, vẫn là sẽ khẩn trương. Nay cưới thành chính là không phải có chút qua loa, đều không có tình cảm gì, về sau muốn làm sao sống qua ngày, ngẫm lại còn thật là khiến người ta buồn rầu. Đông. Theo một tiếng chiên vang, giờ lành đã đến. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra đại sảnh, tại đại sảnh bên ngoài tạm thời xây dựng cái bàn, làm lễ hôn điển hiện trường, mặc dù đơn giản một điểm, nhưng cũng là một mảnh dụng tâm. Ngồi ở phía dưới Phong Điền cùng Nguyên Trần nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ta cảm giác hôm nay có việc. Phong Điền thấp giọng nói ra. Ta hôm qua mộng thấy Thái Kinh người tới, huyết tẩy lễ hôn điển. Phong Điền giật mình, vậy chúng ta thì sao? Bị chặt thành mấy khối. 6. Theo Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xuất hiện, lễ hôn điển hiện trường tràn ngập một cỗ cao trào mùi vị. Dạ Côn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mẫu thân lôi kéo hai cái người vợ chậm rãi tới, chính mình cũng sắp thành làm chồng. Thế nhưng, ta mới 16 tuổi a, có phải là quá sớm hay không một điểm? A, Nguyên Trần, ngươi nhìn các nàng, bộ pháp có điểm gì là lạ? Phong Điền rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nguyên Trần trêu chọc tóc mai, nếu như ta có Nhan Mộ Nhi như thế người vợ, hôm nay này cưới không thành được. Vì cái gì? Nguyên Trần trắng Phong Điền liếc mắt, có thể tiền đồ một chút sao? Đừng làm mất mặt, xứng đáng trên đầu ngươi mũ tóc sao? Đông Môn Ngộng đem con dâu dắt tại Dạ Côn bên người, chính mình đứng ở bên cạnh, cười nhìn xem chính mình bọn nhỏ. Đứng tại dưới đài Dạ Tần mang theo mỉm cười nhìn xem đại ca, thấy đại ca thành hôn, trong lòng cũng thỏa mãn. Dạ Minh đứng ở bên cạnh, vừa mới chuẩn bị bắt đầu gọi hàng, liền phát sinh ngoài ý muốn. Nhan Mộ Nhi, hôm nay người nào cưới ngươi? Người nào chết? Một đạo âm lãnh lời lập tức vang lên. Đang bởi.